Chương một cái gì, ta luyện chính là đồng tử công. Chương một cái gì, ta luyện chính là đồng tử công. Cái gì, ta luyện chính là đồng tử công. Lao cha ngươi xác định không có lầm sao? Hồ Thanh Vũ trừng lớn hai mắt, nhìn về phía trước mắt cái này cùng mình có 5-6 phần giống nhau nam tử trung niên. Nam tử trung niên này tên là Hồ Minh Hoài, đúng là hắn cha ruột. Thiên hạ hôm nay có tam đại siêu cường quốc, theo thứ tự là Cổ Bắc, Bắc Lương, Thái Nguyên, tam quốc diện tích lãnh thổ bao la, hiện lên thế chân bạc, miễn cưỡng duy trì hòa bình. Trừ cái này tam đại đế quốc bên ngoài còn có một số vụn vặt lẻ tẻ tiểu quốc, thành bang có thể là phụ thuộc tam quốc, có thể là độc lập tự chủ, tại tam quốc giữa kẽ hở dãy rủa cầu tồn. Hồ gia đó là thuộc về Cổ Bắc quốc trong cương vực một cái võ lâm thế gia. Mấy trăm năm trước, thiên hạ này còn không phải thế cục hôm nay, khi đó cũng không có Bắc Lương quốc, Thái Nguyên cũng chỉ là Cổ Bắc quốc biên cương một cái viên đạn tiểu quốc. Cổ Bắc quốc khi đó cũng không có cái này cổ chữ, mà là trực tiếp gọi Việt quốc cùng một cái khác siêu cường quốc Ngụy quốc đặt song song hai cấp. Cái gọi là một núi không thể chứa hai hổ, hai nước ở giữa lớn nhỏ chiến tranh một mực không ngừng, kéo dài có trên trăm năm, thẳng đến Việt quốc cuối cùng tiêu diệt Ngụy quốc mới bị kết thúc. Nhưng Việt quốc tự thân cũng bởi vì quanh năm chinh chiến, đã cực kỳ hiếu chiến, dẫn đến quốc khố trống rỗng, dân chúng lầm than. Trong nước các loại khởi nghĩa, phản quân liên tiếp, xung quanh một chút tiểu quốc cũng thừa cơ giống như là con sói đói nào đem lên đến gặm ăn mấy ngụm. Cuối cùng trong nước một cánh cửa phiệt thừa cơ mà lên, giết ra khỏi chúng đây. Cùng thành Nguyên quốc cộng cùng tồn tại Việt quốc trên thân căn xuống lớn nhất hai khối thịt, phân biệt thành lập Bắc Lương cùng thành Nguyên hai đại đế quốc. Mà Việt quốc bởi vì lịch sử dài lâu nhất, liền được xưng là Cổ Bắc quốc. Hồ gia ban sơ cũng là tại trận kia náo động bên trong thu hoạch được cơ duyên bậc khởi, tiên tổ từng gia nhập Cổ Bắc quốc quân bên trong, theo quân chinh chiến tứ phương, cùng nhiều mặt thế lực giao chiến, lập xuống chiến công hiển hách, đạt được thiên tử ngợi khen, được phong tước vị. Cũng coi đây là căn cơ thành lập Hồ gia. Bây giờ, trải qua trên trăm năm thời gian, mặc dù tước vị không thể bảo trụ, nhưng Hồ gia tại mấy đời người cố gắng bên dưới cũng đã phát triển thành Cổ Bắc trong nước một đại võ lâm thế gia, trong giang hồ cũng khá nổi danh. Hồ gia lão tổ lập tộc mới bắt đầu định ra Vân tụ Trường Minh, Thanh xuyên vĩnh tục bát tự bối phổ, truyền đến bạn học tiểu Hồ thế hệ này đã là đời thứ 5, bởi vậy hắn lấy tên lúc đến một xanh chữ, lấy tên xanh Vũ. Cha của hắn gọi Hồ Minh Hoài. Hồ Minh Hoài đưa tay vuốt vuốt chính mình trên môi hai phiết ria mép, mấy năm này hắn mỗi ngày đều sẽ tiêu không ít thời gian tỉ mỉ quản lý cái này hai chồng dâu, thỉnh thoảng liền muốn đi sờ lên mấy lần. Bình chân như vại vuốt ve mấy lần chính mình dâu cá chê đằng sau, Hồ Minh Hoài lạnh nhạt nói ra, ngươi vừa mới bắt đầu luyện võ lúc hay là ta làm cho ngươi vỡ lòng, ta lại thế nào có thể sẽ tính sai, ngươi luyện chính là chúng ta đồng tử công. Hồ Thanh Vũ thoáng chốc cảm giác cả mảnh trời lập tức trở nên u ám, hắn không từ bỏ tiếp tục hỏi, cha, ta nhớ được ngươi lúc đó bắt đầu dạy ta tập võ thời điểm nói môn này công phu chính là ngươi tu luyện Càn Dương chân quyết tới, làm sao lại biến thành đồng tử công? Ngài lại cẩn thận nhớ lại một chút. Hồ Minh Hoài thoáng qua có một chút xấu hổ, hắn hiện tại đã bắt đầu hối hận ban đầu ở truyền thụ võ công thời điểm làm sao lại không có nói thẳng lời nói thật, mà là bị ma quỷ ám ảnh đem đồng tử công soạn bậy một cái tên khác cho mặc lên. Trong lòng hơi có hối hận, nhưng lại cũng không phải là hối hận chính mình truyền thụ nhi tử đồng tử công chuyện này. Nô, việc này xác thực không có tính sai, ta dạy cho ngươi chính là đồng tử công, đây là ta đặc biệt vì ngươi chọn lựa phi thường thích hợp ngươi một môn công phu, ngươi nhìn ngươi mấy năm này không phải luyện rất tốt sao? Hồ Thanh Vũ bờ môi run rẩy, nhưng trong lòng hay là ôm cuối cùng một tia hy vọng, hỏi, cha, chúng ta cái này đồng tử công có cái gì đặc thù sao? Tỷ như không cần bảo trì đồng tử thân cái gì, hoặc là luyện thành sau có thể không cần bảo trì đồng tử thân cũng được. A lão hồ khinh bị nghiêng qua con trai mình một chút, đã là đồng tử công tự nhiên là muốn một mực bảo trì lại đồng thân, như vậy mới có thể đem công lực bảo trì tại đỉnh phong. Ngươi một khi phá thân, mặc dù sẽ không để cho ngươi cả đời luyện nước chảy về biển đông, nhưng có thể còn lại cái 10 phần 5-6 liền đã không tệ, bằng không làm sao lại gọi đồng tử công đâu. Trong giang hồ có được đồng tử công truyền thừa thế lực không ít, mặc dù đều có khác biệt, nhưng cơ bản nhất nguyên lý là giống nhau, ngươi cũng đừng có suy nghĩ nhiều. Tháng sau liền là của ngươi cập lễ, lập tức liền muốn thành niên, cho nên ta mới cố ý bảo ngươi tới, chính là muốn căn dặn ngươi cửa này muốn, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt chính mình đồng thân. Một khi tiết dương khí, ngươi cả đời này chỉ sợ cũng chỉ có thể ở tam lưu tiêu chuẩn đảo quanh. Hồ Thanh Vũ một viên nỗi lòng lo lắng, rốt cục triệt để chết hẳn. Hắn cắn răng nghiến lợi hướng phía chính mình cái này hố con cha ruột hỏi, ngươi để cho ta luyện đồng tử công chẳng lẽ liền không sợ chính mình tuyệt hậu sao? Hồ Minh Hoài kỳ quái nhìn hắn một cái, tựa hồ không nghĩ ra chính mình cái này bình thường thật cơ trí tam nhi tử làm sao lại hỏi ra vấn đề này, ta làm sao lại tuyệt hậu, ngươi luyện đồng tử công cùng cái này có quan hệ gì, đây không phải còn có ngươi đại ca cùng nhị ca sao? Ngươi đại nương tháng trước vừa mới cho ngươi đại ca định ra đến một mối hôn sự, đối phương là cấp thành định ra một đôi tỉ muội. Hồ Thanh Vũ nghe vậy chợt cảm thấy một cỗ vô danh nghiệp hỏa bay thẳng chán. Từ khi giáng sinh tại Hồ gia, biết được thế giới này là một cái có được sáng chói võ đạo văn minh thế giới cao võ đằng sau, bạn học tiểu Hồ trong lòng vẫn có mang một cái mãnh liệt mà bền bỉ nguyện vọng. Đó chính là luyện võ công giỏi, tung hoành giang hồ, phẩm hoa yêu nguyện, tiêu diêu cả đời. Đúng vậy, Hồ Thanh Vũ là một tên khách xuyên biệt, linh hồn đầu thai đến Hồ gia bên trong, đang thức tỉnh túc tuệ đằng sau, rất nhanh liền hỏi thăm rõ ràng thế giới này là duy trì tam thê tứ thiếp, bởi vậy hắn đã ròng rã mong đợi vài chục năm. Một mặt là chờ đợi mình lớn lên có đầy đủ bốn liếng, một mặt khác là chờ đợi mình võ công đại thành, cũng là muốn có đầy đủ bốn liếng. Kết quả mắt thấy lập tức liền muốn đi quan lễ, lại đột nhiên nên đón như thế một cái kinh thiên tin dữ. Đây thật là thẳng tắp đem mũi đao chạm vào ngực của hắn. Hồ Thanh Vũ mỗi chữ mỗi câu nói ra, ngươi làm như vậy liền không có cân nhắc qua cảm thụ của ta sao? Hồ Minh Hoài dương dương đắc ý đưa tay vuốt ve chính mình dâu cá chê, vi phụ tự nhiên là vì ngươi suy tính, ngươi từ nhỏ liền hiểu chuyện biết chăm chỉ học tập, không giống ngươi mặt khác cái kia ba cái huynh đệ một vị ham chơi. Bởi vậy vi phụ cố ý giúp ngươi chọn lựa môn này đồng tử công, công phu này tiến cảnh nhanh, uy lực cũng mạnh, có thể cho ngươi có cơ hội thành tựu nhất lưu cao thủ trình độ. Đối với cảnh giới võ học bên trên, có cao nhân tiền bối thông qua không ngừng tìm tòi hoàn thiện, định ra minh sắc phân chia phương thức, theo thứ tự là đại cảnh giới bên trên là hậu thiên, tiên thiên, huyền thai, thần chiếu. Thần chiếu phía trên còn có hay không, bạn học tiểu hồ hiện tại còn không rõ ràng lắm. Trong đó hậu thiên lại bị chia nhỏ vì cửu phẩm, nhất phẩm thấp nhất, cửu phẩm cao nhất, vừa tới tam phẩm chính là trong giang hồ thường nói tam lưu võ giả, bốn bề giáp giới lục phẩm đối ứng nhị lưu võ giả, bảy đến cửu phẩm đối ứng nhất lưu võ giả. Tiên thiên bắt đầu liền không có phân như thế mạnh, tiên thiên giai đoạn chỉ có trước, bên trong, hậu kỳ, huyền thai cùng thần chiếu đối với trước mắt Hồ Thanh Vũ tới nói còn quá mức xa xôi, trưởng bối cũng không cùng hắn nói rõ chi tiết. Hồ Thanh Vũ bi vẫn đang xen, trong lúc nhất thời đã có cảm giác tuyệt vọng, trong đầu đều đã toát ra một cái ý nghĩ, nếu không đi tự sát cho xong, có lẽ còn có thể lại xuyên qua một lần. Hài nhi kia cả đời này chẳng phải không có khả năng thành thân, nghĩ đến đây đã cảm thấy chính mình đời này đã không còn muốn sống. Mà chính mình cha ruột thế mà còn nhẹ tô lại nhạt viết nói cho nhà mình đại ca an bài một mối hôn sự, thế mà còn là một đôi hoa tỉ muội. Trên vết thương bị gắn không biết bao nhiêu đêm mối. Nghĩ hắn từ 8 tuổi đặt nền móng bắt đầu, buổi sáng đi ra tổ học đường học tập môn văn hóa tri thức, buổi chiều luyện võ, gió mặc gió, mưa mặc mưa, cả năm không ngừng, đơn giản so với chính mình kiếp trước đêm trước kỳ thi tốt nghiệp trung học bắn bọn giai đoạn còn muốn quyển. Cái gì 996 đó là thật phúc báo, chính mình quyển này trình độ, cầm tới kiếp trước hoàn toàn có thể tính là 777 sáng sớm 7 có một chút 7 giờ đêm, một tuần 7 trời không lướt học đường mỗi tháng có 2 ngày lưu mục, phân biệt tại đầu tháng cùng giữa tháng, hắn đều muốn đầy đủ lợi dụng, một quyển đến cùng. Từ 8 tuổi cho tới bây giờ 13 tuổi, dòng dã 5 năm, cuốn dòng dã 5 năm, rốt cục tu luyện đến hậu thiên tam phẩm đỉnh phong. Bỏ ra nhiều như vậy cố gắng là vì cái gì? Không phải là vì về sau có thể vượt qua cuộc sống tốt đẹp sao? Hồ Minh Hoài vỗ vỗ nhà mình con thứ ba bà bay, thân mật nói, thành thân làm gì, vậy thì có cái gì tốt? Ngươi chỉ cần luyện tốt võ công, liền có thể xông xáo giang hồ, khoai ý ân cửu, còn có thể trở thành gia tộc cao tầng, mỗi tháng nguyện cung mấy trăm lượng, đến lúc đó ăn ngon uống say, thời gian kia vô cùng dễ chịu, trong lúc nhất thời nói đến mặt mày hớn hở. Hồ Thanh Vũ giơ lên quai mắt, liếc mắt nhìn hắn một cái, thầm nghĩ, ăn ngon uống sướng, thời gian trải qua quá thoải mái người, nghĩ là chính ngươi đi thân thể của hắn mặc dù còn tuổi nhỏ, nhưng tâm trí đã là người trưởng thành, vài chục năm xuống tới, đã sớm đem gia tộc vận hành mô thức hiểu rõ ràng. Vừa vào giang hồ chém giết không thể tránh được, Hồ gia thân là một cái võ học thế gia, những năm này mặc dù ngày càng hưng thịnh, nhưng đối mặt khiêu chiến cũng không ít, cửu gia cũng rất là tích lũy một nhóm, bởi vậy Hồ gia tộc nhân ra ngoài hành tẩu lúc, thường xuyên sẽ tao ngộ một chút chặn giết, lại thêm chủ động tham dự một chút võ lâm hoạt động, nhân viên tổn thương không ít. Đến bây giờ toàn bộ Hồ gia đã truyền thừa đến đời thứ 6, Hồ Thanh Vũ có mấy cái đường huynh đã hoàn thành lấy vợ sinh con nhân sinh đại sự, mà bối phận cao nhất thì là một vị đời thứ 2 tụ chữ lót lao tổ tông, hay là lập tộc lao tổ con thứ 5. Năm đời cùng đường, các trưởng bối đều phi thường trọng thị gia tộc nhân tài bồi dưỡng. Mặc kệ ngươi là văn là võ, chỉ cần có thể tại một phương diện thành tài, gia tộc đều là không tiếc ban thưởng, liền ngay cả phụ mẫu trong gia tộc địa vị cũng đều có thể nước lên thì thuyền lên. Hắn cúi đầu, buồn buồn một giọng nói, ta không muốn luyện đồng tử công, ta muốn cùng đại ca một dạng, ta cũng muốn cưới vợ. Hồ Minh Hoài lập tức đổi một bộ chỉ tiết rèn sắc không thành thép ngữ khí, nàng dâu có gì tốt, nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng ngươi tốc độ rút kiếm, hồng nhan họa thủy biết hay không? Lần này Hồ Thanh Vũ càng khó chịu, năm ngoái ngươi còn cưới phòng thứ 6 tiểu thiếp đầu chương 2 đại nghịch bất đạo Hồ Thanh Vũ chương 2 đại nghịch bất đạo Hồ Thanh Vũ mà lại các ngươi còn cho đại ca giảng cửa việc hôn nhân, ngươi vì cái gì không để cho đại ca luyện đồng tử công? Hồ Minh Hoài một bộ đương nhiên nói, như vậy sao được, đại ca ngươi là con trai trưởng, là muốn cho ta nối roi tông đường, đây là hai chuyện khác nhau. Tiêu chuẩn kép, trần trụi tiêu chuẩn kép. Trong đại sảnh trầm mặc một hồi, Hồ Thanh Vũ hai năm đấm là bóp lại bóp, cuối cùng muộn thanh muộn khí xuất hiện một câu, lao đầu tử, ta có phải hay không không phải ngươi thân sinh? Hồ Minh Hoài sửng sốt một chút, ngay sau đó giận dữ, đồ hỗn trướng, nói cái gì hồ thoại, tin hay không lão tử một trưởng đổ ngươi. Hồ Thanh Vũ cắn răng nghiến lợi nói ra, vậy ngươi tại sao muốn đối với ta như vậy? Đều nói rồi, đại ca ngươi là trưởng tử, hắn mẹ đẻ là ngươi đại đương. Mà lại đại ca ngươi khi còn bé quá tham chơi, căn bản không chịu luyện thật giỏi võ, không có ngươi nghe lời. Hồ Thanh Vũ cảm giác một cỗ oán khí từ chính mình thiên linh phía trên sông lên tận trời, trách ta đầu thai kỹ thuật không tốt, bối cảnh không rất cứng, trách ta quá thành thật, quá nghe lời. Hồ Minh Hoài hít sâu một hơi, ý đồ rút về chính mình một buồn lửa giận, một lần nữa bồi dưỡng một chút phụ tử tình đứng lên, nói ra, vi phụ cũng không có ý tứ này, ngươi từ nhỏ đã hiểu chuyện, học tập chăm chú, luyện công chăm chỉ, những này vi phụ đều là nhìn ở trong mắt. Vi phụ tin tưởng vững chắc mấy huynh đệ các ngươi bên trong ngươi sau này thành tựu khẳng định sẽ là cao nhất một cái kia. Cho nên ta mới cố ý cho ngươi chọn môn này đồng tử công, bằng không ngươi làm sao có thể có hiện tại thực lực này đâu, đây không phải là nằm mơ sao. Nói đến đây, Hồ Minh Hoài chính mình cũng bắt đầu bội phục mình lúc trước nhìn xa trông rộng. Hắn năm đó để Hồ Thanh Vũ tu luyện đồng tử công chỉ là hình môn võ công này tiến cảnh nhanh, uy lực mạnh, kết quả, chính mình nhi tử này tựa hồ cùng môn này đồng tử công đặc biệt phù hợp, mới ngắn ngủi thời gian 5 năm liền đã tu luyện đến tam phẩm đỉnh phong. Đây là đem vỡ lòng cùng đặt nền móng thời gian tất cả đều tính tiến vào đâu. Hồ Thanh Vũ đem cặp mắt của mình trừng giống như là một đôi mắt trâu mở dạng, ta khẳng định không phải ngươi thân sinh, ta muốn cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ. Một mực trốn ở ngoài cửa nghe lén Hồ Thanh Phong lập tức kinh hãi, lập tức nhảy vào, hô, tam đệ không cần nói mỏ. Cha, Tam đệ chỉ là nhất thời đang giận đầu bên trên Hồ Thanh Phong chính là Hồ Minh Hoài trưởng tử, cũng là Hồ Thanh Vũ cái kia vừa mới bị định một mối hôn sự đại ca. Hắn câu này thuyết phục lời nói còn chưa nói xong liền gặp được một màn để hắn trợn mắt hốc mồm chẳng cảnh. Hồ Minh Hoài bị nhi tử liên tiếp chống đối, trong lòng nộ khí tiêu thăng, rốt cuộc không nín được, nhất là một câu kia không phải thân sinh càng làm cho hắn tức giận không thôi, liền muốn hảo hảo giáo huấn một chút tên lịch tử này. Hắn mở trừng hai mắt, không nói hai lời, đưa tay chính là một trường hướng phía nhà mình nhi tử ấn xuống dưới. Càn Dương chân quyết nội lực vận chuyển, lòng bàn tay làn ra trong nháy mắt trở nên xích hồng, một cỗ sóng nhiệt tùy theo xuất hiện, cuồn cuộn tuôn hướng Hồ Thanh Vũ. Hồ Minh Hoài từ nhỏ tu luyện trong gia tộc Càn Dương chân quyết đến nay đã có 30 mấy năm. Hắn là tại 27 tuổi một năm kia đột phá tứ phẩm, trở thành một tên nhị lưu võ giả, 31 tuổi một năm kia đột phá ngũ phẩm, từ đó về sau cho tới bây giờ, tại võ học trên đường liền rốt cuộc không có tiến bộ qua. Đối mặt cái này một cỗ sóng nhiệt đánh tới, Hồ Thanh Vũ vô ý thức lật bàn tay một cái, một trường liền nên đón tiếp lấy. Đùng một tiếng vang nhỏ, lão Hồ, tiểu Hồ hai trường giao kích cùng một chỗ, song phương thân thể đồng thời hơi trao đảo một cái, lại là một cái thế lực ngang nhau kết quả. Trong phòng khách ba hồ toàn đều sửng sốt một chút. Hồ Minh Hoài không thể tin nói ra, ngươi cũng đạt tới ngũ phẩm, ngay sau đó hắn lại lập tức cảm thấy không đối, không đối, ngươi bây giờ ngay cả tứ phẩm đều không có, hay là tam phẩm đâu, chính mình vừa mới một trường này cũng không có làm sao thu lực, dự định chính là chờ đến nhi tử mặt trước lại thu lực, chính là muốn hù dọa hắn một chút, cho nên cho dù chưa dùng tới toàn lực, vừa mới bắt đầu thời điểm cũng là đã dùng tới 7-8 thành công lực. Nhưng là một cái tam phẩm tam lưu võ giả cùng một cái ngũ phẩm nhị lưu võ giả lực lượng ngang nhau, cái này cũng rất không tầm thường tốt phạt. Một bên vừa mới nhảy vào tới Hồ Thanh Phong cũng nhìn ngây người, khuyên giải lời nói phân nửa liền bị ngạnh sinh sinh kẹp lại. Cuối cùng chỉ có thể lộn bột bổ sung nửa câu sau, ngươi không cần cùng hắn tức giận. Hồ Thanh Vũ lấy lại tinh thần, không lưu tình chút nào bóc nhà mình lao ra thử ngắn, lao đầu tử, ngươi khẳng định là mấy năm này bị tiểu sắc móc rông thân thể, thưa Hồ Minh Hoài, ta mẹ nó lại một lần nữa đưa tay liền muốn dùng ra tầm 10 công lực, để cái này đại nghịch bất đạo con thứ ba kiến thức một chút mình rốt cuộc có hay không hư. Hồ Thanh Phong đội vàng tiến lên ngăn lại nhà mình lao cha, tam đệ chỉ là tâm tình không tốt, đang nói hồ thoại đâu, ngài đừng nóng giận, đừng nóng giận. Tiếp lấy lại lập tức bay đầu cùng Hồ Thanh Vũ nói ra, tam đệ, ngươi cũng thật là, tại sao phải gây trà không cao hứng? Không nên nói nữa hồ thoại, về sớm một chút nghỉ ngơi đi, qua mấy ngày liền muốn đi quan lễ, phía sau ngay sau đó còn có gia tộc thi đấu đâu, trở về điều tiết, chuẩn bị cẩn thận à. Hồ Thanh Vũ nhìn nhà mình lao cha một chút, trong lòng xem chừng nói thêm gì đi nữa, lấy lao hồ tính tình khả năng thật sẽ động thủ đánh chính mình, chỉ có thể cắm đầu rời đi phòng khách. Đi đến cửa phòng khách thời điểm, hắn tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay người hướng phía đại ca của mình hỏi, đại ca, cha gạt ta luyện đồng tử công chuyện này, ngươi biết không? Vừa bị Hồ Thanh Phong theo trở lại trên ghế, Hồ Minh Hoài lập tức lại nhảy dựng lên, lừa gạt cái gì lừa gạt, lão tử làm sao lừa ngươi, còn không cũng là vì tốt cho ngươi. Hồ Thanh Phong mỏi lòng lại một lần nữa đem đại hồ ấn trở về, sau đó quay đầu nhìn mình tam đệ, sắc mặt lúng túng hồi đáp, tam đệ, chuyện này đại ca ta cũng là 2 năm trước mới biết. Hồ Thanh Vũ nghe vậy quay đầu rời đi. Hồ Minh Hoài vẫn tại trong phòng khách lớn tiếng la hét, ngươi nhìn một cái, hắn đây là thái độ gì, thật sự là tức chết lao tử. Hồ Thanh Phong chấn an một trận nhà mình lao cha, cuối cùng đồng dạng nhịn không được, tò mò hỏi, cha, tam đệ thực lực còn tại tam phẩm sao? Thật không phải là đã đến tứ phẩm? Hồ Minh Hoài đưa tay sờ sờ chính mình dâu cá chê, xác thực chỉ là tam phẩm, còn không có đột phá đến tứ phẩm. Tê tam phẩm liền đã lợi hại như vậy sao? Cha, ngài thế nhưng là ngũ phẩm a. Nói xong Hồ Thanh Phong không tự chủ dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn về phía mình phụ thân. Hồ Minh Hoài trên mặt hơi đỏ lên, cưỡng ép vãn tôn nói đó là ta vừa mới không dùng toàn lực, mà lại Thanh Vũ tu luyện đồng tử công một thân nội lực vốn là trí cương trí dương, uy lực lớn, mà lại hắn còn kiềm tu thiên cương 36 trường pháp, tại nội lực ngưng tụ phương diện có hiệu quả, có thể cho hắn trưởng lực càng thêm cố động, uy lực cũng càng mạnh. Nghe thấy lời ấy, Hồ Thanh Phong trên mặt hiện ra một tia hâm mộ, hắn so Hồ Thanh Vũ lớn có 8 năm, luyện võ thời gian cũng nhiều 8 năm, nhưng hắn hiện tại cùng Hồ Thanh Vũ một dạng, cũng là mới tam phẩm tiêu chuẩn. Nhưng tia này hâm mộ cũng chỉ là xuất hiện trong mấy mắt, dù sao tu luyện đồng tử công cần trả ra đại giới, không có cực kỳ kiên định tín nhiệm, người bình thường thật đúng là không chịu nổi. Cha, ngươi năm đó tại sao muốn lừa gạt tam đệ nói hắn luyện là Càn Dương chân quyết, khi đó tam đệ còn nhỏ, ngươi trực tiếp nói với hắn lời nói thật, hắn cũng không làm rõ ràng được đồng tử công là cửa dạng gì võ công đi. Hồ Minh Hoài cưỡng ép rời đi chủ đề, ngươi tam đệ tại võ học bên trên rất có thiên phú, ta cho hắn tuyển đồng tử công chính là có thể đầy đủ khai quật ra hắn một thân tiềm lực, để hắn có thể lấy được cao hơn thành tựu. Hắn cũng không thể nói là bởi vì khi đó Hồ Thanh Vũ mặc dù còn tuổi nhỏ, nhưng là nghiêm túc thời điểm thỉnh thoảng liền sẽ cho người ta một loại hắn đã là cái đại nhân cảm giác. Nhất là ngày đó cho hắn truyền thụ công pháp nhập môn thời điểm, Hồ Thanh Vũ trên khuôn mặt nhỏ nhắn một bộ vẻ mặt nghiêm túc, rất khó tưởng tượng đây là một cái 10 tuổi không đến tiểu hài. Hồ Minh Hoài tại giới thiệu công pháp tên lúc, vô ý thức liền che giấu công pháp thực tế tên, mà là lừa hắn nói môn công pháp này đúng là mình tu luyện Càn Dương chân quyết. Hồ gia có một bộ chấn tộc bảo điện, gọi là Xích Ly Hoán Tiên Pháp. Sớm nhất thời điểm là Hồ gia lão tổ gia nhập quân đội, lập xuống chiến công đạt được bộ thứ nhất phương pháp tu hành, về sau lại thông qua các loại thủ đoạn, cướp đoạt, thu mua, trao đổi, cơ duyên chờ chút thu được không ít bí tịch võ đạo. Ở trên chiến trường thông qua máu và lửa ma luyện, cuối cùng dung hội tại một lò, sáng chế ra bộ này Xích Ly Hoán Tiên Pháp, sau lại trải qua đời thứ hai, đời thứ ba mấy vị lao tổ dốc hết tâm huyết chỉnh sửa hoàn thiện, lại dung nhập một chút mới võ học lý niệm, cuối cùng trở thành Hồ gia cao nhất bí điển. Mặc dù bộ này bí điển tại Hồ gia cũng không phải là người người cũng có thể tu luyện, chỉ có gia chủ nhất mạch có thể tu luyện. mặt khác chính là vì gia tộc lập xuống đại công, hoặc là trở thành gia tộc trưởng lão đằng sau mới có cơ hội tiến hành lĩnh hội. Nhưng là bởi vì bộ này bí điển tồn tại, trong gia tộc đại bộ phận tộc nhân tại vừa mới bắt đầu lúc tu luyện đều sẽ khuynh hướng lựa chọn một bộ hỏa hệ, dương hệ công pháp, chính là nghĩ đến chờ sau này có cơ hội có thể chuyển tu xích ly hoán tiên pháp thời gian hiệu lực suất có thể cao hơn. Bởi vậy trong gia tộc giữ đại lượng hỏa hệ, dương hệ bí tịch võ công, có chút là tộc nhân khi tu luyện tới cao thâm đằng sau tự sáng tạo đi ra công pháp, làm xích ly hoán tiên pháp công pháp nhập môn hoặc là trước đưa công pháp, có chút là tộc nhân tại hành tẩu giang hồ lúc thu tập được bí tịch. Đồng tử công chính là thuộc về phía sau một loại. Đồng tử công bí tịch trên giang hồ có nhiều lưu truyền, không ít thế lực đều có cất giữ. Bởi vì nó tu luyện ra được nội lực trí cương trí dương, cùng hồ gia xích ly hoán thiên pháp có chút phù hợp, bởi vậy bị hồ gia lão tổ tông cất giữ tiến vào nhà mình võ khố. Tu luyện đồng tử công đến cao thâm đằng sau, lại đi tu luyện xích ly hoán thiên pháp có thể phi thường thông thuận tiến hành chuyển tu, nhưng là đồng thân không thể phá điều kiện này cũng vẫn như cũ bị giữ vững xuống tới. Điểm này hồ gia ở trong đã có nhiều vị trưởng bối thông qua thực tiễn tiến hành chứng minh. Hồ Thanh Phong trấn an được nhà mình lão cha đằng sau, đột nhiên nghĩ đến một chút, nói ra: "Cha, nếu không đi mời Tam bá ra mặt, cùng Tam đệ trò chuyện chút, khuyên bảo hắn. Bằng không giống như bây giờ, liền mặc kệ hắn, cũng không tốt đi." Trong miệng hắn Tam bá chính là trước mắt hồ gia bên trong tu luyện đồng tử công người một trong, cũng là hồ gia bên trong trước mắt tại đồng tử công bên trên tạo nghệ sâu nhất một người. Ân, hắn đến bây giờ còn là độc thân, lão quan côn một cái. Chương ba lần này tâm tình càng không tốt, một, chương ba lần này tâm tình càng không tốt, một, Hồ Thanh Vũ giận đùng đùng ra phòng khách, hướng phía tiểu viện của mình đi đến. Khi còn bé hắn đều là ở tại phụ thân Hồ Minh Hoài trong viện, do đại nương mang theo, năm nay qua cửa ải cuối năm, trong tộc cũng đã sớm cho phân phối một gian độc lập tiểu viện. Lúc đầu căn này tiểu viện là phải chờ đến hắn đi xong quan lễ đằng sau mới có thể lại mang vào, nhưng hắn trong thân thể kia dù sao cũng là một cái đã thành thục linh hồn, cũng sớm đã chịu không được một mực đợi tại phụ mẫu dưới mí mắt thời gian, đạt được thuộc về mình tiểu viện đằng sau trước tiên liền rời đi vào. Một người trưởng thành muốn thời thời khắc khắc đóng vai một tên tiểu bằng hữu hành vi cử chỉ, thật là vô cùng mệt mỏi, mà lại thường thường sẽ lộ ra một chút sơ hở. Cũng may phụ thân của hắn Hồ Minh Hoài cũng không phải là một cái phi thường người tỉ mỉ. Hồ Thanh Vũ tu luyện đồng tử công là một bộ tinh khiết tu nội lực công pháp, cũng không có nguyên bộ chiêu thức. Bởi vậy tại chiêu thức phương diện, Hồ Thanh Vũ mặt khác tuyển hai môn. Trong đó một môn gọi Thiên Cương Trưởng Pháp, đây là một bộ ngoại gia trưởng pháp, cùng chia 36 thức, không bàn mà hợp thiên cương lý số, bởi vậy cũng gọi Thiên Cương 36 trưởng. Bộ trưởng pháp này phi thường ỷ lại nội lực tu vi, nội lực càng là thâm hậu, trưởng pháp thi triển ra uy lực lại càng lớn, cũng là lúc trước Hồ Minh Hoài cố ý đề cử cho mình nhi tử một bộ trưởng pháp. Thi triển lúc có thể đem tự thân nội lực tiến hành cao độ ngưng tụ, hình thành cường đại sức mạnh công kích. Tu luyện tới cảnh giới cao thâm đằng sau còn có thể ngưng luyện ra thiên cương trưởng ấn, cách không đả thương người. Trừ một bộ này trưởng pháp bên ngoài, Hồ Thanh Vũ mặt khác còn kiêm tu một bộ kiếm pháp, tên là Hoàng Ly kiếm, quyết lấy từ trong bát quái cách quẻ 6 hào chi 62, chính là công chính chi kiếm. Bộ kiếm pháp này là trong tộc một vị tu luyện xích ly hoán thiên pháp trưởng bối sáng tạo, vốn là thuộc về một môn xích ly hoán thiên pháp nguyên bộ kiếm pháp, nhưng đồng tử công tu luyện ra được nội lực cùng xích ly hoán thiên pháp tu luyện ra được nội lực cùng là chí dương chi lực, cũng có thể dùng để thôi động Hoàng Ly kiếm quyết. Một thế này Hồ Thanh Vũ tựa hồ đang luyện võ phía trên thật đúng là rất có thiên phú, đồng thời tu luyện tam môn võ công, tiến độ vẫn như cũ không kém gì người khác, thậm chí còn vượt qua trong tộc tuyệt đại bộ phận người đồng lứa. Giống đại ca của hắn Hồ Thanh Phong, so với hắn lớn dòng giá 8 tuổi, nhưng bây giờ cũng chỉ là cùng hắn một dạng tam phẩm, nếu như song phương độc thủ, Hồ Thanh Vũ có 10 phần 10 năm chắc, đại ca không phải là đối thủ của mình. Đương nhiên hắn có thể đón lấy ngũ phẩm phụ thân một trường, đó là bởi vì Hồ Minh Hoài mấy năm này là thật là không chút luyện thật giỏi võ, xa vào hưởng thụ, thực lực không tăng mà lại giảm đi. Vừa nghĩ tới phụ thân, Hồ Thanh Vũ trong lòng thì càng là tức giận. Người đang tức giận thời điểm, đó là nhìn cái gì đều không vừa mắt. Đi trên đường, chợt thấy ven đường đổ một khối cao cỡ nửa người hòn đá, tựa hồ là chỗ nào dùng đằng sau còn dư lại, liền bị người tiện tay ném vào ven đường. Hồ Thanh Vũ trong lòng ngọn lửa vô danh bừng bừng tiêu đốt, đột nhiên đã cảm thấy tảng đá kia thấy thế nào làm sao chướng mắt, một cỗ nộ diễm bay thẳng trán, liền ngay cả trong đan điền nóng rực nội lực đều đi theo bắt đầu sao động. Hắn một cái cất bước đi vào hòn đá trước, nâng tay phải lên, hung hăng một trường liền hướng phía trước mắt hòn đá đánh tới. Một trường này bên trong bao hàm hắn đầy ngập lửa giận, cùng một thân tu luyện mấy năm đồng tử công nội lực. Lực lượng cường đại tại hắn trong kinh mạch lao nhanh, cuối cùng theo hắn một trường đổ xuống mà ra. Một trường này vung ra đằng sau, Hồ Thanh Vũ chợt cảm thấy trong cơ thể mình đột nhiên trống rỗng, vừa mới một trường kia thế mà tại trong lúc vô tình hội tụ toàn thân của hắn công lực, mà lại theo một trường này vung ra, hắn cái kia hết lửa giận tựa hồ cũng bởi vì đạt được phát tiết, biến mất rất nhiều. Điều này cũng làm cho Hồ Thanh Vũ lý trí một lần nữa chiếm lĩnh bãi đất. Lúc này hắn ngưng thần có chút cảm ứng một chút tự thân, phát hiện chính mình nội lực mặc dù đã giọt nước không dư thừa, nhưng ở mấy đầu trong kinh mạch đã có nội lực mới ngay tại sinh sôi, mà lại hắn còn phát hiện nguyên bản cũng không đả thông hai đầu kinh mạch, lúc này thế mà cũng bắt đầu sinh sôi nội lực. Hắn đứng tại chỗ, nhẹ nhàng thôi động tự thân công pháp, phát hiện quả nhiên, tại vừa rồi cái kia dưới một kích toàn lực, chính mình lại xuyên suốt hai đầu kinh mạch, đồng tử công tu vi lại đến một bậc thang. Hắn cũng chính thức vượt qua tam lưu võ giả giới hạn, đột phá tứ phẩm, trở thành một tên nhị lưu võ giả. Trong lòng không tự giác có chút vui mừng, nhưng là hắn nghĩ lại đột nhiên nghĩ đến, đột phá là đồng tử công lập tức cũng cảm giác không thơm. Ngay sau đó lại nghĩ tới nếu như mình bây giờ chọn lựa trùng tu những công pháp khác, không còn tu luyện đồng tử công đây chẳng phải là đắm chìm chi phí cao hơn. Lần này tâm tình càng không tốt. Hồ Thanh Vũ hiện tại có một cỗ xúc động mãnh liệt, đó chính là trở về cùng nhà mình hố kia mà cha ruột đánh một trận. Hắn tin tưởng dựa vào bản thân thực lực bây giờ đã có thể làm một lần đại nghịch bất đạo, cuối cùng hắn vẫn là ngoan ngoãn về tới tiểu viện của mình bên trong. Trong tiểu viện cũng không có phục thị hạ nhân, trong tộc cũng không có cho hắn phân phối nha hoàn, thậm chí là nam mục, chỉ có một đôi lớn tuổi vợ chồng mỗi ngày sẽ tới cho hắn quét dọn vệ sinh, một ngày ba bữa có thể đi phụ mẫu bên kia ăn, cũng có thể để cái kia hai tên vợ chồng cho mình đưa tới. Trước đó hắn còn không có để ý những chuyện này, hiện tại nhớ tới mới hiểu được gia tộc là bởi vì sợ chính mình không đủ tự chế, vạn nhất phá đồng thân, mới làm ăn bài như vậy. Hồ Thanh Vũ buồn buồn trong sân một tấm trên mặt ghế đá tọa hạ, bắt đầu tỉnh táo suy nghĩ sau này mình con đường làm như thế nào đi. Nói thật, hiện tại để hắn đem chính mình một thân đồng tử công phế bỏ, chuyển tu công pháp khác, hắn thật là có chút không nỡ, dù sao cũng là nhiều như vậy cái cả ngày lẫn đêm vất vả tu luyện được tới. Nhưng là để hắn cả một đời không có khả năng cùng trong giang hồ những tiên tử kia các tiểu tỷ tỷ thân cận, cái này thật sự là khó mà tiếp nhận. Thật vất vả xuyên qua một lần, chẳng lẽ chính là vì tới làm cái quan côn. Mỗi ngày xong 11, tại Hồ Thanh Vũ còn tại không ngừng xoắn suýt thời điểm, cha của hắn nghe nhà mình trưởng tử đề nghị, đi tới Tam Ca Hồ Minh Tông ở trong viện. Hồ Minh Tông cùng Hồ Minh Hoài tại Hồ gia cũng không phải là cùng một mạch, hai người bọn hắn phụ thân cũng đã là đường huynh đệ, bất quá Hồ gia chữ Minh bối nam tính thành viên số lượng cũng không phải là rất nhiều, mà Hồ Minh Tông ở ngoại sáng chữ lót khi trung niên kỳ xếp hạng thứ 3, bởi vậy mọi người thống nhất đều gọi hắn Tam Ca hoặc là Tam đệ. Hồ gia huynh đệ tỷ muội sắp xếp, nam nữ tách ra, tỷ như cùng bối phận bên trong niên kỷ lớn nhất nữ hài cho dù nàng mặt trên còn có hai cái ca ca, vậy nàng cũng là đại tỷ, mà không phải tam tỷ hoặc tam muội. Chương 3 lần này tâm tình càng không tốt, 2, chương 3 lần này tâm tình càng không tốt, 2, nhưng đã đến chữ thanh bối, mọi người liền không lại thống nhất sắp xếp, bởi vì cùng thế hệ thành viên số lượng biến nhiều, mà lại niên kỷ chênh lệch cũng bắt đầu kéo dài, cơ bản đều đã là theo chính mình tiểu gia đình bên trong tiến hành sắp xếp. Hồ Minh Tông là một cái thân hình khôi ngô đại hán trung niên, bên miệng lưu lại một vòng gốc râu cằm, cũng không có giống Hồ Minh Hoài một dạng tiến hành tỉ mỉ quản lý. Xuyên qua một kiện không có tay mồ hôi áo khoác, trên lưng đơn giản buộc lại một cây miếng vải làm đai lưng, ẩn ẩn lộ ra hai khối to con cơ ngực lớn, phương châm chính một cái nhà ở hữu nhàn. Cái gì? Nhà ngươi Thanh Vũ trước đó không biết mình luyện là đồng tử công sao? Ngươi dạy lúc trước hắn chưa nói cho hắn biết công phu danh tự sao? Hồ Minh Hoài lung tung nói, ta lúc đó nói với hắn là muốn truyền thụ cho hắn Cản Dương chân quyết. Hồ Minh Tông lập tức bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, vậy sao ngươi lại dạy đồng tử công? Hồ Minh Hoài, không cần để ý những chi tiết này. Hiện tại tiểu tử này nháo muốn trùng tu, ta cũng nhức đầu chết. Đây không phải tìm đến Tam Ca ngươi, ngươi xem một chút có thể hay không giúp ta đi khuyên hắn một chút, không cần như thế tùy hứng. Hồ Minh Tông gãi đầu một cái, bất đắc dĩ nói, ta cùng ngươi nhà tiểu tử cũng không có như vậy thân à, ta làm sao đi khuyên hắn? Lại nói hắn mới nhỏ như vậy, muốn đổi liền đổi thôi, không thích sớm làm đổi, không phải tốt hơn? Đồng tử công hắn hiện tại luyện đến trình độ gì? Hồ Minh Hoài lập tức kêu lên, không có khả năng đổi à, hắn đã đến tam phẩm đỉnh phong, rất nhanh liền có thể đột phá tứ phẩm, ta hôm nay vừa mới khảo giáo qua. Hắn không có có ý tốt nói mình muốn là muốn giáo huấn chỉ một chút con, kết quả không có giáo dục thành, liền trực tiếp nói thành là khảo giáo. Ngoạ tào hắn mấy tuổi, đã đến tam phẩm sao? Hồ Minh Hoài nhẹ gật đầu, tháng sau chính là hắn có lễ. Lúc này Hồ Minh Hoài trong lòng vẫn có chút mừng thầm, nhi tử có tiền đồ, mình tại trong gia tộc cũng có mặt mũi. Hồ Minh Tông cảm thấy mình trước mặt tộc đệ này tại hồ suy đại khí, nhưng là hắn không có chứng cứ. Thật hay giả? Ngươi đem hắn kêu đến ta xem một chút. Được rồi, cơn gió đi đem ngươi tam đệ kêu đến. Là Hồ Thanh Phong hướng phía nhà mình phụ thân cùng tam bá hành lễ, liền vội vàng hướng phía Hồ Thanh Vũ tiểu viện chạy tới. Sau một lát, Hồ Thanh Phong liền chạy trở về, đi theo phía sau mặt mũi tràn đầy nóng nảy chi sắc Hồ Thanh Vũ. Hồ Minh Tông đằng một chút đứng lên, hai bước liền vượt qua mười mấy thước khoảng cách, đi vào Hồ Thanh Vũ trước mặt, ngay sau đó Hồ Minh Hoài cũng nhanh chóng đứng lên, trên mặt một bộ gặp quỷ bộ dáng. Hồ Minh Tông đưa tay tại Hồ Thanh Vũ hai bên trên bờ vai vỗ một hồi, sau đó lại đàng trên người hắn sờ mấy cái. Cái này mấy lần thân hình nhanh như thiểm điện, một đôi đại thủ bao phủ xuống càng làm cho Hồ Thanh Vũ sinh ra không chỗ có thể trốn cảm giác, trơ mắt nhìn tam bá một đôi bàn tay đeo ăn mặn trên người mình mù mờ một trận. Đợi đến Hồ Minh Tông buông hai tay ra đằng sau, trước tiên Hồ Thanh Vũ liền hướng về sau nhảy một bước, ngay sau đó toàn thân một trận kịch liệt run run, phảng phất là trên người có cái gì đồ không sạch sẽ, muốn thông qua loại phương thức này vùng thoát khỏi ra ngoài bình thường. Hồ Minh Tông cũng không để ý tới Hồ Thanh Vũ động tác, mặt mũi tràn đầy kích động bay đầu nhìn về Hồ Minh Hoài hỏi, ngươi không phải nói hắn mới tam phẩm sao, hiện tại như thế nào là tứ phẩm? Nói lợi dụng một loại ánh mắt hoài nghi nhìn xem nhà mình cái này không đáng tin cậy tộc đệ. Hồ Minh Hoài lẩm bẩm nói, ta cũng không biết ta, vừa mới rõ ràng còn là tam phẩm a, cái này một canh giờ cũng chưa tới đâu, trên mặt là một cái to lớn mộng bức. Một bên Hồ Thanh Phong cũng sợ ngây người, tam đệ, ngươi không phải tam phẩm sao? Lúc nào đột phá đến tứ phẩm? Hồ Thanh Vũ thản nhiên nói, cũng không lâu, ngay tại vừa mới trên đường trở về đột phá, ngươi làm sao đột phá? Hồ Thanh Vũ kinh bị mắt nhìn phụ thân của mình, theo công pháp vận chuyển nội lực, đem chưa thông suốt kinh mạch xuống mở, đã đột phá, không đều là dạng này sao? Hồ Minh Hoài, ta mẹ nó ha ha ha, tốt, tốt, tốt. Hồ Minh Tông đống nhiên phát ra một trận vui sướng tiếng cười to, nói liên tục ba tiếng tốt. Hắn trùng điệp một trưởng vỗ tại Hồ Thanh Vũ trên bờ bay, lôi kéo hắn liền hướng trong phòng khách đi đến, tiến trong sảnh nói chuyện. Đợi đến ba người tiến vào trong sảnh, cùng Hồ Minh Hoài cùng nhau ngồi xuống lần nữa đằng sau, Hồ Minh Tông cười híp mắt nhìn xem Hồ Thanh Vũ, hỏi, hài tử, ngươi luyện võ mới 5 năm đi, liền đã đạt tới tứ phẩm, có thể thấy được thiên phú bất phàm à? Nghe ngươi phụ thân nói ngươi không muốn tiếp tục tu luyện đồng tử công, có thể nói một chút tại sao không? Hồ Thanh Vũ lập tức nói ra, hắn gạt ta, nói ta luyện chính là Cản Dương chân quyết. Ta đó là vì ngươi tốt, vậy ngươi cũng không nên gạt ta.
Ta tốt.
Hồ Minh Tông hét lớn một tiếng, đánh gậy hai cha con ở giữa nước bọt chiến, ngươi cái này đồng tử công không phải luyện rất tốt sao? Hồ gia trong cùng thế hệ, theo ta được biết, ngươi tiến cảnh khả năng đều là nhanh nhất một cái. Tiếp tục luyện tiếp, ngươi sau này thành tựu chắc chắn sẽ không thấp, chính là tiên tiên cảnh đều có hy vọng có thể đi sông một cái. Hồ Thanh Vũ trầm mặc một chút, cuối cùng buồn buồn nói ra, thế nhưng là luyện đồng tử công cần một mực bảo trì đồng thân Hồ Minh Tông, cái này có cái gì? Lão tử luyện cũng là đồng tử công, mặc dù bây giờ mới thôi không thể đột phá tiên tiên cảnh, vẫn chỉ là tại cửu phẩm cảnh giới, nhưng ở cửu phẩm bên trong ta dám nói không có mấy người là của ta đối thủ. Hồ gia tất cả cửu phẩm, ta nếu nói thứ hai, ngươi xem ai dám nói thứ nhất? Hồ Thanh Vũ ngẩng đầu nhìn hắn một chút, lập tức lại cúi đầu, cũng không nói chuyện, nhưng là cái kia quật cường thái độ biểu hiện không thể nghi ngờ. Hồ Minh Hoài xem xét liền giận, tại chỗ liền muốn mở miệng lần nữa, kết quả Hồ Minh Tông lập tức đánh gậy hắn. Lão thập nhất, ngươi cùng Thanh Phong Lượng đi về trước đi, để cho ta cùng Thanh Vũ đứa nhỏ này đơn độc tâm sự. Hồ Minh Hoài há to miệng, cuối cùng gật đầu nói, tốt, Tam ca, nhờ ngươi. Hảo Hảo khuyên nhủ tiểu tử này chắp tay, liền mang theo Hồ Thanh Phong quay người ra Hồ Minh Tông sân nhỏ. Hồ Minh Tông hướng hắn khoát tay áo, cho một cái thoải mái tinh thần ánh mắt. Hồ Thanh Phong cho đến hiện tại đầu còn trong mặt, trước đó biết Hồ Thanh Vũ đã là tam phẩm, hắn mặc dù giận mình, nhưng tốt xấu còn có thể dùng chính mình sớm hơn đạt tới tam phẩm lý do này đến từ ta an ủi. Kết quả mới một cái chớp mắt, tam đệ liền đã đột phá đến tứ phẩm, trở thành một tên nhị lưu võ giả, đem chính mình triệt để phản siêu. Cái này ra vẻ mình càng phế đi về sau còn thế nào tại các đệ đệ muội muội trước mặt bảo trì chính mình thân là đại ca uy nghiêm. Hồ Thanh Phong, chẳng lẽ ta mấy năm này luyện đều là giả võ công? Chương 4 nghiệt tử, chương 4 nghiệt tử hải tử, đến uống chén nước. Ngươi không thích đồng tử công cũng là bởi vì tu luyện môn công phu này không thể phá đồng thân nguyên nhân này sao? Ân còn có hay không nguyên nhân khác? Không có. A Hồ Minh Tông trong mắt đi lòng vòng, nói ra, tu luyện đồng tử công cũng không phải là nói liền cả một đời đều muốn bảo trì đồng thân. Thì thật chân chính đồng tử công chỉ là yêu cầu tại giai đoạn trước lúc tu luyện nhất định phải bảo trì đồng tử chi thân, đợi đến đem môn công phu này tu luyện tới cảnh giới nhất định đằng sau, liền sẽ không lại có hạn chế này, cho dù với cái tam thê tứ thiếp, đằng sau muốn ngươi có thể giữ vững tự thân tinh khí, liền sẽ không ảnh hưởng đến công lực. Nghe thấy lời ấy, Hồ Thanh Vũ nhãn tỉnh sáng lên, nhưng ngay lúc đó liền kịp phản ứng, Hồ Nghi nói ra, có thuyết pháp này sao? Làm sao cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua? Hồ Minh Tông nhẹ nhàng ho khan một tiếng, tiếp tục lừa dối nói có, chỉ bất quá niên đại tương đối xa xưa, là sớm nhất phiên bản đồng tử công về sau tại truyền thừa trong quá trình ra chỗ sơ suất, truyền xuống công pháp trở nên không hoàn chỉnh, thiếu đi phía sau một chút mấu chốt bộ phận, mới biến thành hiện tại cái dạng này, mà lại trong giang hồ còn ra hiện rất nhiều khác biệt phiên bản. Hồ Thanh Vũ lúc này đã bắt đầu có chút tin tưởng, chủ yếu là chính hắn tại vô ý thức ở trong cũng là không quá bỏ được cứ như vậy từ bỏ một thân đồng tử công mấy năm tu vi. Thế nhưng là, phía sau một bộ phận thiếu đi, cái kia không phải là một dạng không có biện pháp sao? Hồ Minh Tông bố đuổi, làm sao lại không có cách nào đâu? Tất cả có được môn này võ công thế lực kỳ thật đều có đang nghĩ biện pháp một lần nữa bù đắp thiếu thốn bộ phận kia. Ta Hồ gia cũng giống như vậy, đợi chút nữa ngươi cùng ta đi tàng kinh các, ta để cho ngươi nhìn xem chúng ta mấy vị tiền bối tại chữa trị đồng tử công phía trên làm ra thành quả. Mấy năm này ta cũng vẫn đang làm chuyện này, mà lại đã có một chút hiệu quả. Đồng tử công tâm pháp trên tổng cương có nói phù chân nhân người, dịu dắt thiên địa, nắm chắc âm dương, hô hấp tinh khí, độc lập thủ thần, bắp thịt như một, có thể đồng thọ với thiên địa, không có kết thúc ta tìm đọc cổ tịch, hiểu rõ đến câu nói này nói chính là muốn nắm giữ âm dương biến hóa. Hô hấp thiên địa tinh khí, làm cho tinh thần thủ cầm vào trong, nơi này tinh chính là chỉ tinh khí, ý tứ chính là muốn giữ vững tự thân tinh khí, làm cho tự thân tinh khí duy tinh khiết. Bảo trì đồng tử chi thân là giữ vững tự thân tinh khí hữu hiệu nhất cũng là phương pháp đơn giản nhất, nhưng cũng không phải là biện pháp duy nhất. Đạo giáo có tỏa dương thuật, phù long thuật, mật tông cũng có kim cương sử bí pháp, đây đều là có thể khóa lại tự thân tinh khí đường đi, chỉ cần có thể nghĩ ra một loại có thể cùng đồng tử công sẽ xứng đôi tỏa tinh bí thuật, vậy dĩ nhiên liền có thể. Nói xong đối với Hồ Thanh Vũ một trận nháy mắt ra hiệu. Nghe được Tam Ba nói như thế một đống võ học bên trên tinh yếu đạo lý, Hồ Thanh Vũ không khỏi nhớ tới chính mình kiếp trước truyền lại một chút đạo giáo lý niệm, trong lòng không khỏi đã tin năm sáu phần. Đợi đến hắn đi theo Hồ Minh Tông đi hướng tàng kinh các, xác thực thấy được gia tộc cất giữ nguyên bản đồng tử công trên bí tịch cái kia lít nha lít nhít phê bình chú giải, cùng hai quyển chú trải qua khảo thích trong lòng tín nhiệm lại tăng lên hai ba phần. Tam Bá, nơi này tại sao không có ngươi bộ phận kia nội dung? Hồ Minh Tông chột dạ nói, chán, ta môn bí thuật kia có một bộ phận vẫn chỉ là có lý luận ở trong, chính ta còn không có luyện thành, cho nên không tốt phóng tới tàng kinh các bên trong. Bạn nhất tồn tại cái gì không đem chỗ, đây không phải là đang hại người thôi. Hồ Thanh Vũ lập tức trên mặt lộ ra thần sắc hồ nghi, Tam Bá, chính ngươi cũng còn không có luyện thành. Vậy ngươi mạch suy nghĩ này đến cùng đúng hay không a? Ngươi sẽ không cũng là đang gạt ta a? Ta làm sao có thể lừa ngươi? Ta còn không có luyện thành là bởi vì ta là tại đột phá cửu phẩm đằng sau mới bắt đầu nghiên cứu môn bí thuật này, nhưng này lúc ta đã là hơn 40 tuổi, cái gọi là trượng phu 58, thận khí suy, phát đọa răng khô héo, 68, dương khí suy kiệt tại bên trên, mặt cháy, tóc mai loang lô nói chính là nam nhân qua 40 tuổi. Thể nội dương khí liền bắt đầu giảm bớt, cho nên ta tu luyện môn bí thuật này liền cần nhiều thời gian hơn đến ổn dưỡng tự thân dương khí. Liên đây là bởi vì ta từ nhỏ tu luyện đồng tử công dương khí so sánh thường nhân muốn thịnh vượng rất nhiều, cũng muốn là đổi những người khác đến, ngay cả tu luyện cơ hội đều không có. Cái kia Tam Bá, ngươi có thể dạy ta môn bí thuật này sao? Hồ Minh Tông hài lòng vỗ vỗ Hồ Thanh Vũ bà bay, lừa dối nửa ngày, cuối cùng đem tiểu tử này cho thuyết phục. Đương nhiên không có vấn đề, nhưng là ngươi bây giờ còn không thể tu luyện, một thì ngươi niên kỷ còn quá nhỏ, chưa trưởng thành, còn kém mấy ngày, một mặt khác là tu vi của ngươi quá yếu, cái này ít nhất phải chờ đến ngươi đột phá đến cựu phẩm mới có thể tu luyện. Cựu phẩm a, đây không phải là còn muốn thật lâu? Hồ Minh Tông đội vàng trấn an nói, cũng không cần thật lâu, lấy thiên phú của ngươi, không cần mấy năm liền có thể đạt đến. Mà lại lập tức liền muốn bắt đầu năm nay gia tộc thi đấu, mỗi cái tuổi trẻ đệ nhất phần thưởng là một bình 10 khoảng ngọc tinh đan, chỉ cần ngươi được thứ nhất, có cái này 10 khoảng ngọc tinh đan tương trợ, tu vi càng là có thể trong khoảng thời gian ngắn đạt được nhanh chóng tăng lên. Cho dù ngươi không chiếm được hạng nhất, chỉ cần ở trên thi đấu biểu hiện chói sáng, để tộc trưởng, các trưởng lao thấy được, ta cũng có thể có biện pháp giúp ngươi làm mấy khoảng ngọc tinh đan tới. Đến lúc đó tranh thủ tại trước 20 tuổi đột phá tới cửu phẩm, vậy liền thật là ta Hồ gia tiên tiên mầm móng. Nhìn xem Tam Bá ở nơi đó hưng phấn đến nước miếng băng tung tóe, Hồ Thành Vũ đông nhiên liền nghĩ đến chính mình kiếp trước, lãnh đạo tại cho mình bánh vẽ lúc chẳng cảnh. Tranh thủ thời gian lắc đầu, đem cái này không hài hòa hình ảnh bung ra náo hải. Hồ Thành Vũ yên lặng cầm trong tay hai quyển chú trải qua khảo thích thả lại chỗ cũ. Hồ Minh Tông lại trực tiếp đưa tay ngăn cản hắn, cái này hai quyển ngươi mang về xem một chút đi, đối với ngươi tu luyện đồng tử công có thể có không ít trợ giúp. Bản này nguyên bản liền không thể cho bên ngoài mượn, nhưng ngươi tùy thời có thể lấy sang đây xem, ta chờ một lúc sẽ cùng Ngũ Thúc nói một tiếng. Hồ Minh Tông trong miệng Ngũ Thúc chính là Hồ gia phụ trách thủ hộ tàng kinh các tộc lão, cũng là Hồ Thành Vũ Ngũ gia gia. Kỳ thật nguyên bản phía trên những này phê bình chú giải, tại cái này hai quyển phía trên đều có, chỉ bất quá có đôi khi cùng nguyên văn đối chiếu nhìn, sẽ có một chút khắc sâu hơn lý giải. Tốt, Tam Bá. Cảm ơn ngươi, Tam Bá. Này, khách khí như vậy làm gì? Ta đã cùng cha ngươi nói xong, về sau ngươi liền xem như truyền nhân của ta, chúng ta là đồng tộc, nếu như không phải đồng tộc lời nói, vậy ngươi liền xem như ta đệ tử thân truyền. A. Hồ Minh Tông vỗ vỗ Hồ Thanh Vũ bả vai liền dẫn hắn ra tàng kinh cát, vừa mới câu nói sau cùng đương nhiên chỉ là hắn lâm thời nảy lòng tham, bất quá cái này đều không phải là chuyện gì, đợi chút đi qua cùng Hồ Minh Hoài nói một tiếng là được rồi. Hắn khẳng định sẽ phi thường vui lòng tiếp nhận. Ngày mùng ngày 3 tháng 3, xuân mục nhật, thiên địa dương khí thịnh vượng, thích hợp cử hành cầu phúc, lễ thành nhân các loại nghi thức, Hồ gia năm nay quan lễ liền tuyển tại một ngày này, đồng thời cũng tượng trưng thuận tiên lúc, ứng thiên đạo. Lần này quan lễ tổng cộng có 5 nhà, 7 hài tử cùng nhau cử hành, đây là Hồ gia tập tục cũ, đem đồng niên tuổi hài tử tập hợp một chỗ cử hành quan lễ. Hài tử mặc dù thiếu, nhưng tham gia trưởng bối không có chút nào thiếu, trừ 7 vị hài tử phụ mẫu bên ngoài, còn có tương đối thân cận mấy nhà thành viên, giống như là Hồ Minh Tông cũng bởi vì có Hồ Thanh Vũ tại, cũng cố ý chạy tới. Thậm chí còn có 3 vị dài chữ lót trưởng bối tham gia trận này quan lễ. Nhìn phía dưới 7 hài tử tại trưởng bối dẫn đầu xuống, đâu ra đấy tiến hành các loại nghi thức, bên cạnh quần chúng ăn dưa bên trong một vị nam tử trung niên bỗng nhiên tiến tới Hồ Minh Hoài bên người. Tên nam tử này tên là Hồ Minh Diệp, là Hồ Minh Hoài thân đường ca, cũng là giữa sân 7 hài tử bên trong một cái phụ huynh. Minh nghi ngờ, nghe nói nhà ngươi Thanh Vũ đứa nhỏ này đã đột phá tới tứ phẩm, thật hay giả? Hồ Minh Hoài trên mặt một tia không lộ, bình tĩnh nói, nửa tháng trước vừa mới đột phá. Tê lợi hại, lúc này vừa mới trưởng thành à, liền đã tứ phẩm, cái này đều đã vượt qua ta nghe được câu nói sau cùng. Hồ Minh Hoài trong lòng càng thêm đắc ý, giống nhau, không có khoa trương như vậy. Ngươi đừng ngạc nhiên như vậy, hải tử sẽ tiêu ngạo. Hồ Minh Diệp khinh bỉ nhìn hắn một cái, tiếp qua 1-2 năm sau, con của ngươi cũng muốn vượt qua ngươi đi. Nhi tử như thế có bản lĩnh, trong lòng là không phải rất là đắc ý à? Hồ Minh Hoài miễn cưỡng đè xuống chính mình không ngừng nết lên quẹ miệng, cuối cùng miệng nghiêng một cái, từ trong miệng đụng tới một câu, có cái gì tốt đắc ý, một cái nghiệt tử bên cạnh Hồ Minh Tông đều nghe không nổi nữa, lặng lẽ hướng một bên khác xê dịch. Hắn đã cùng Hồ Minh Hoài nói xong, về sau Hồ Thanh Vũ hết thể tu luyện công việc tất cả đều do hắn đến an bài. Lúc này trong lòng của hắn đã bắt đầu chủ tính ở gia tộc thi đấu trước khi bắt đầu thời gian 3 tháng này nên cho Hồ Thanh Vũ làm một cái dạng gì kế hoạch tu luyện, có thể làm cho hắn có càng lớn nắm chắc cầm tới cùng tuổi đoạn luận võ hạm nhất. Mấy ngày nay thời gian hắn cố ý đi nhiều mặt hỏi thăm một chút, đã biết rõ ràng lần này tham gia thi đấu hải tử tổng cộng sẽ có gần 40 người, đê đoạn tuổi tác có 10 cái. Mười mấy người này bên trong tính cả vừa mới đột phá Hồ Thanh Vũ, đã đạt tới tứ phẩm cảnh giới tổng cộng có 4 người, chỉ cần có thể đánh bại mặt khác 3 cái tứ phẩm hải tử, cái kia hạng nhất ban thưởng đối với Hồ Thanh Vũ tới nói cũng đã là tay cầm đem bóp. Chỉ cần có thể đạt được cái kia 10 khoảng ngọc tinh đan liền có thể để Hồ Thanh Vũ ở trên con đường tu luyện trong thời gian ngắn lại hướng phía trước bước ra một bước dài. Hắn đã đem Hồ Thanh Vũ mục tiêu ổn định ở tiên tiên phía trên. Hồ gia chữ Thanh Bối bây giờ đã có một người siêu việt bậc cha chú đột phá tiên tiên, còn có 2 người cũng đã đạt đến cửu phẩm, ngay tại là trùng kích tiên tiên làm tích xúc. Chữ Minh Bối có tiên tiên 4 người, dài chữ Lót có tiên tiên 2 người, huyền thai cảnh 2 người. Đây chính là Hồ Thanh Vũ hiểu rõ đến Hồ gia tất cả tầng cao nhất chiến lực. Chữ Minh Bối, dài chữ Lót nguyên bản tiên tiên cảnh, huyền thai cảnh nhân số còn chưa hết hiện tại con số này, chỉ là tại lần lượt giang hồ trong tranh đấu tuần tự có người vẫn lạc, cũng có là bởi vì kinh lịch chiến đấu quá nhiều, thụ thương nhiều lần quá cao, dẫn đến thương thế thói quen khó sửa, tráng niên mất sớm. Đi qua lễ, Hồ Thanh Vũ liền coi như là chính thức trưởng thành, cũng muốn bắt đầu thực hiện đối với gia tộc nghĩa vụ. Dù sao lớn như vậy một cái gia tộc, trên 100 nhân khẩu, lại thêm trong nhà hạ nhân, tôi tớ, võ sĩ, môn khách chờ chút, nhiều vô số cộng lại phải có tiếp cận ngàn người quy mô. Nhiều nhân khẩu như vậy mỗi ngày ăn uống ngủ nghỉ đều không phải là cái số lượng nhỏ. Bởi vậy Hồ gia cũng có thật nhiều chính mình nghề kiếm sống, danh nghĩa có 1 chi thương hội, 2 chi đội xe, mặt khác tại phụ cận vài tòa trong thành lớn cũng đều có không ít cửa hàng, tiểu lâu. Trừ cái đó ra chính là một chút đầu nhập vào tới thế lực phụ thuộc mỗi tháng dâng lễ. Chính là dựa vào những này thu nhập mới duy trì ở trong gia tộc mỗi ngày chi tiêu. Mà vì khiến cái này nghề kiếm sống vận chuyển bình thường, liền cần gia tộc phân biệt điều động nhân viên tiến hành quản lý, vận hành. Càng là cần cường đại võ lực đến bảo trụ những ích lợi này, bằng không sẽ chỉ trở thành người khác tự phục vụ đối tiền. Cho nên trong gia tộc tất cả thành viên sẽ bị chia làm hai loại, một loại là võ học thành tựu bình thường, liền sẽ được an bài đến gia tộc danh nghĩa các nơi sản nghiệp bên trong đảm nhiệm chủ quản hoặc người phụ trách, một cái khác loại chính là tại võ học phía trên có nhất định thành tựu, thì sẽ trở thành gia tộc võ lực bảo hộ, bộ phận này người bình thường chỉ cần luyện võ công, ở gia tộc có cần thời điểm, phụ mệnh xuất chinh, vì gia tộc tranh thủ đến tương ứng lợi ích liền có thể. Tại cái này loại thứ hai nhân viên ở trong còn sẽ có một phần nhỏ tương đối đặc thù, đó chính là người thiên phú dị bẩm, bộ phận này người sẽ bị gia tộc trọng điểm bồi dưỡng, tại chưa đạt tới độ cao nhất định trước đó, sẽ còn nhận gia tộc bảo hộ nghiêm mật. Hiện tại Hồ Thanh Vũ liền được loại đãi ngộ này. Trương Nam cùng một tên thái giám cũng không xê xích gì nhiều, Hồ Thanh Vũ hiện tại duy nhất nghĩa vụ chính là mỗi ngày chăm chỉ luyện võ, bảo chất bảo lượng hoàn thành tam bá an bài cho hắn nhiệm vụ. Thời gian gần 3 tháng cấp tốc trôi qua, Hồ Minh Tông trong sân, Hồ Thanh Vũ người mặc chế thức áo quần cứng cáp, cầm trong tay một thanh tinh cương trường kiếm, đang chuyển Nazi, kiếm quang lập lòe. Cũng không biết là ảo giác hay là tia sáng nguyên nhân, tại cái kia một đoàn trên kiếm quang ẩn ẩn xuất hiện một tia không khí vặn bẹo hiện tượng, phản phất là có một đoàn vàng sáng hỏa diễm tại kịch liệt thiêu đốt. Hồ Minh Tông thân là một tên cựu phẩm đại cao thủ, tiên thiên phía dưới có vài một trong mấy người, ở lại sân nhỏ tự nhiên là chiếm diện tích lớn, so Hồ Thanh Vũ phân đến tiểu viện không biết lớn mấy lần, so với hắn cái kia bất thành khí lao cha Hồ Minh Hoài ở sân nhỏ cũng lớn không ít. Sân lớn như vậy bên trong, phòng ốc không có mấy gian, đại bộ phận diện tích đều bị một cái diễn võ trường to lớn chiếm. Đoạn đường này Hoàng Ly kiếm quyết vừa vặn cũng là Hồ Minh Tông lúc tuổi còn trẻ chủ tu kiếm quyết, bởi vậy tại trong 3 tháng này, Hồ Thanh Vũ tu luyện trọng tâm cũng tất cả đều tại đoạn đường này Hoàng Ly kiếm quyết phía trên. Hồ Thanh Vũ thở nhỏ hồi nhỏ kỳ thức tỉnh túc tuệ đằng sau liền phát giác chính mình tư duy dị thường nhanh nhẹn, đối với các loại chuyện mới mẹ vật lý giải năng lực phi thường cao, dùng võ học phía trên thuật ngữ chuyên nghiệp tới nói chính là ngộ tính cực cao. Cũng không biết có phải hay không bởi vì linh hồn chuyển thế, cho nên tinh thần lực trời sinh so người khác cao hơn một đoạn nguyên nhân. Trước đó chính mình một mình luyện tập thời điểm cũng đã đem đoạn đường này kiếm pháp đã luyện thành có 5-6 phần hòa hợp, bây giờ khi lấy được nhà mình tam bá chuyên nghiệp chỉ điểm đằng sau, kiếm pháp trình độ lập tức tăng vọt. Một đường kiếm pháp sử đến cuối cùng, Hồ Thanh Vũ hai mắt như điện, đâm rách hư không, thân hình đột nhiên bật lên, như là một cái thương ưng lăng không đánh rớt xuống, chỉ gặp kiếm quang lóe lên, trong sân để đặt chuyên môn dùng để nghiệm chứng võ học một tảng đá lớn mặt ngoài thoáng chốc bị hoạch xuất ra một đạo sâu 3 thước, dài 3 thước đáng sợ vết kiếm. Vết kiếm hai bên có chút có màu đen, còn tản ra một cỗ nhiệt lượng, chính là bám vào tại Hoàng Ly kiếm quyết phía trên nóng rực nội lực dẫn đến. Tốt, ngươi bộ này Hoàng Ly kiếm quyết đã có 7-8 phần hòa hậu, còn lại chính là cần quanh năm suốt tháng luyện tập, tích lũy tới trình độ nhất định đằng sau mới có thể làm đến hậu tích bạc phát, trong thời gian ngắn muốn có tương đối lớn tiến bộ rất khó. Hồ Minh Tông hài lòng nhẹ gật đầu. Mấy ngày kế tiếp tu luyện liền thoáng chậm dần đi. Thi đấu không có mấy ngày liền muốn bắt đầu, ngươi sau đó phải bắt đầu hảo hảo điều tiết trạng thái của mình, lấy thực lực ngươi bây giờ, chỉ cần phát huy không có vấn đề, đã có tư cách đi tranh một chuyến đệ nhất. Hồ Thanh Vũ một tay quăng cái kiếm hoa, thu kiếm vào vỏ. Tam bá, lần này chúng ta tổ này có bao nhiêu người a? Ngươi nói sẽ có hay không có người bình thường địa thấp, sau đó tại tranh tài lúc đột nhiên bộc phát. Hồ Minh Tông một bộ không quan trọng bộ dáng, nói ra, cùng ngươi cùng một tổ cũng liền 17-18 cái đi. Ngươi không cần lo lắng, chỉ cần bình thường phát huy liền tốt, nào có nhiều như vậy lâm tràng bộc phát. Tình cảm những này chính là ngươi bỏ ra mấy tháng nghe được tất cả tình báo a. Hồ Thanh Vũ trong lòng một trận đầu đen rau muống, người gia trưởng này so sánh kiếp trước thực sự không hợp cách quá nhiều. Lại là mấy ngày thời gian thấm thoát mà qua, Hồ gia gia tộc thi đấu rốt cục tại một đám thiếu niên, thanh niên, còn có trung niên, lão niên hoặc chờ đợi, hoặc lạnh nhạt, hoặc ghét bỏ, hoặc e ngại bên trong tiến đến. Trận này thi đấu Hồ gia còn mời không ít hơi tốt giang hồ thế lực đến đây cùng nhau xem lễ. Sân thi đấu liền ổn định ở gia tộc trên diễn võ trường, tại diễn võ trường xung quanh một vòng còn lâm thời xây dựng một chút lều, dùng cho xem lễ cùng nhân viên dự thi nghỉ ngơi, quan sát chỗ. Tại mỗi một cái lều nội hải bắc sớm thả ở một chút chân thấp chỗ ngồi, cùng nước trà, trái cây loại hình điểm tâm đồ ăn vặt. Tranh tài chia làm hai tổ, theo thứ tự là 13 tuổi đến 18 tuổi một tổ, 19 tuổi đến 25 tuổi một tổ, 25 tuổi trở lên, cho dù là chữ thanh bối cũng không cho phép lại đến trận rồi. Lần này thi đấu, hai tổ nhân số không lệ mấy, đều là tại khoảng 20 người. Đê đoạn ít một chút, chỉ có 18 người, cao đoạn nhiều hơn mấy cái, có 23 người. Tranh tài trình tự là mỗi một tổ bên trong riêng phần mình rút thăm, rút đến giống nhau con số làm đối thủ, số lượng nhỏ một đôi đi đầu tranh tài. Mỗi nửa ngày so hai trận, đầu tiên là tiểu hải tổ, sau đó là lớn hải tổ, một ngày so 4 trận. Chọn lựa là tấn cấp chế. Vòng thứ nhất, Hồ Thanh Vũ quất đến một cái ba muốn tới sáng ngày thứ 2 mới có thể ra sân. Bọn hắn tổ này vừa bận 18 người, vòng thứ nhất 9 ngày so xong. Lớn hải tổ có 23 người, một người luân không, trực tiếp tấn cấp, vòng thứ nhất là 11 ngày so xong. Buổi sáng trận đầu, luận võ song phương theo thứ tự là Hồ Thanh Vũ một tên biểu hình cùng đường đệ. Cái kia đường đệ hay là mấy tháng trước cùng hắn cùng một chỗ làm được con lễ, tên kia biểu hình thì là hắn một vị cô hải tử. So với hắn lớn 2 tuổi, tên này cô là chọn rể, cho nên nàng hài tử cũng họ Hồ, đồng dạng xem như Hồ gia tử đệ. Hồ gia tại cổ Bắc Quốc cũng coi như được là một môn trung thượng tiêu chuẩn thế gia, coi là gia thế hiển hách, bởi vậy có không ít giang hồ thiếu hiệp vẫn là vô cùng vui lòng đến Hồ gia khi một cái con rể tới nhà. Cái này hai tên đồng tộc huynh đệ một cái nhị phẩm, một cái khác càng là chỉ có nhất phẩm, giữa hai người chiến đấu một chiêu một thức, ngươi tới ta đi, đánh thật hay không kịch liệt, nhưng là tại Hồ Thanh Vũ trong mắt phảng phất như là đang nhìn hai cái thái kê lẫn nhau mổ. Hồ Thanh Vũ tại dưới đài chính thấy say sưa ngon lành thời điểm, bên người bỗng nhiên chuyển đến một cái tràn đầy ngạc nhiên thanh âm. "Thanh Vũ, nghe nói ngươi từ nhỏ tu luyện cũng không phải là phụ thân ngươi môn kia Càn Dương chân quyết mà là môn kia không thể phá thân đồng tử công, thật hay giả?" Hồ Thanh Vũ mặt không biểu tình, cũng không quay đầu lại, trực tiếp dùng lỗ mũi lên tiếng, "Ân. A, ta vốn còn muốn chờ ngươi đi quan lễ đằng sau liền dẫn ngươi đi cấp thành hảo hảo hưởng thụ một phen đâu, vậy ngươi chẳng phải là không đi được?" Lúc này cùng hắn nói chuyện chính là hắn một tên đường huynh, tên là Hồ Thanh Khê, so với hắn lớn có 5 tuổi, vừa vặn cùng hắn phân tại cùng một tổ, là ngày thứ 2 buổi chiều tranh tài, bởi vậy hiện tại tâm tính vẫn còn tương đối nhẹ nhõm, có tâm tư chạy tới tìm Hồ Thanh Vũ nói chuyện tiếng. Nhưng hắn lại không biết chính mình đề tài này vừa mới vừa ra khỏi miệng, liền đã trực tiếp đâm trúng Hồ Thanh Vũ ống thở. Hồ Thanh Khê phụ thân mặc dù cùng Hồ Thanh Vũ phụ thân tại võ học trên đường là giống nhau mặt hàng, nhưng là tại kinh doanh phương diện rất có thiên phú, là Hồ gia thương hội bên trong nòng cốt người quản lý, bởi vậy trong nhà chất béo khá nhiều, Hồ Thanh Khê từ nhỏ trong tay tiền tiêu vặt tại một đám tiểu hài bên trong chính là số 1 số 2. Trương Năm cùng một tên thái giám cũng không xê xích gì nhiều, 2, Trương Năm cùng một tên thái giám cũng không xê xích gì nhiều, 2, hắn sau trưởng thành, tại kinh doanh phương diện lại một chút cũng không có kế thừa đến cha hắn thiên phú, ngược lại là tại võ học phía trên có viễn siêu cha hắn thiên phú, năm ngoái liền đã đột phá tứ phẩm, trở thành một tên nhị lưu võ giả. Nhưng là gia hỏa này phong lưu háo sắc, hai năm này mê luyến cấp thành bên trong một chút nhiệt tình không bị cản trở tiểu tỷ tỷ ở nơi đó hạ xuống bó lớn tiền tiêu vặt. Hồ Thanh Vũ cũng đã được nghe nói vị đường huynh này sự tích. Lúc này gặp đến hắn xuất hiện, lại nghĩ tới chính mình cái kia hố con cha ruột, tâm tình trong nháy mắt không xong. Hồ Thanh Khê tựa hồ là một chút cũng không có phát giác được Hồ Thanh Vũ cái kia khó chịu tâm tình, còn ở bên cạnh không ngừng la hét. Hồ Thanh Vũ trong lòng đã bắt đầu cân nhắc chờ mình cùng hắn tại trên sân đấu võ đụng phải lúc muốn hay không hung hăng đánh cho hắn một trận. Mặc dù song phương cùng là tứ phẩm, nhưng là trải qua tam bá mấy tháng này tập huấn, Hồ Thanh Vũ đối với mình kiếm pháp cực kỳ lòng tin. Tam bá mặc dù nói mình kiếm pháp muốn lại tiến thêm một bước cần quanh năm tháng dài tu luyện, lấy đạt tới hậu tích bạc phát mục đích, nhưng là tại Hồ Thanh Vũ nhưng trong lòng đối với kiếm pháp có tâm đắc của mình. Trong nháy mắt một ngày tranh tài liền đã kết thúc. Gia tộc lần này trong tộc thi đấu, mặc dù khiến cho dị thường long trọng, nhưng dù sao chỉ là một đám tiểu bối ở giữa luận võ, nhất lưu võ giả đều không có mấy cái, lại càng không cần phải nói tiểu hải tổ, ngay cả đạt tới nhị lưu võ giả tiêu chuẩn đều không có mấy cái. Thuần túy chính là trong tộc các trưởng bối vì để cho hậu bối tử tôn nhiều một ít tu luyện động lực làm ra phúc lợi tính chất hoạt động, thuận tiện nhìn nhìn lại có hay không đáng giá bồi dưỡng hạt giống tốt bị bỏ sót. Ngày thứ hai, Hồ Thanh Vũ cái thứ nhất ra sân, trận này đối thủ của hắn thế mà chính là hắn thân nhị ca. Hôm qua ngay từ đầu vào xem lấy xem náo nhiệt, về sau lại vào xem lấy phục hiệu, một mực không có chú ý tới đối thủ của mình là ai. Nhị ca Hồ Thanh Nguyên, so Hồ Thanh Vũ lớn 3 tuổi, bởi vậy hai người tại cùng một tổ. Hồ Thanh Nguyên đã sớm tại chính mình cha ruột cùng đại ca trong miệng biết được tam đệ đã đột phá tới tứ phẩm, mà chính mình trước mắt còn dừng lại tại nhị phẩm, bởi vậy ra sân đằng sau lập tức trước hết là nhiệt tình lên tiếng chào hỏi, dự định trước tăng tiến một chút huynh đệ ở giữa tình cảm, để cho tam đệ đừng cho chính mình thua quá khó nhìn. Kết quả hắn mới há miệng hô một tiếng tam đệ liền bị Hồ Thanh Vũ trực tiếp đánh gãy. Hồ Thanh Vũ trầm giọng hỏi, "Nhị ca, ngươi biết cha gạt ta luyện đồng tử công sự tình sao?" Hồ Thanh Nguyên há to miệng, có lòng muốn nói không biết nhưng lại hơi do dự một chút. Vừa thấy được nhà mình nhị ca kia này do dự, Hồ Thanh Vũ liền đã biết đáp án. "Nhị ca, tiếp chiêu đi." Hồ Thanh Vũ cũng không có rút kiếm, một chiêu thiên cương trưởng liền trực tiếp hướng phía Hồ Thanh Nguyên đánh ra. Mấy tháng này Hồ Thanh Vũ tu luyện trọng tâm mặc dù đặt ở Hoàng Ly kiếm quyết phía trên, nhưng là ở trên trời cương 36 trên lòng bàn tay cũng chưa thư giãn, một trưởng này đánh ra, toàn bộ bàn tay biên giới đều xuất hiện một vòng thất thải lộng lẫy vòng sáng. Đó là tại cường thịnh nội lực phía dưới, dẫn đến không khí bặm mẹo, tia sáng chết xạ đằng sau xuất hiện khác biệt sắc thái, nhìn qua phảng phất bàn tay của hắn đều lớn rồi một vòng. Hồ Thanh Nguyên mắt thấy một trường này rơi xuống, một cỗ tật phong đập vào mặt, cường đại áp bách chi lực thậm chí để hắn sinh ra không cách nào bình thường hô hấp ảo giác. Hồ Thanh Nguyên hú lên quái dị, đưa tay đánh ra đồng dạng là trời cương 36 trong lòng bàn tay một thức hồi thiên phản nhật. Đồng thời hai chân dùng sức, thân thể nhanh chóng lui về phía sau. Phanh phảng phất gỗ đá đụng nhau thanh âm vang lên, Hồ Thanh Vũ một trường đánh vào nhà mình nhị ca trước ngực giao nhau trên hai tay. Hồ Thanh Nguyên gặp một kích này, hai tay trực tiếp bị bắn ra, quăng về phía hai bên, chính diện không môn mở ra. Nhưng hắn cũng mượn một kích này chi lực, càng nhanh hơn lui về phía sau, chớp mắt liền đã vượt qua bên bờ lôi đài, rơi xuống dưới lôi đài. Ta nhận thua. Hồ Thanh Nguyên vừa rơi xuống đất, lập tức lớn tiếng hô một cú họng, đồng thời hai tay nhanh chóng quăng mấy lần, để mà làm dịu phía trên trận đau đớn, một bộ nhe răng trận mắt biểu lộ. Trận đầu báo cáo thắng lợi, Hồ Thanh Vũ liền thuận lợi tiến nhập vòng tiếp theo. Hồ Thanh Vũ nhảy xuống lôi đài đằng sau, đang chuẩn bị trở lại chính mình lều bên trong làm sơ nghỉ ngơi, chợt nghe một chút ngoài ý muốn thanh âm. Thanh Vũ thực lực thật mạnh à, tựa hồ đã là một tên nhị lưu võ giả ngươi không biết sao? Hắn hiện tại là theo chân Tam Bá tu hành, đã có hơn mấy tháng, Tam Bá thế nhưng là danh xưng tiên tiên phía dưới mạnh nhất một nhóm người một trong. Hắn làm sao lại đi theo Tam Bá tu luyện? Ta nhớ được Tam Bá tu luyện tựa như là đồng tử công đi. Đúng à, hắn tu luyện cũng là đồng tử công, ác họa tạo ác như vậy, thế mà đi tu luyện môn kia công phu, khó trách sẽ lợi hại như vậy. Thật hay giả đây không phải là thái giám luyện công phu sao? Ngươi ngốc à, thái giám thể nội dương khí không đủ, luyện công phu này có làm được cái gì? Bất quá luyện công phu này đằng sau, cùng một tên thái giám cũng không xê xích gì nhiều. Vừa nghe thấy lời ấy, Hồ Thanh Vũ nắm đấm lại cứng rắn. Vòng thứ nhất xuống tới cũng đã đem thực lực nhỏ yếu một nhóm tộc nhân toàn bộ đào thải mất rồi, chỉ còn lại có 9 người, trong đó 4 người là tứ phẩm, 5 người khác cũng tất cả đều đã là tam phẩm. Vòng thứ hai Hồ Thanh Vũ vận khí vẫn như cũ không được, không có rút đến luân không một danh ngạch kia, bất quá hắn cũng không thèm để ý cái này. Đang nghe trên đài xung làm trọng tài trưởng bối kêu tới mình danh tự đằng sau, trực tiếp tung người một cái liền nhảy lên lôi đài. Cùng một thời gian đối diện cũng có một thiếu niên từ một tòa trên khán đài nhảy ra, hai chân hư không giẫm đạp hai lần, rơi xuống trên lôi đài. Ngón khinh công này biểu hiện lấy tuổi của bọn hắn đoạn tới nói vẫn là tương đối chói sáng. Liền ngay cả Hồ Thanh Vũ nhìn trong lòng cũng nhịn không được khen câu trước, thật là đẹp trai người tới gọi Hồ Thanh Tuấn, so Hồ Thanh Vũ phải lớn, bây giờ đã 17 tuổi, tu vi đồng dạng đạt đến tứ phẩm hoàn cảnh, nhưng là muốn so Hồ Thanh Vũ sớm hơn một năm tấn thăng. Sau khi rơi xuống đất, Hồ Thanh Tuấn thản nhiên nói, ngươi không phải là đối thủ của ta, hay là chủ động nhận thua đi, miễn cho đao kiếm không có mắt. Có đúng không? Hồ Thanh Vũ bật cười lớn. Hắn mấy ngày nay vốn là tâm tình cực độ khô lúc, nhìn thấy trước mắt cái này một cái đường minh như thế có thể giả bộ, liền càng thêm khó chịu, quyết định muốn cho đối phương một cái dạy dỗ khó quên. Đánh trước đó, Hồ Thanh Vũ quỷ thần xui khiến hỏi một câu, ngươi luyện là công phu gì? Hồ Thanh Tuấn sửng sốt một chút, sau khi lấy lại tinh thần khỏe miệng nhịn không được nhếch lên, cười hồi đáp, dù sao không phải đồng tử công Hồ Thanh Vũ, tốt, lần này đánh ngươi một chầu càng thêm không tâm lý gánh chịu. Chương 6 lần lượt đánh một trận, 1, chương 6 lần lượt đánh một trận, 1, Hồ Thanh Tuấn triển khai tư thế, Hồ Thanh Vũ xem xét, trong lòng chính là khẽ động, thầm nghĩ, thế mà luyện cũng là Hoàng Ly kiếm quyết tính ngươi không may. Hắn tấn thăng tứ phẩm thời gian lâu hơn ta, công lực hơn phân nửa cũng so ta thâm hậu, không có khả năng cùng hắn so đấu nội lực, dù sao ta tấn thăng mới bất quá thời gian nửa năm. Hồ Thanh Vũ đầu góc xoay chuyển cực nhanh, y dạng hỏa hồ lô, cũng bày ra Hoàng Ly kiếm quyết tư thế, còn phồng lên nội lực, chấn động trường kiếm, để trên trường kiếm cũng bắt đầu nổi lên một tầng nhàn nhạt hào quang màu vàng nhạt, một bộ toàn lực ứng phó bộ dáng. Hồ Thanh Tuấn gặp hắn không có như trên một trận bình thường dùng thiên cương trường, mà là đổi kiếm pháp, trong lòng có chút kinh ngạc, thầm nghĩ, cũng tốt, vừa vặn nhìn xem tam bá dạy dỗ chất lượng như thế nào. Hoàng Ly kiếm quyết cũng không phải là một bộ tinh khiết kỹ thuật hình kiếm thuật, mà là cần cường thịnh nội lực cùng nhau phối hợp, mỗi một chiêu kiếm pháp đều xứng đôi có tương ứng nội công tâm pháp, cùng vận chuyển nội lực bí quyết, là một môn nội lực càng mạnh, sử dụng đi ra uy lực càng lớn kiếm thuật. Lúc đối địch thường thường toàn lực ứng phó, mấy chiêu bên trong liền có thể phân ra thắng bại. Hồ Thanh Tuấn gặp Hồ Thanh Vũ sử xuất Hoàng Ly kiếm quyết chính hợp tâm ý, lúc này đồng dạng nội lực quán chú thân kiếm, cùng Hồ Thanh Vũ bình thường muốn toàn lực xuất thủ, tranh thủ tại mấy chiêu bên trong liền khóa chặt thắng cục. Cái này cũng tương tự hợp Hồ Thanh Vũ tâm ý, trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, cổ tay chuyển động, kiếm chiêu biến hóa. Trong tay tinh cương trường kiếm trên không trung xoáy ra một đoạn vòng tròn lớn cùng, từ mặt bên dán lên Hồ Thanh Tuấn trường kiếm trong tay. Song kiếm giao kích cùng một chỗ, Hồ Thanh Vũ dùng sức xoắn một phát, Hồ Thanh Tuấn trường kiếm liền được đưa tới một bên. Hồ Thanh Vũ nhanh chóng cất bước tiến lên, tay trái vừa nhấc, năm ngón tay khép lại, trực tiếp sử xuất một cái đơn giản nhất xung quyền. Hồ Thanh Tuấn trường kiếm bị mang lệnh, đang muốn lập tức biến chiêu, đột nhiên phát hiện một nắm đấm ngay tại trước mắt mình nhanh chóng biến lớn. Lúc trước hắn nhìn Hồ Thanh Vũ một bộ toàn lực ứng phó tư thái, còn tưởng rằng đối phương sẽ cùng mình tại trên kiếm thuật ganh đua cao thấp, kết quả đoán sai tình thế, đối mặt chạm mặt tới một quyền này, rốt cuộc không kịp ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn một quyền này càng lúc càng lớn. Bang Hồ Thanh Tuấn chỉ cảm thấy chính mình con mắt tối sầm, ngay sau đó chính là đau đớn một hồi từ chính mình trên mắt trái truyền đến, trong miệng nhịn không được phát ra một tiếng hét thảm. Đã lớn như vậy, hắn còn là lần đầu tiên bị người một quyền đánh vào trên mặt. Tên của hắn gọi Hồ Thanh Tuấn, dáng dấp cũng là vô cùng tuấn tiếu, hắn cũng một mực lấy dung mạo của mình làm ngạo, bình thường liền vô cùng chú trọng chính mình dáng vẻ. Đột nhiên trên mặt chịu một quyền, trong lòng lập tức lên cơn giận dữ, rốt cuộc không lo được luật võ, phát ra kêu to một tiếng, liền trực tiếp nhào về phía Hồ Thanh Vũ, một bộ muốn liều mạng tư thế. Đáng tiếc lúc này Hồ Thanh Vũ đã gần sát bên cạnh hắn, còn không đợi hắn đem chính mình trường kiếm thu hồi, Hồ Thanh Vũ tay phải buông lỏng, tùy ý trường kiếm rơi xuống đất, hai tay cùng lúc ra quyền. Trong lúc nhất thời nắm đấm giống như hạt mưa, đổ ập xuống rơi xuống Hồ Thanh Tuấn trên thân, nhất là trên mặt, tức thì bị Hồ Thanh Vũ trọng điểm chiếu cố. Một hơi đánh ra gần 10 quyền, Hồ Thanh Vũ đang nghĩ ngợi muốn hay không lại tiếp tục, bên cạnh đột nhiên đưa qua đến một cái đại thủ, chỉ là nhẹ nhàng một nắm, thân thể của hắn liền không tự chủ được quay mồng mồng một vòng, rời đi tại chỗ, đi tới 3 bước có hơn. Hồ Thanh Vũ tập trung nhìn vào, nguyên lai là vẫn đứng ở bên cạnh xung làm trọng tài vị kia tộc thúc, đối phương bây giờ nhìn không nổi nữa, bất đắc dĩ xuất thủ. Hồ Minh Tùng tức giận nhìn Hồ Thanh Vũ một chút, cao giọng tuyên bố, trận chiến này, Hồ Thanh Vũ thắng. Hồ Thanh Tuấn lung la lung lay thân thể, vừa nghe đến một tiếng này tuyên bố, lập tức hô lớn một tiếng, quay người liền nhảy xuống lôi đài, cũng không quay đầu lại xông ra diễn võ trường. Xung quanh một tòa người xem trong dạng một vị nam tử trung niên im lặng bưng kín mặt mình, hắn cũng không nghĩ ra chính mình một mực tỉ mỉ dạy dỗ như tử, thế mà lại thua ở loại này vô lại chiêu số bên dưới trận chung kết trước đó một vòng cuối cùng. Hồ Thanh Vũ đối thủ là một cô bé, tên là Hồ Thanh Nghi, coi như vẫn còn so sánh hắn lớn một tuổi, phải gọi tỷ tỷ, bất quá Hồ Thanh Nghi còn không có tấn thăng tứ phẩm, trước mắt hay là tam phẩm. Hồ Thanh Nghi lên đài sau nhìn thấy đứng đối diện Hồ Thanh Vũ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn biểu lộ căng đến thật chặt, hiển nhiên cực kỳ khẩn trương. Hồ Thanh Vũ tâm tình cũng tốt, cũng không lên tiếng, chỉ là rút ra trường kiếm, đón đầu hư hư một chút. Tiểu tỷ tỷ mắt thấy Hồ Thanh Vũ trường kiếm đánh tới, càng căng thẳng hơn, cầm thật chặt trường kiếm trong tay của chính mình, trở về một chiêu chiều hạ kiếm pháp. Hồ Thanh Vũ chưa từng luyện đoạn đường này kiếm pháp, nhưng trước đó có từng thấy, mà lại tam bá Hồ Minh Tông cũng có cùng hắn giảng giải qua hồ gia các lộ bất đồng kiếm pháp cùng vài đường trên giang hồ tương đối thường gặp kiếm thuật. Trường kiếm trong tay có chút nhất chuyển, từ một cái làm cho người tuyệt không nghĩ tới góc độ, chỉ hướng tiểu tỷ tỷ một bên bà bay. Hồ Thanh Vũ tu luyện đoạn đường này Hoàng Ly kiếm quyết thời gian mấy năm đã có 7-8 phần hòa hợp, nhất là hơn 3 tháng này bên trong, đạt được tam bá Hồ Minh Tông chỉ điểm, chẳng những Hoàng Ly kiếm quyết tu vi phóng đại, liền ngay cả kiếm thuật kỹ năng cơ bản cũng tại Tam Bá chỉ điểm nền vững chắc không ít. Đối với kiếm thuật cũng đã có một chút chính mình lý giải. Tiểu tỷ tỷ mắt thấy một kiếm đánh tới, vội vàng trầm vai rút lui cổ tay, trường kiếm trong tay nâng lên ba đóa kiếm hoa, trong nháy mắt bao phủ Hồ Thanh Vũ nửa người trên. Một kiếm này nhìn xem sức tưởng tượng, đáng tiếc tiểu tỷ tỷ kỹ năng cơ bản không đủ vững chắc, bị Hồ Thanh Vũ một chút liền nhìn ra trong kiếm chiêu lỗ thủng. Xanh thép trường kiếm chỉ là nhẹ nhàng hướng phía trước một đường, giống như một đầu giống như cá bơi từ ba đóa kiếm hoa ở giữa thản nhiên xuyên qua. Đùng một tiếng vang nhỏ, Hồ Thanh Vũ dùng thân kiếm tại tiểu tỷ tỷ cầm kiếm tay phải trên mu bàn tay trùng điệp đập một cái. Lần này cực lớn ngoài tiểu tỷ tỷ dự kiến, nàng thu tay lại không kịp, lại trực tiếp bị rút mất ở trong tay trường kiếm. Hồ Thanh Vũ trường kiếm trong tay không ngừng, theo bản năng cổ tay chuyển một cái, trường kiếm xoay tròn, lại là hướng xuống co lại, lần này vốn là hướng về phía tiểu tỷ tỷ cái kia thổi qua liền phá tiểu nộn gương mặt đi. Cuối cùng Hồ Thanh Vũ tại cuối cùng nhớ tới đối diện là một vị tiểu tỷ tỷ, lâm thời cải biến phương hướng, một kiếm quất vào đối phương cái kia xóa tung trên búi tóc. Tiểu tỷ tỷ ở trong tay trường kiếm bị đánh rơi đằng sau, liền cứ thế ngay tại chỗ, còn không có kịp phản ứng, trên đầu lại bị đánh một cái, ngạc nhiên một lát, ngay cả trên đất trường kiếm đều không có đi nhặt, bụng mặt liền nhảy xuống lôi đài. Đây đã là Hồ Thanh Vũ tại lần này trong thi đấu lần thứ hai đem đối thủ đánh tới che mặt xuống dưới. Nhất là vị này tiểu tỷ tỷ, thỏa thỏa đã đang khóc lỗ mũi, chỉ là hắn cũng không tiện xuống dưới an ủi. Chương 6 lần lượt đánh một trận, 2, chương 6 lần lượt đánh một trận, 2, mấu chốt là hắn còn sẽ không, đời trước cùng đời này, hai đời cộng lại, hắn cũng không đứng đắn nói qua một lần yêu đương, không có kinh nghiệm phương diện này. Hồ Thanh Vũ thu kiếm vào vỏ, tại tộc thúc Hồ Minh Tùng tuyên bố kết quả đằng sau, đang chuẩn bị xuống lôi đài, lại nhìn thấy một tên thiếu niên đột nhiên nhảy đem lên đến, nhặt lên tiểu tỷ tỷ rơi xuống trường kiếm sau, ngẩng đầu hung hăng chừng chính mình một chút, cái gì cũng không nói liền lại nhảy xuống lôi đài. Hồ Thanh Vũ không quan trọng xuống đài, vừa trở lại chính mình trong lều, nhị ca Hồ Thanh Nguyên liền bu lại, chật chật có tiếng nói, "Lao Tam, ngươi thật là đủ ra tay ngoan độc à, thế mà đem Thanh Nghi muội muội cho đánh khóc ngươi cũng đừng nói mỏ, ta chỉ là bình thường luận võ mà thôi." Tiến nhập trận chung kết, ba người còn lại đã tất cả đều là tứ phẩm cảnh giới, trừ Hồ Thanh Vũ bên ngoài, hai người khác theo thứ tự là một nam một nữ, nam 16 tuổi, gọi Hồ Thanh Hoa, nữ 15 tuổi, gọi Hồ Thanh Thanh. Vì có thể chân chính quyết ra hạng nhất, khi tiến vào trận chung kết đằng sau, các trưởng bối liền cải biến tranh tài phương thức, yêu cầu trong ba người hai hai ở giữa đều muốn giao thủ một lần, chỉ có đem hai người khác tất cả đều đánh bại, mới có thể xem như không thể tranh cãi hạng nhất. Trận chung kết trận đầu, Hồ Thanh Hoa vs Hồ Thanh Vũ. Hồ Minh Tông mặc dù một mực gọi dầm dĩ lấy muốn để Hồ Thanh Vũ đi tranh cái hạng nhất, nhưng trên thực tế chính hắn đối với Hồ Thanh Vũ cũng là cũng không có 10 phần lòng tin, chỉ coi là tại trong lời nói một loại khích lệ, dù sao Hồ Thanh Vũ là mới vừa bật đột phá không có mấy tháng. Nhưng khi Hồ Thanh Vũ thật xông vào trận chung kết, Hồ Minh Tông trong lòng cũng không miễn bắt đầu có chút kích động lên. Chỉ bất quá Hồ Thanh Vũ chính mình đối với việc này cũng không có cảm giác gì, hắn chỉ là gặp đến đối diện một cái thô hào đại hán đột nhiên nhảy lên lôi đài. Cái này một đại hán thân hình cao lớn, mặt mũi tràn đầy râu quai nón, trên trán còn nhô ra mấy quả hồng hồng đầu đầu, nhìn xem lại có chút dầu dính cảm giác. Hồ Thanh Vũ trước đó cùng vị này Hồ Thanh Hoa Đường huynh cũng không quen thuộc, lúc này gặp đến đối phương Tuấn Dung, nhịn không được lại hỏi, ngươi bao lớn tuổi rồi, thế nào lại là cùng ta cùng một tổ? Hồ Thanh Hoa mặt mũi tràn đầy không vui, đúng thanh nói ra, ta năm nay 16 tuổi, ngươi nói ta vì cái gì có thể cùng ngươi tại cùng một tổ luận võ? Hồ Thanh Vũ nhịn không được tê một tiếng, ngươi cái này dáng dấp có chút sốt ruột ra. Hồ Thanh Hoa không muốn lại cùng hắn tiếp tục nói nhảm, vỗ trên lưng vỏ đao, một thanh một tay trường đao ứng thanh ra khỏi vỏ. Hắn tu luyện là Hồ Gia Nhiên Hỏa Đao Pháp, đao thế bá đạo khốc liệt, trong khi vung vẩy liền cuốn lên từng đợt nhiệt độ nóng rực. Đây trời dồn dập đao quang tựa như hạ một trận mưa lửa, quét sạch nửa bên lôi đài. Hồ Thanh Vũ trường kiếm trong tay liên miên trở thành một mảnh, tất cả tràn ngập tới đao quang đều vỡ nát, nhân diệt. Mắt thấy ánh đao của chính mình không công mà lui, Hồ Thanh Hoa gầm thét một tiếng, tất cả đao quang trong nháy mắt thu liễm đến cùng một chỗ. Hai tay của hắn cầm đao, thân hình nhảy lên không trung, từ trên xuống dưới, trùng điệp một bộ. Bóng lưỡng thân đao phảng phất một vòng nửa tháng, vạch phá không khí, mang theo khí thế không thể địch nổi hướng xuống đất Hồ Thanh Vũ chém bay xuống. Bên cạnh làm trọng tài Hồ Minh Tùng khẩn trương đưa tay phải ra mỏ về phía trước hư không, liền đợi đến Hồ Thanh Vũ một khi không chịu nổi, liền xuất thủ cứu người. Mà đổi thành một bên, Hồ Thanh Vũ đối mặt đạo đao con này, cũng không lùi bước, mà là có chút trầm xuống thân thể, từ một tay cầm kiếm cải thành hai tay cầm kiếm, thu kiếm đến bên eo, ngay sau đó liền hướng lên trên dùng sức vung ra một kiếm. Lúc lên lúc xuống, một đao một kiếm, cả hai ở giữa không trung đột nhiên chạm vào nhau cùng một chỗ, phát ra một tiếng oanh minh. Hồ Thanh Hoa thân ở giữa không trung không chỗ gắng sức, thân thể trực tiếp bị đánh bay, sau khi rơi xuống đất vẫn như cũng là thân thể bất ổn, nhanh chóng hướng về sau lui mấy bước mới dừng thân hình. Hồ Thanh Vũ thân ở phía dưới, mặc dù tại vừa mới đao kiếm đụng nhau bên trong thoáng rơi xuống hạ phòng, nhưng hắn hạ bản vững chắc, rất nhanh liền ổn định thân hình của mình. Lúc này nhìn thấy đối diện Đường huynh rơi xuống đất, hai mắt sáng lên, có sơ hở ngay sau đó hít sâu một hơi, cổ tay vừa nhấc, một kiếm thường thường nạo đi qua. Người vây quanh bên trong, võ công thường thường chỉ cảm thấy Hồ Thanh Vũ một kiếm này thường thường không có gì lạ, ta bên trên ta cũng được, nhưng là tại những cái kia võ nghệ tinh mạnh người trong mắt, lại đều có thể nhìn ra được một kiếm này đại xảo bất công, hiển nhiên là tại trên kiếm thuật hạ vô số làm việc cực nhọc. Hồ Thanh Hoa chỉ cảm thấy Hồ Thanh Vũ một kiếm này thường thường không có gì lạ, rõ ràng mình có thể nhẹ nhõm ngăn trở, nhưng là hết lần này tới lần khác vừa mới một cái đối banh dẫn đến thân hình bất ổn, hồi khí cũng chậm vỗ, lúc đầu có thể tiện tay ngăn cản một kiếm chính là không kịp xuất đao, chỉ có thể trơ mắt nhìn một kiếm này dán lên chính mình trường đao, chỉ là nhẹ nhàng xoắn một phát, trường đao trong tay liền bị rào bay đến một bên. Mắt thấy chính mình trường đao bị đánh bay, Hồ Thanh Hoa trong lòng lập tức sinh ra một cỗ cảm giác không ổn, quả nhiên, vừa nhấc mắt liền thấy một nắm đấm đã đi tới trước mắt. Bang bang hai tiếng, Hồ Thanh Hoa chỉ cảm thấy chính mình hai mắt một trận biến thành màu đen, ngay sau đó là một cô đau nhức kịch liệt đánh tới. Ngươi là mã, làm sao như thế ưa thích nện con mắt ra? Hồ Minh Tùng bất đắc dĩ lại một lần nữa tách ra hai người, tuyên bố, trận chiến này, Hồ Thanh Vũ thắng. Tiến nhập trận chung kết, vì cho một đám bọn nhỏ nghỉ ngơi đầy đủ khôi phục thời gian, mỗi một tổ đều là một ngày chỉ so với thi đấu một trận, buổi chiều là lớn hải tổ luận võ, mà dựa theo rút thăm, ngày thứ hai tiểu hải tổ đến phiên tỷ võ là Hồ Thanh Hoa cùng Hồ Thanh Thanh. Bởi vậy tiếp xuống một ngày dưới thời gian, Hồ Thanh Vũ đều là không có quá trình thi đấu an bài, có thể nhẹ nhõm nằm ngửa thời gian. Thẳng đến ngày thứ ba, hắn cùng Hồ Thanh Thanh hai người cùng nhau lên đài. Đầu một ngày trong trận đấu Hồ Thanh Hoa đồng dạng bại vào Hồ Thanh Thanh thủ hạ, sớm khóa chặt người thứ ba. Hồ Thanh Thanh mặc dù chỉ có 15 tuổi, nhưng nữ hải tử vốn là lớn nhanh, lúc này đứng trên lôi đài đã là duyên dáng yêu kiều, một bộ mỹ nhân bại hoại triển lộ không bỏ sót. Nàng gái kia một đôi thẻ tư thế lan trong mắt to ánh mắt lưu chuyển, thon dài lông mi nháy nháy, ôn nhu nói, Thanh Vũ đệ đệ, trước đó cùng ngươi giao thủ mấy cái huynh đệ tỷ muội đều bị ngươi đánh cho một trận, ngươi có thể ngàn vạn không có khả năng đối đại như thế tỷ tỷ a. Nói nhẹ nhàng phủ một chút rủ xuống tại chính mình đầu vai một sợi tóc dài, tỷ tỷ thân thể yếu đuối, có thể chịu không được như ngươi loại này đấu pháp. Chúng ta liền đang đứng đắn trải qua tỷ thí một chút song phương kiếm pháp tốt, không vậy? Cha, thật cha. Tuổi con nhỏ liền đã có bực này trang nghệ, chờ sau này trưởng thành, còn đến mức nào đáng tiếc Hồ Thanh Vũ trong khoảng thời gian này đang đứng ở đạo tâm cực đoan vững chắc thời kỳ, chỉ gặp hắn mặt không thay đổi rút ra chính mình tinh cương trường kiếm, lạnh nhạt nói ra, xin mời Thanh Thanh tỷ tỷ chỉ giáo. Chương 7 Ngọc Tinh Đan, chương 7 Ngọc Tinh Đan. Hồ Minh Tùng tuyên bố bắt đầu tiếng nói vừa dứt, Hồ Thanh Thanh liền thân thể nhoáng một cái, bốn phương tám hướng trong nháy mắt đều xuất hiện từng đạo thân ảnh, trong khoảnh khắc đâm ra 13-14 kiếm. Hồ Thanh Vũ chỉ cảm thấy đầy trời đều là kiếm ảnh. Hôm qua Hồ Thanh Thanh cùng Hồ Thanh Hoa trận kia chiến đấu, Hồ Thanh Vũ cũng có toàn bộ hành trình quan sát, bởi vậy cũng biết vị này đường tỷ luyện đến cùng là một môn dạng gì kiếm pháp. Hồ Thanh Thanh luyện là gia tộc một vị trưởng bối tại một lần tình cờ dưới cơ duyên lấy được nửa bộ kiếm quyết, sau khi về nhà vị trưởng bối kia kết hợp tự thân sở học, đem này nửa bộ kiếm quyết dung hợp tiến vào tự thân kiếm pháp bên trong, sáng chế ra một môn lưu tinh kiếm quyết lấy nhanh chứ danh. Hồ Thanh Vũ đối mặt chiêu này nhanh tuyệt không luân kiếm thuật, hít sâu một hơi, sử xuất chính mình đêm qua nghĩ ra được chiến thuật. Chỉ gặp hắn cổ tay thay đổi, một thanh tinh cương trường kiếm lập tức bị xử cái kín không kẽ hở, chỉ là vững vàng giữ vững trước người mình ba thước chi địa, cũng không để ý bên ngoài là mưa to gió lớn, hay là hồng thủy ngập trời. Hồ Thanh Thanh mặc dù so Hồ Thanh Vũ muốn sớm hơn tấn thăng nhị lưu, nhưng dù sao cũng là mới một cái tứ phẩm võ giả, công lực có hạn, mà nàng thi triển đoạn đường này lưu tinh kiếm quyết cũng là cùng Hoàng Ly kiếm quyết bình thường phi thường ăn nội lực thâm hậu một môn kiếm pháp. Bởi vậy như nàng hiện tại như vậy một phát, cũng không thể lâu dài. Hai người ở trên đài trong khoảnh khắc liền giao thủ hơn 10 chiêu. Hồ Thanh Vũ ở trong lòng cũng bắt đầu âm thầm tiêu khổ, hắn mặc dù là vẫn đứng bất động, không có giống Hồ Thanh Thanh như vậy đang nhanh chóng di động, nhưng lại cần một mực bảo trì hết sức chăm chú, lại mỗi một kiếm đều cần bao hàm sung túc lực lượng. Chỉ có dạng này mới có thể tại Hồ Thanh Thanh điên cuồng công kích phía dưới một mực ổn định chính mình thủ thế, nếu không chỉ cần một cái bỗng nhiên sẽ xuất hiện sơ hở, dễ dàng bị đối thủ thừa lúc. Không xong, lại tiếp tục như thế ta muốn phải không kiên trì nổi a, nghĩ không ra Thanh Thanh tạ thế mà khó chơi như vậy. Tính toán, dù sao đã là một trận cuối cùng, cũng không cần thiết lại che giấu, trực tiếp ra vương nổ đi. Nghĩ đến đây, Hồ Thanh Vũ kiếm pháp đột biến đổi, trong tay xanh thép trên trường kiếm bỗng nhiên nổi lên một tia màu đỏ, một cô nóng rực nhiệt độ bắt đầu ở giữa sân tràn ngập. Tại Hồ Thanh Thanh trong cảm giác, trước mắt vị này đường đệ trong tay cầm phảng phất đã không còn là một thanh xanh thép trường kiếm, mà là nâng một viên xích hoàng sắc đại hỏa cầu, chính hành ép mà đến, muốn đem chính mình hoàn toàn thôn vệ. Hồ Thanh Thanh thân pháp liên tiếp biến hóa, đem lưu tinh kiếm quyết tinh diệu chỗ hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, nhưng như cũng là cảm giác mình bốn phương tám hướng đều đã bị một kiếm này cho bao phủ lại. Nàng kiếm chiêu một hơi biến hóa 5 lần, muốn chấm dứt tốc độ nhanh đột phá Hồ Thanh Vũ kiếm chiêu phong tỏa, nhưng cuối cùng vẫn bị bức phải cùng Hồ Thanh Vũ trường kiếm giao kích ở cùng nhau. Song kiếm đụng một cái, một cỗ cường đại lực chấn động thông qua trường kiếm truyền đến, trường kiếm trong tay liền rốt cuộc nắm giữ không được, bị đánh bay ra ngoài. Hồ Thanh Thanh trên khuôn mặt nhỏ nhắn mặt mũi tràn đầy giật mình cùng ủy khuất, một đôi thật to trong hốc mắt nhanh chóng biến đỏ, đồng thời tràn ngập lên một cỗ hơi nước. Nhưng nàng cuối cùng vẫn nhịn được, không có để nước mắt chảy xuống đến, chỉ là vuốt vuốt cổ tay phải của mình, nhẹ nhàng nói ra, Thanh Vũ đệ đệ thật là sắc bén kiếm thuật, tỷ tỷ không phải là đối thủ của ngươi, ta nhận thua rồi. Nói quay người liền nhảy xuống lôi đài, liền ngay cả rơi trên mặt đất trường kiếm đều không có đi nhặt. Hồ Thanh Vũ thu chính mình xanh thép trường kiếm, trong lúc nhất thời cũng không khỏi đến cảm thấy có chút xấu hổ, hắn lại đem một cái cùng thế hệ tiểu tỷ tỷ cho đánh khóc. Tựa hồ lần này thi đấu trong quá trình hắn tổng cộng cũng chỉ là có cùng hai cái nữ hải tử giao thủ qua, sau đó liền đem hai người tất cả đều đánh khóc. Hồ Thanh Vũ còn muốn lấy chính mình phải chăng hẳn là theo sau thoáng an ủi vài câu, nhưng đối phương cũng không cho cơ hội, mấy bước liền xông vào một tòa người xem trong dạng, hướng phía một cái trung niên mỹ phụ thi lễ một cái, quay người lại nhanh chóng rời đi diễn võ trường. Tên trung niên mỹ phụ kia chính là Hồ Thanh Thanh mẫu thân, nàng tức giận đến mặt phấn phát lạnh, chừng Hồ Thanh Vũ một chút, nghĩ lại nghĩ tới điều gì, lại hướng phía Hồ Thanh Vũ tiện nghi lão cha hung hăng nhìn một chút. Tiểu hai tổ một trận cuối cùng luận võ kết thúc, toàn bộ quá trình mặc dù ngắn ngủi, nhưng cũng được xưng tụng là đặc sắc xuất hiện. Hồ Thanh Vũ cùng Hồ Thanh Thanh hai người tại trên kiếm thuật triển lộ ra tạo nghệ đã vượt qua thậm chí vượt qua không ít nhất lưu võ giả trình độ. Trên toàn bộ diễn võ trường an tĩnh một lát, thẳng đến Hồ Thanh Thanh nhanh chóng chạy rời diễn võ trường, làm trọng tài Hồ Minh Tùng mới hồi phục tinh thần lại. Hắn nhìn thật sâu Hồ Thanh Vũ một chút. Trận chiến này, Hồ Thanh Vũ thắng. Lần này trong tộc thi đấu đê đoạn tổ hạng nhất là Hồ Thanh Vũ. Trong diễn võ trường lập tức bộc phát ra một trận nhiệt liệt tiếng gầm. Diễn võ trường trung ương nhất người xem trong rạp ngồi chính là Hồ gia tộc trưởng đương nhiệm cùng một tên trưởng lão, hai người tất cả đều là tiên thiên cảnh tồn tại, loại bọn tiểu bối này luận võ còn không đáng đến huyền thai cảnh trưởng bối đích thân tới. Lúc này Hồ gia tộc trưởng Hồ Minh Hảo mặt mũi tràn đầy giật mình nhìn xem đang từ trên lôi đài xuống Hồ Thanh Vũ, cũng không quay đầu lại đối với ngồi tại bên cạnh mình gia tộc trưởng lão Hồ Trường Canh hỏi: "Ngũ thúc, ngươi thấy rõ sao?" "Ta không có nhìn lầm đi." Hai câu này hỏi không đầu không đuôi, nhưng là ngồi bên cạnh hắn Hồ Trường Canh vẫn như cũ minh bạch hắn muốn biểu đạt ý tứ. Hắn đưa tay vuốt vuốt dưới hàm sợi râu, híp mắt nói ra: "Ngươi không có nhìn lầm, hắn xác thực đã lĩnh ngộ được, mặc dù vẫn chỉ là một tia da lông, câu này trả lời vẫn như cũ không đầu không đuôi. Quá tốt rồi, ta giả Hồ gia lại ra một cái kỳ lân con." Hồ Trường Canh nhẹ gật đầu, đứa nhỏ này đáng giá hảo hảo bồi dưỡng, ngươi muốn bao nhiêu tốn chút tâm tư. Ân cao đoạn lớn hải tổ nhân số hơi nhiều, bởi vậy đố bị một ngày mới quyết ra ba hàng đầu, tại ngày thứ 3 trao giải trên nghi thức, thân là tộc trưởng Hồ Minh Hảo tự thân vì lấy được thưởng vị trí thứ 6 tiến hành trao giải. Hạng nhất phần thưởng trừ trước đó nói một bình, 10 khoảng ngọc tinh đan bên ngoài, ngoài ra còn có tinh kim 10 lượng. Thế giới này tiền tài cũng phân làm đồng ngân kim ba loại, chỉ bất quá đồng là một loại xích đồng, ngân là một loại tinh bạc dòng, kim là tinh kim. 1-2 tinh kim tương đương 100 lượng tinh bạc dòng, tương đương vạn lượng xích đồng. 10 lượng tinh kim, đối với một cái còn không có chính mình sản nghiệp mười mấy tuổi tiểu bằng hữu tôi nói đã là một khoản tiền lớn. Nhưng là càng thêm quý giá hay là bình tiêu ngọc tinh đan. Ngọc tinh đan là Hồ gia tự chủ nghiên cứu một loại đan dược, tại tăng lên nội lực, tăng cường gân cốt phương diện có được cực giai công hiệu, cho dù là phóng nhãn toàn bộ giang hồ, cũng là rất có nổi danh, chỉ bất quá Hồ gia cực ít hướng ra phía ngoài chào hàng ngọc tinh đan, một mực là có tiền mà không mua được. Nhận phần thưởng, Hồ Thanh Vũ đêm đó liền phục dụng một hạt ngọc tinh đan, đương nhiên là tại Tam Bá Hồ Minh Tông chăm sóc phía dưới phục dụng. Cái này ngọc tinh đan một viên có đậu phộng mét bình thường lớn nhỏ, muốn mạng chính là Tam Bá nói ngọc tinh đan vào bụng trước đó không có khả năng bị phá hư, cần cả viên trực tiếp nuốt vào. Hồ Thanh Vũ nuốt một viên, kém chút không có kẹt tại trong cổ họng, ngay cả rót hai bát lớn tài nguyên nước cho thuận xuống dưới, cảm giác cổ họng mình đều bị chảy thương. Thể nghiệm cảm giác cực kém. Một hạt tinh đan nuốt vào bụng, theo dịch vị tan ra, từng luồng tinh khí tại thể nội bắt đầu mạnh mẽ sinh sôi. Thế giới này sở tu nội lực, cũng không phải là cầu chư tại bản thân, mà là thông qua hấp thu giữa thiên địa một loại linh lực mà đến, cái gọi là nội công tâm pháp chính là hấp thu thiên địa linh lực phương pháp then chốt. Mà công pháp tốt xấu chính là thể hiện tại hấp thu thiên địa linh lực hiệu suất cùng tỷ lệ chuyển hóa phía trên. Không sai, linh lực hấp thu tiến đến là một mặt, chuyển hóa làm nội lực của mình lại là một phương diện khác, nếu như không tiến hành chuyển hóa, cái kia hấp thu lại nhiều linh lực tiến vào thể nội đều sẽ theo thời gian mà dần dần sói mòn. Nhân thể có thể hấp thu linh lực, giữa thiên địa một chút có linh đồ vật đồng dạng có thể hấp thu linh lực, liền bao gồm một ít động vật, thực vật, thậm chí một chút tử vật. Cái này cho võ giả nhân loại một đầu đường tắt. Đó chính là trực tiếp hấp thu có linh đồ vật linh lực trong cơ thể, loại hiệu suất này nhưng so sánh chính mình từ giữa thiên địa đi hấp thu cao hơn hiệu rất nhiều. Đan dược chính là tại trên cơ sở này phát triển. Ngọc tinh đan đan phương bên trong liền đã bao hàm nhiều loại thực vật, động vật máu tươi, còn có một vị chủ dược, làm một loại hỏa ngọc, đem cái này nhiều loại có linh đồ vật dung luyện thành một thể, khóa lại tất cả linh lực, để uống thuốc người có thể trực tiếp hấp thu. Theo trong túi dạ dày ngọc tinh đan dược lực bay hơi, Hồ Thanh Vũ đội vàng bắt đầu vận chuyển tự thân tu luyện đồng tử công hết sức đem cái này một cỗ linh lực đạo nhập tự thân kinh mạch, cũng thuận kinh mạch tiến hành vận chuyển. Chỉ cần có thể ở trong kinh mạch vận hành một chu thiên, cuối cùng đạo nhập đan điền khí hải bên trong, cái này một cỗ linh lực liền coi như là đã hoàn thành chuyển hóa, từ công hữu chuyển biến thành sở hữu tư nhân. Tốt, viên này ngọc tinh đan ngươi đã hoàn toàn tiêu hóa, nhưng là nó bên trong dược lực cũng không có bị ngươi toàn bộ hấp thu, chính ngươi hẳn là cũng cảm thấy đi. Hồ Thanh Vũ nghe vậy nhẹ gật đầu, nói ra, đúng vậy, bị ta chuyển hóa làm chính mình nội lực thành công giống như chỉ có hơn một nửa một chút. Hiệu suất này có chút thấp, A Hồ Minh Tông sửng sốt một chút, cái này đã rất tốt tốt phạt, một hơi liền chuyển hóa gần 6 thành, đã xa xa tại bình quân tuyến trở lên. Còn lại dược lực trước mắt là vẫn như cũ còn tồn tại trong thân thể ngươi, ngươi sau đó một đoạn thời gian vận công, còn có thể lại hấp thu một bộ phận, sau đó thân thể của ngươi cũng sẽ bản năng hấp thu một bộ phận, tăng lên thể chất của ngươi. Cho nên, tiếp theo khoảng ngọc tinh đan ngươi ít nhất phải đến 10 ngày sau mới có thể phục dụng. Bình thường loại thuốc này, lực trên cơ thể người bên trong có thể duy trì 5-6 ngày tả hữu mới có thể triệt để tiêu tán sạch sẽ. Hơn nữa còn có một cái kháng dược tính vấn đề, cho nên ngọc tinh đan đều là muốn khoảng cách 10 ngày phục dụng. Tốt, Tam Bá. Trong khoảng thời gian này, ngươi ngay tại trong nhà hảo hảo luyện hóa ngọc tinh đan, Thanh Khê tiểu tử kia còn chạy tới nói là muốn mời các ngươi mấy cái cùng thế hệ cùng đi cấp thành uống rượu, ta đã thay ngươi cự tuyệt, hắn làm lớn tuổi nhất một cái tứ phẩm, ngay cả trận chung kết đều đi vào không, còn không biết xấu hổ đi uống rượu, không muốn phát triển. Vừa nghe được đi cấp thành uống rượu, Hồ Thanh Vũ hai mắt lập tức sáng lên, kết quả lập tức liền lại chán trường xuống dưới. Cấp thành là cổ Bắc Quốc một tòa thành lớn tuyến một thị, dựa vào núi, ở cạnh sông, giao thông tiện lợi, sản vật phong phú, bởi vậy bị kinh doanh đến phi thường phồn hoa. Cấp thành cánh bắc là một mảnh dãy núi liên miên, bên trong có được đến mãi không hết kỳ chân dị thú, lão mục dữ liệu, có thể nói là nuôi sống cấp thành hơn phân nửa nhân khẩu, mà tại khác một bên thì là một đầu rộng lớn thanh giang dọc theo dãy núi cuối cùng cùng cấp thành bên cạnh uốn lượn chạy qua, thanh giang bên trong thủy sản phong phú, mà lại trên đó thương mậu vãng lai 10 phần đúng tùm, lại nuôi sống cấp thành một nửa khác nhân khẩu. Hồ gia chính là tọa lạc tại cấp thành bên cạnh Hoàng Lâm Sơn phía trên. Ân, bọn hắn chiếm cứ nguyên một tòa Hoàng Lâm Sơn, bao quát phía trên 6 tòa cao phong. Hoàng Lâm Sơn lân cận lấy cấp thành, nhưng lại là độc lập với cấp thành bên ngoài, xem như một chỗ thượng giai lập tộc chi địa, lúc trước bị Hồ gia lão tổ một chút chọn chúng đằng sau, liền thông qua các loại thủ đoạn chiếm lấy rồi xuống tới, đến nay đã ở đây sinh sôi đến đời thứ 5. Hoàng Lâm Sơn trên chủ phong có một mảnh hoàng mục rừng, loại này hoàng mục vừa đến hàng năm mùa thu, trên đó lá cây cùng thần cây tất cả đều lại biến thành màu vàng đất, Hoàng Lâm Sơn bởi vậy nổi danh, cũng coi là cấp thành một đại mỹ cảnh. Chương 8 nhân sinh bên thắng, Lục cô phụ chương 8 nhân sinh bên thắng, Lục cô phụ tam bá, ngươi lần trước nói hoàn thiện đồng tử công sự tình, đến cùng phải hay không thật? Hồ Minh Tông sắc mặt hơi đổi một chút, vội vàng nói, đương nhiên là thật, ta chẳng lẽ còn sẽ gạt ngươi sao? Ngươi 3 tháng này liền an tâm trong nhà luyện hóa ngọc tinh đan, đợi đến sau 3 tháng ta muốn ra cửa làm một việc, đến lúc đó ngươi cùng ta cùng đi, vừa vặn đi ra ngoài được thêm kiến thức. Hơn 3 tháng, 10 khoảng ngọc tinh đan, hẳn là đầy đủ ngươi lại tăng bên trên nhất phẩm. Hồ Minh Tông đầy cõi lòng cảm khái, vỗ vỗ Hồ Thanh Vũ bả vai, nói ra, ngươi bây giờ còn nhỏ, chính là nên hảo hảo chăm chỉ học tập thời điểm, không nên nghĩ những cái kia có không có. Hồ Minh Tông há to miệng, đang muốn tổ chức một chút lời kế tiếp nói thế nào, Hồ Thanh Vũ lập tức chủ động tiếp đi lên. Trẻ trung không cố gắng, lão đại đồ bi thương chán đối với, chính là cái ý tứ này. Hai câu này không tệ a, xem ra ngươi văn khóa học được không sai. Tốt, chính ngươi hảo hảo tu luyện đi, có vấn đề liền đến tìm ta. Nói Hồ Minh Tông nhanh nhẹn thông suốt liền ra sân nhỏ của mình. Ra sân nhỏ, đi ra một khoảng cách đằng sau, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, nhìn thấy Hồ Thanh Vũ cũng không có cùng đi ra, liền lập tức mặt một cái, hướng gia tộc Tàng Kinh các phương hướng đi tới. Tàng Kinh các nội gia tộc ngũ trưởng lão Hồ Trường Canh tò mò nhìn san san tới Hồ Minh Tông, hỏi: "Lão tam, gần nhất làm sao đột nhiên đổi tính, đến ta cái này Tàng Kinh các đều trở nên như thế chịu khó?" Hồ Minh Tông: "Hại, còn không phải bị Thanh Vũ đứa bé kia bức cho, mỗi ngày đuổi theo ta hỏi giải quyết như thế nào công pháp vấn đề, ta thật sợ lấy thêm không ra thành quả." Đứa nhỏ này trong cơn tức giận thật phế công trùng luyện đi. Hồ Trường Canh ha ha vui vẻ nói: "Hai người các ngươi cũng vậy, một người làm cha, một cái tương đương với thân truyền sư phụ, kết hợp lại lừa người ta một đứa bé, đến lúc đó nhìn các ngươi kết thúc như thế nào. Ta có thể nói cho ngươi, đứa nhỏ này đã vào tộc trưởng mắt, là ta Hồ gia sau đó trọng điểm bồi dưỡng hạt giống." Hồ Minh Tông lập tức khuôn mặt kéo rất dài, mặt mũi tràn đầy khổ tướng: "Ngũ thúc, ngươi cảm thấy tỏa tinh bí thuật thật có khả năng giải quyết đồng tử công vấn đề sao?" Hồ Trường Canh ung dung nói ra: "Thời thế hiện nay, võ học chi đạo trăm nhà đua tiếng, quần tinh sáng chói, mỗi một ngày đều sẽ có mới võ học xuất hiện, cũng sẽ có võ học thất truyền hoặc là bị đào thải, hết thảy đều có khả năng." Hồ Thanh Vũ tại tam bá trong viện lại trở hai chu thiên công pháp, lúc này mới đứng dậy về nhà mình tiểu viện. Đến cửa tiểu viện, lại nhìn thấy có một người trung niên hán tử đang đứng ở bên đường, tựa hồ chính là chuyên môn đang chờ hắn bình thường. Hồ Thanh Vũ tập trung nhìn vào, phát hiện người này lại là trong tộc Lục cô phụ. Vị này Lục cô phụ tại trong tộc cũng coi là một cái nhân vật truyền kỳ. Hắn vốn là trên giang hồ một tên tán nhân, họ Trương, danh tướng Cờ, lúc tuổi còn trẻ đã từng là giang hồ thiếu hiệp một viên, tại một lần hành hiệp trượng nghĩa trong quá trình cùng Hồ Thanh Vũ Lục cô đạo tả tướng gặp, liền lập tức triển khai điên cuồng truy cầu. Lục cô lúc trước cũng là lần đầu trải qua giang hồ, tươi mới phấn nộn, không có chịu đựng được dụ hoặc, cuối cùng bị nó ôm mỹ nhân về. Lục cô phụ Trương Tương Kỳ sư thường một vị giang hồ tiền bối, nhưng là cũng không có cái gì danh khí, võ công cũng thường thường, thậm chí còn không bằng đạt tới đỉnh phong sau Trương Tương Kỳ, gia thế cũng rất là bình thường, bởi vậy cuối cùng liền trở thành một vị quang vinh con rể tới nhà, gả vào Hồ gia. Sau đó, trọng điểm liền đến. Vị này Lục cô phụ tại trở thành người ở rể đằng sau, thời gian mười mấy năm bên trong trước sau sau lại nạp tam phòng tiểu thiếp, mà lại cái này tam phòng tiểu thiếp cũng đều không phải gia đình dân chúng tầm thường, đều là đã từng hành tẩu giang hồ qua hiệp nữ chi lưu. Mấu chốt Lục cô còn đồng ý, một không có khóc, hai không có náo. Hồ Thanh Vũ nhìn xem Lục cô phụ một tấm kia cũng không đẹp trai, cũng không dương cương mặt, trong lòng cũng là nhịn không được cảm khái một tiếng, lúc này mới coi là nam nhân thật sự. "Lục cô phụ, ngươi là tới tìm ta sao?" Trương Tương Kỳ cười ha hả nói: "Thanh Vũ à, còn không có chúc mừng ngươi được thi đấu hạng nhất đâu. Cái kia mấy trận tranh tài ta đều đi xem, đúng là thiếu niên anh kìa ta." Lục cô phụ quá khen. Hồ Thanh Vũ mở ra cửa viện, đem Trương Tương Kỳ đón vào, lại động tác nhanh nhẹn cho rót chén trà. Dù sao kiếp trước ở trong xã hội cũng là làm trâu làm ngựa nhiều năm, những này cơ bản đối nhân xử thế năng lực vẫn phải có. Trương Tương Kỳ nâng chung trà lên nhẹ nhàng nhấp một miếng, sau đó liền đưa tay từ ngực mình mò ra một cái nho nhỏ gỗ, liền cùng tiền thế trang chiếc nhẫn hộp không xê xích bao nhiêu. Hắn đem cái hộp nhỏ đưa tới Hồ Thanh Vũ trước mặt, chậm rãi nói: "Đến, đây là ngươi Lục cô cô cùng ta đưa cho ngươi một kiện tiểu lễ vật, xem như chúc mừng ngươi thu hoạch được hạng nhất hạ lễ, nhanh thu cất đi." Hồ Thanh Vũ trong lòng kinh ngạc, hắn cùng trước mắt vị này Lục cô phụ kỳ thật cũng không rất quen, ngược lại là Lục cô cô đối bọn hắn đám nhóc con này đều là tương đối sủng ái, bởi vì nàng cùng Lục cô phụ thành hôn nhiều năm, dưới gối đến nay cũng không có một trai nửa gái, thậm chí liền ngay cả Lục cô phụ cái kia tam phòng tiểu thiếp cũng là đến nay không xuất ra. Nhưng cũng là đối với tất cả tiểu đối đều không khác mấy, trước đó đối với mình cũng không có biểu hiện ra có cái gì đặc thù đối đãi qua, không biết hôm nay cái này chỉnh là một màn nào. Hắn do dự một chút sau, hay là ngoan ngoãn đưa tay nhận lấy một phần này hạ lễ, tạ ơn Lục cô phụ, còn có cô cô. Trương Tương Kỳ hài lòng nhẹ gật đầu, nói ra, đây là ta trước kia trên giang hồ pha trộn lúc ngẫu nhiên lấy được một kiện đồ chơi nhỏ, một lần kia hay là cùng ngươi cô cô cùng nhau đâu. Ai nha, hiện tại nhớ tới, tuổi trẻ thật tốt đã. Hồ Thanh Vũ lập tức nâng một câu: "Lục cô phụ, ngài cùng cô cô hai hiện tại cũng không già à, chính vào trắng niên." Nói liền mở ra trong tay một gỗ nhỏ, bên trong nằm một viên tạo hình phong cách cổ xưa chiếc nhẫn, màu sắc huyền hắc, mặt ngoài điêu khắc có song long văn, quấn quít nhau cùng một chỗ. Hồ Thanh Vũ hiếu kỳ, cái này Lục Cô Phụ làm sao lại đột nhiên đưa chính mình một chiếc nhẫn, trong lòng suy đoán chiếc nhẫn này nhất định khác thường, liền duỗi ra hai ngón tay cầm lấy chiếc nhẫn, bắt đầu quan sát tỉ mỉ. Đây là linh khí, hắn nhìn một chút đống nhiên trong lòng linh quang lóe lên, thô ra. Ngay sau đó liền theo bản năng vận khởi nội lực hướng phía chiếc nhẫn phía trên chuyển vận, quả nhiên, hắn thuần dương nội lực không trở ngại chút nào liền tiến vào chiếc nhẫn nội bộ. Tại chiếc nhẫn bên trong dạo qua một vòng đằng sau, cái này một cỗ thuần dương nội lực trở ra, trở lại trong cơ thể hắn lúc thế mà liền đã biến thành một cỗ âm hàn không gì sánh được thuần âm thuộc tính nội lực. Hồ Thanh Vũ trong lòng hít một hơi linh khí. Cái gọi là linh khí chính là thu thập một chút thiên địa linh vật, thông qua đặc thù thủ pháp chế tạo thành một loại đồ vật, ẩn chứa thiên địa linh lực, cho nên đều sẽ có một chút năng lực đặc thù. Ha ha ha, Thanh Vũ quả nhiên thông minh, thế mà nhanh như vậy liền tìm tòi đến cái này thủy hỏa linh lung giới then chốt. Nói Trương Tương Kỳ liền hướng Hồ Thanh Vũ cẩn thận giới thiệu một chút viên này thủy hỏa linh lung giới. Nói đến cũng rất đơn giản, viên này thủy hỏa linh lung giới chỉ có một hạng công năng, đó chính là có thể đem một loại cực đoan nội lực thuộc tính chuyển biến làm một loại khác đối lập với nhau cực đoan thuộc tính. Giống vừa mới chính là đem Hồ Thanh Vũ thuần dương nội lực chuyển biến thành thuần âm nội lực. Thanh Vũ, ngươi tu luyện đồng tử công có thể làm cho ngươi có được một thân thuần dương nội lực, cái này thuần dương nội lực uy lực hùng vĩ, cùng người đối địch có thể vì ngươi mang đến không nhỏ ưu thế, nhưng là đồng dạng bởi vì thuộc tính tương đối cực đoan, dễ dàng bị người tìm tới phương pháp nhằm vào. Nhưng là có viên này thủy hỏa linh lung giới, liền có thể tại dưới một chút tình huống đặc biệt giúp ngươi chuyển đổi nội lực thuộc tính, đánh đối thủ một trở tay không kịp, ngày sau hành tẩu giang hồ cũng có thể thuận tiện rất nhiều. Nói hắn lại hướng Hồ Thanh Vũ chớp chớp mắt, nói ra, mà lại ta nghe nói Thanh Vũ ngươi cùng Tam Ca cùng một chỗ đang tìm kiếm bài trừ đồng tử công hạn chế phương pháp. Kỳ thật trừ cố tinh thủ nguyên bên ngoài, ta cảm thấy ngươi còn có thể thử một chút một cái khác mạch suy nghĩ, đó chính là đi cái kia do thuần dương chuyển thuần âm con đường, cái gọi là dương cực âm sinh, cũng không phải không thể nào thôi. Viên này chiếc nhẫn vừa vặn có thể cho ngươi nhiều hơn cảm ngộ âm dương chuyển hóa thần diệu vị trí. Nghe được Trương Tương Kỳ lời nói, Hồ Thanh Vũ thoáng chốc hai mắt sáng rõ, nghĩ đến kiếp trước đạo gia âm dương tương sinh lý niệm, coi trọng một cái vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương, trùng khí dị vi hòa. Thế giới này cũng có đạo môn, trong đó cũng có một âm một dương chi vị đạo thuyết pháp. Trong lúc nhất thời, Hồ Thanh Vũ nhìn về phía trước mắt vị này Lục Cô Phụ đều cảm thấy thân cận rất nhiều, hắn tấm kia bình thường mặt cũng đột nhiên trở nên dễ nhìn không ít. Trường giả ban thưởng, không dám tử. Thanh Vũ liền nhận, đa tạ Lục Cô Phụ. Ha ha ha, thật là một cái hiểu lễ phép hảo hài tử. Người tài văn chương cũng rất tốt ta, trường giả ban thưởng, không dám tử câu nói này, sâu sắc. Thật sự là một vị văn võ song toàn tài tuấn, tương lai vào giang hồ, không biết sẽ mê đảo bao nhiêu vị tiên tử. Hồ Thanh Vũ vừa mới thu một món lễ lớn, mà lại giải quyết trong lòng trở ngại lại thêm một cái phương hướng có thể lựa chọn, tâm tình thật tốt, lập tức liền mở ra kiếp trước luyện thành thương nghiệp lẫn nhau nâng hình thức. Lục Cô Phụ quá khen, chất nhi điểm ấy nông cạn học vấn đáng là gì, võ đạo phương diện càng không cần phải nói. Ngược lại là cô phụ ngài, lúc tuổi còn trẻ chính là giang hồ nổi tiếng hiệp khách, chẳng những để cô cảm mến, làm cho bên ngoài còn phải ba vị hiệp nữ phương tâm, gọi ta nói, cô phụ ngài dạng này mới xem như nhân sinh bên thắng. Trương Tương Kỳ bố đuổi, nghe một chút, đây là biết nói chuyện. Một câu nhân sinh bên thắng thật sự là nói đến trên tâm khảm của hắn, lấy ở rể chi thân, có được thê thiếp bốn người, đúng là hắn trong cuộc đời đắc ý nhất một việc. Đời này của hắn đối với mình các phương diện khác đều đã phi thường hài lòng, tiếc nuối duy nhất chính là tự thân võ đạo bị kẹt tại cửu phẩm đỉnh phong nhiều năm, một mực không thể tìm tới đột phá tiên tiên thời cơ. Chương 9 ngũ phẩm, Thanh Vân Thê. Chương 9 ngũ phẩm, Thanh Vân Thê. Thời gian trôi mau liền đi qua hơn 3 tháng. Hơn 3 tháng này bên trong, Hứa thị nhân vi tộc nội đại bỉ vừa mới qua đi, tính tình nhảy thoát đồng lứa nhỏ tuổi bọn họ đều tinh lực đạt được phát tiết, bởi vậy cả tòa Hoàng Lâm Sơn phía trên, Hồ gia trong trang viên tất cả đều so trước đó an tĩnh rất nhiều. Hồ Thanh Vũ cũng rốt cục tại hơn 3 tháng này thời gian bên trong đem Ngọc Tinh đan dược lực hấp thu xong tất. Tại liên tục luyện hóa mấy khoảng Ngọc Tinh đan đằng sau, hắn còn phát hiện một cái tiểu khiếu môn, mỗi lần luyện hóa xong dược lực, dư thừa, không thể một lần hấp thu bộ phận kia tan họp đến thân thể từng cái tạp khí, cơ bắp bên trong. Nếu như lúc này hắn lập tức tiến hành một chút nhục thân rèn luyện, vậy liền có thể cực lớn đề cao nhục thân đối với mấy cái này dược lực hấp thu, còn có thể đem dược lực tại trong nhục thân khóa lại thời gian dài hơn. Vì thế, hắn còn đặc biệt đi tàng kinh các tuyển một môn rèn luyện thân thể khổ luyện công pháp tiến hành phụ trợ tu luyện. Nhân thể trên thân tổng cộng có 206 khối xương cốt, 6700 khối cơ bắp, trên đời này tất cả khổ luyện công phu luyện chính là những xương cốt này cùng cơ bắp. Chỉ là nhân thể cấu tạo thực sự quá mức phức tạp, tinh vi, đến nay còn không có một môn nào khổ luyện công phu có thể đem cái này 206 khối xương cốt, 6700 khối cơ bắp toàn bộ luyện đến bị. Cao minh một điểm liền có thể luyện nhiều một bộ phận, kém cỏi một điểm cũng chỉ có thể luyện một bộ phận rất nhỏ. Hồ gia khổ luyện công phu gọi Di Sơn Quyết chính là một môn trung đẳng chết xuống dưới công pháp, chủ yếu rèn luyện là nhân thể thân thể cùng chi dưới mấy khối cơ bắp cùng xương cốt. Bất quá đối với hiện tại Hồ Thanh Vũ tới nói cũng là đã đủ. Để hắn đối với dược lực hấp thu tăng lên rất nhiều, khi hắn hấp thu hết viên thứ 5 Ngọc Tinh đan sau, tại dư thừa dược lực chuyển hóa linh lực trùng kích phía dưới, rốt cục lại giải khai một đầu kinh mạch cuối cùng một chỗ quan hải. Lại xuyên suốt một đầu kinh mạch, Hồ Thanh Vũ chính thức tấn thăng ngũ phẩm võ giả. Lần này tấn thăng đằng sau, Hồ Thanh Vũ cũng không có trước tiên liền đi tìm chính mình cái kia hố con cha ruột, hoặc là tam bá, mà là lại củng cố đường này, đợi đến ngày thứ 2 đi Hồ Minh Tông trong sân làm bài tập buổi sớm lúc mới hướng mình tam bá nói lên việc này. Hồ Minh Tông trầm mặc nửa ngày, mới lên tiếng, rất tốt, xem ra thân thể của ngươi đối với Ngọc Tinh đan dược lực phi thường mẫn cảm, sau đó tiếp tục truyền tâm uống thuốc đi. Khô cằn nói vài câu, Hồ Minh Tông trong lòng quả nhiên là nửa vui nửa buồn. Vui chính là Hồ Thanh Vũ kinh diễm biểu hiện, lo cũng là Hồ Thanh Vũ kinh diễm biểu hiện, Cố Tinh Thủ nguyên pháp môn hắn đến bây giờ còn một điểm đầu mối đều không có tìm tới, trong lòng áp lực lao đại rồi. Đợi đến hơn 3 tháng thời gian trôi qua, Hồ Thanh Vũ đã tại ngũ phẩm trên cảnh giới lại hướng trước bước ra mấy đại bước, khoảng cách lục phẩm cũng đã không còn xa xôi. Hồ Thanh Vũ thật to tán thưởng một câu, cái này Ngọc Tinh đan thật sự là dùng tốt, trong nhà làm sao không nhiều luyện chế một chút đi ra. Hồ Minh Hoài lập tức đầu đen rau muốn nói, ngươi cho rằng luyện dược không cần tiền, mỗi một loại dược liệu đều phải là tinh phẩm mới có thể luyện ra bực này bảo dược. Mà lại trong đó chủ dược hàng năm sản lượng còn 10 phần có hạn, còn phải lại thêm nhân công, hiện tại ta Hồ gia có thể luyện chế cái này Ngọc Tinh đan cũng chỉ có 2 vị thúc bá. Hồ Thanh Vũ cũng không để ý, mà là hỏi, cha, tam bá, ta luyện hóa dược lực, hiệu quả còn có thể đi. Hồ Minh Tông gật đầu khen ngợi nói, đã tốt vô cùng, ngươi cái kia đường tỷ Hồ Thanh Thanh, người thứ hai được 5 viên Ngọc Tinh đan, ăn hết tất cả cũng vẫn không có thể đột phá ngũ phẩm, ngươi đã vượt qua nàng rất nhiều. Hồ Thanh Vũ thầm nghĩ, ngũ phẩm đây tính toán là cái gì, lại cho ta mấy tháng thời gian, ta tất còn có thể làm tiếp đột phá. Toàn thân hắn tích xúc dược lực kỳ thật còn chưa hoàn toàn tiêu tán, còn có thể lại hấp thu một đoạn thời gian, tiếp xuống một đoạn thời gian, còn có thể tiếp tục tiến cảnh. Chỉ bất quá trước mắt không có đột phá, Hồ Thanh Vũ liền không tiếp tục nhiều lời, dù sao hắn cũng không phải một cái chân chính tiểu hải tử. Hồ Minh Tông cảm khái vô vô Hồ Thanh Vũ bả vai, nói ra, trước đó ta từng đã nói với ngươi, ta muốn ra cửa một chuyến làm một chuyện, vừa vặn mang lên ngươi, để cho ngươi học hỏi kinh nghiệm, được thêm kiến thức. Xuất phát thời gian liền định vào cuối tháng mùng 6, trong khoảng thời gian này ngươi đi tàng kinh các tìm ngươi ngũ gia gia tuyển một môn khinh công luyện một chút. Rời nhà đi ra ngoài, có một môn khinh công bản thân, vô luận là đánh là trốn, đều có thể thuận tiện rất nhiều. Hồ Thanh Vũ trong mắt đi lòng vòng, liền hỏi, "Ta bá, ngươi cảm thấy ta luyện một môn nào khinh công tốt một chút?" Hồ Minh Tông trầm ngâm một chút, chậm rãi nói ra, "Nếu để cho ta tới nói, ta đề nghị ngươi đi tu luyện ta Hồ gia Thanh Vân Thê. Môn này khinh công là một vị đời thứ hai lão tổ xem Hoàng Lâm Sơn thế núi, tại Phiên Sơn biệt lĩnh bên trong sáng tạo, đã thích hợp khoảng cách dài bu tập, lại có thể ứng dụng tại phạm vi nhỏ xê dịch. Mặc dù so ra kém trên giang hồ nhất lưu khinh công như vậy thượng thừa, nhưng ở ta Hồ gia đã coi như là thượng phẩm." Đợi đến Hồ Minh Tông cùng Hồ Thanh Vũ nói xong, một bên Hồ Minh Hoài cũng tới trước, cho nhà mình nhi tử đưa qua một chiếc nhẫn. Hồ Thanh Vũ sửng sốt một chút, kém chút coi là lao cha là đem cùng đại nương nhẫn cưới cho trộm ra muốn đưa chính mình, làm bảo vật gia truyền. Sau một khắc mới giật mình đây đã là một thế giới khác, không thể cái này. Hắn tiếp nhận chiếc nhẫn kia, đang muốn quan sát tỉ mỉ. Một bên Hồ Minh Hoài đã một bộ dương dương đắc ý bộ dáng, nói ra, đây là cha ngươi ta dùng tiền để dành của mình cố ý mua cho ngươi một viên nhẫn chữ vật, ngươi hai vị kia minh trưởng đều không có, chỉ có ngươi có à, thế nào, cha đủ thương ngươi đi. Lần này Hồ Thanh Vũ đối với cái này một cái tiện nghi lão cha là thật có điểm thay đổi cách nhìn. Nhẫn chữ vật cũng là linh khí một loại, mấu chốt là cái đồ chơi này quý à, Hồ Minh Hoài thế mà có thể bằng tự thân tích xúc mua một viên trở về. Có thể thấy được tàng tư tiền thuê nhà bản sự không nhỏ. Ngày mùng ngày 6 tháng 10, thời tiết đã đi tới mùa đông, chỉ là giữa thiên địa vẫn như cũ còn để lại một tia thu ý. Thế giới này tính thời gian phương thức cùng kiếp trước cổ đại giống nhau ý hệt, một năm cũng là phân chia 4 cái mùa, đồng dạng có được 24 tiết khí, chỉ là xưng hô trên có chỗ khác biệt. Hồ Minh Tông cùng Hồ Thanh Vũ hai người riêng phần mình cưỡi một con ngựa, liền từ rời đi Hoàng Lâm Sơn bên trên Hồ gia sơn trang. Trừ khi còn bé cha mẹ mang theo đi cấp thành du ngoạn mấy lần bên ngoài, lần này có thể tính là Hồ Thanh Vũ lần thứ nhất đi ra ngoài. Hạ Hoàng Lâm Sơn đằng sau, Hồ Minh Tông cũng không có lại đi hướng cấp thành, mà là mang theo Hồ Thanh Vũ trực tiếp vòng qua cấp thành. Hồ Thanh Vũ quay đầu nhìn xem từ từ đi xa cấp thành tường thành, không khỏi một mắt tiếc nuối. Hắn đã có 2 năm không có tới cấp thành, lần trước tới thời điểm vẫn chỉ là cái 10 tuổi tiểu thí hải, vốn còn nghĩ chờ mình trưởng thành, liền lại đến cấp thành hảo hảo du ngoạn một phen. Các thành thân là cổ Bắc Quốc hưu đến được thành lớn tuyến một thị, hay là hết sức phồn hoa. Giải trí ngành nghề cũng đồng dạng 10 phần phồn hoa, không thể so với kiếp trước Đông Hoàn bị sửa trị trước đó kém bao nhiêu. Ân, Hồ Thanh Vũ khi còn bé đi theo phụ thân khi đi tới liền có vụng trộm quan sát qua. Hai người đi nửa ngày, Hồ Thanh Vũ cũng đã cảm giác được trong bụng bắt đầu đói khát, vừa vặn lúc này gặp đến phía trước xuất hiện một tòa thành trấn bóng dáng. Hắn liền lập tức hướng về phía Hồ Minh Tông hô, "Ta bá, ta đói, ta ở phía trước trong trấn ăn vài thứ như thế nào?" Hồ Minh Tông vừa cười vừa nói, "Tốt, đi trước nhét đầy cái bao tử." Tiếp lấy hắn lại tiếp tục nói, hôm nay đã không thích hợp đi đường, lại hướng phía trước một ngày cước trình bên trong đều đã không có cái gì lối ra. Chúng ta ngay ở phía trước trong trấn tìm khách sạn nghỉ ngơi đi, ngày mai sáng sớm lại tiếp tục lên đường. Hồ Thanh Vũ ở gia tộc trong học đường lên mấy năm văn khoa, cũng coi là đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, đối với thiên hạ địa lý có chút hiểu rõ, nhưng dù sao không bằng nhà mình tam bá như vậy là nghiêm chỉnh lao giang hồ. Thế giới này văn khoa so một đời trước có thể đơn giản nhiều, chỉ có thiên văn địa lý, thi thư lễ nhạc, không giống một đời trước, còn phân văn khoa, khoa học tự nhiên, chia nhỏ nữa còn có ngữ văn, lịch sử, địa lý, toán học, hóa học, vật lý cho chút, ngoài ra thế mà còn có một môn ngoại ngữ. Bởi vậy mấy năm này văn khoa việc học tập với hắn mà nói đơn giản vô cùng nhẹ nhõm, liền ngay cả thư đường tiên sinh đều thường xuyên khen hắn, đồng thời cho phép hắn sớm tốt nghiệp. Hai người tiến vào thôn trấn, đầu tiên là tìm một nhà khách sạn định tốt gian phòng, thu xếp tốt ngựa, lúc này mới lại một lần nữa ra đường tìm một nhà nhìn xem tương đối sạch sẽ tiệm ăn nhỏ ăn cơm. Đợi thịt rượu dâng đủ đằng sau, ăn vài bữa, Hồ Thanh Vũ liền không có gì khẩu vị. Hắn từ xuyên biệt tới đằng sau, tốt xấu cũng coi là gia đình giàu có một tên thiếu gia, tất cả ăn mặc chi phí dùng đều là tinh phẩm. Liền cái này trong lòng hắn vẫn là không hài lòng lắm. Cùng tiền thế công nghiệp đại bạo phát xã hội so ra, thế giới này trên nhiều khía cạnh đều là kém thật xa, trong sinh hoạt các mặt đều để Hồ Thanh Vũ cảm giác 10 phần không tiện lợi. Mà lúc này tại một nhà này tiệm ăn nhỏ bên trong ăn vào đồ ăn, so với nhà mình bình thường ăn, lại là kém một mảng lớn. Hồ Thanh Vũ thậm chí còn từ một ngụm trong thức ăn ăn ra hai hạt cắt miệng chỉ là nhìn Hồ Minh Tông vẫn tại cái kia ngoạm miếng thịt lớn, uống chén rượu lớn, cũng không thèm để ý, hắn cũng không tốt kén ăn mà. Hồ Thanh Vũ chỉ có thể thăm thẳm thở dài một cái, tiếp tục túi đầu đảo cơm. Kỳ thật Hồ Minh Tông sớm đã chú ý tới sự khác thường của hắn, thậm chí đây chính là hắn cố ý an bài. Vì chính là để Hồ Thanh Vũ nhiều hơn thể nghiệm một chút thế giới bên ngoài các mặt. Một bữa cơm ăn đến không sai biệt lắm, Hồ Thanh Vũ rốt cục nhịn không được, mở miệng hỏi, "Tam bá, chúng ta lần này đi ra ngoài là muốn làm chuyện gì a?" Hồ Minh Tông chậm rãi tiếp tục uống một ngụm đục ngầu rượu đất, a ra một ngụm tiểu khí mới lên tiếng, "Kỳ thật cũng không có việc lớn gì, ta lúc tuổi còn trẻ hành tẩu giang hồ, kết giao mấy vị hảo hữu, lần này chính là một người trong số đó nhi tử thành thân, mời ta đi tham gia hôn lễ." Đối phương xuất thân cổ Bắc Quốc thập đại thế gia một trong phí gia, thực lực còn tại ta Hồ gia phía trên, mà lại nghe nói lần này cùng hắn nhi tử thành thân cô nương kia lai lịch cũng không nhỏ, là Thanh Giang phái đệ tử đích truyền, một tay Thanh Giang kiếm thuật trên giang hồ cũng đã có không nhỏ tên tuổi. Hồ Thanh Vũ lập tức tới hào hứng, "Thập đại thế gia, ta Hồ gia cũng là một trong số đó sao? Xếp hàng thứ mấy a?" "Đương nhiên là, ta Hồ gia truyền thừa đã siêu trăm năm, nội tình mười phần, đó là vững vàng thập đại thế gia một trong. Về phần xếp hạng, cái này khó mà nói, chưa từng có một cái minh xác xếp hạng qua, tất cả mọi người chỉ là lấy trong chương mục thực lực tiến hành so sánh, thật muốn nói lời, đại khái là tại 7, 8 vị dáng vẻ đi." Hồ Thanh Vũ đang muốn đậu đen rau muốn một câu, làm sao tại như vậy phía sau bên cạnh một bàn khác vị trí liền truyền đến một đạo thanh âm âm dương quái khí, "Hồ gia, còn thập đại thế gia một trong, khẩu khí thật lớn a." Đều đã hôn đến ta bên này tới chương 10 giang hồ tiết thứ nhất, chương 10 giang hồ tiết thứ nhất. Hồ Thanh Vũ nghe vậy vô ý thức quay đầu nhìn sang, vừa hay nhìn thấy một tên gầy gò hán tử trung niên chính đưa một bàn tay tại lỗ mũi mình trước giống cây quạt một dạng phe phẩy, phảng phất là người thấy cái gì mùi thối bình thường. Hồ Thanh Vũ lại lập tức quay đầu đi xem nhà mình tam bá. Chỉ gặp Hồ Minh Tông tán dương nhìn hắn một cái, không sai, gặp chuyện tỉnh táo, cũng không xúc động, đây là hành tẩu giang hồ một hạng rất tốt phẩm chất. Tiếp lấy hắn quay đầu nhìn về phía tên hán tử kia, "Ngươi họ Lý?" Đối diện hán tử sửng sốt một chút, cười đáp ý, nói ra, "Các hạ ngược lại là tốt ánh mắt, ra ra ngươi ta chính là họ Lý, cùng cái kia họ Lý hán tử ngồi cùng một bàn còn có hai cái tuổi không sai biệt lắm nam tử, ba người quần áo cách ăn mặc đều thuộc cùng một hệ liệt, để lên bàn ba thanh trường đao cũng là giống nhau kiểu dáng. Thanh Vũ, ngươi phải nhớ kỹ, hành tẩu giang hồ kiêng kỵ nhất chính là mắt mù mà không biết Hồ Minh Tông, ít tại cái kia trang mô tắc dạng, ngươi nghĩ rằng chúng ta không nhận ra ngươi sao?" Hồ Minh Tông thật dài a một tiếng, liền lại nói tiếp, "Nếu nhận ra ta, còn dám đi lên khiêu khích Thanh Vũ, hành tẩu giang hồ thứ hai kỵ, mù quáng tự đại, không biết mình có bao nhiêu cân lượng. Đạp mã, bắt chúng ta dạy tiểu hài đâu?" Gầy gò hán tử trung niên cổ tay khẽ đảo, trên bàn trường đao đã ra khỏi vỏ, cuốn lên một mảnh đao quang, tựa như tấm lụa trực tiếp quét sạch đi qua. Hai tên đại hán khác đồng dạng nâng đao nơi tay, theo sát phía sau. Trên lưới đao tràn ra hàn khí thoáng chốc liền tràn đầy cái này nho nhỏ tiệm cơm. Hồ Thanh Vũ trong lòng lập tức siết chặt, ngoa tạo, bây giờ liền bắt đầu động tay. Hắn ghi nhớ tam bá vừa mới đã nói, hành đầu giang hồ phải biết chính mình có bao nhiêu cân lượng, thân thể ở trên vị trí trực tiếp hướng về sau một cái nhảy bọn, phản phất dưới chân đạp một thanh cái thang bình thường, chỉ là một cái lắc mình liền đã đi tới 5 bước có hơn. Tướng chủ chiến trường tặng cho nhà mình tam bá, kiên quyết không đem vương hữu. Đối mặt cuốn tới ba thanh trường đao, Hồ Minh Tông thản nhiên đứng dậy, trong tay chẳng biết lúc nào đã cầm một thanh trường kiếm. Chỉ là thân thể nhoáng một cái, liền tựa như một con cá bơi lội, du lịch vào trong ánh đao. Hồ Minh Tông thân pháp rõ ràng nhìn xem không nhanh, lại có thể tại đầy trời trong ánh đao thành thạo điêu luyện, đối diện ba tên họ Lý đại hán đao pháp rõ ràng nhanh như tật phong, để cho người ta chỉ có thể nhìn thấy đao quang, không nhìn thấy thân đao, nhưng lại hết lần này tới lần khác không đụng tới Hồ Minh Tông một tia góc áo. Hồ Minh Tông tựa như là hành tẩu tại cành lá mọc thành bụi trong núi rừng, nhưng như cũ có thể phiến lá không dính vào người. Hồ Thanh Vũ thấy mắt chỉ thần lắc, thầm nghĩ, tam bá dùng cũng là thanh vân thê, nguyên lai còn có thể dạng này dùng. Hồ Minh Tông cũng không vội vã xuất kiếm, vẫn tại trong ánh đao du tẩu, đem thanh vân thê một chút kỹ xảo bí quyết từng cái sử xuất. Nhưng cái này lại cho đối diện ba người mang đến áp lực lớn lao. Dẫn đầu tên kia gầy gò hán tử bỗng nhiên thét dài một tiếng, cũng không thấy như thế nào động tác, trường đao trong tay tại lúc đầu tốc độ phía trên lại nhanh lên một phần. Liền ngay cả Hồ Minh Tông cũng nhịn không được tán thưởng một câu, tốt, không hổ là khoái đao Lý gia. Dẫn đầu gầy gò hán tử cùng Hồ Minh Tông đồng dạng là cựu phẩm cảnh giới, lúc này lại sử xuất nhà mình tuyệt học, bên người còn có một tên cựu phẩm, một tên thất phẩm giúp đỡ, lần này Hồ Minh Tông không còn có dư lực tiến hành trăm bước. Nguyên bản thản nhiên du tẩu thân ảnh đống nhiên dừng lại, một đạo hàn quang đống nhiên sáng lên, một thanh trường kiếm đâm thủng đao quang, tại gầy gò hán tử trung niên muốn rách cả mí mắt vẻ mặt nhẹ nhàng điểm vào nó cổ họng yếu hại bên trên. Kiếm quang chợt tiến chợt lui, tại hai gã khác hán tử kịp phản ứng trước đó, Hồ Minh Tông đột nhiên tiến tới một bước. Một bước này phảng phất như là tại trong núi non trùng điệp rõ ràng phía trước không đường tình huống dưới, một cước dẫm tại một cái không thể tưởng tượng nổi phương vị, mạnh sinh sinh bước ra một con đường. Một bước này trực tiếp cắt vào còn lại hai tên hán tử ở giữa, Hồ Minh Tông thân thể nguyên địa một cái xoay tròn, trường kiếm trong tay vạch ra một đạo kỳ quỷ đường vòng cung, chật cao chật thấp, chật trái chật phải, đầu tiên là xẹt qua tên kia cựu phẩm hán tử cổ, sau đó lại dán chui đao, đâm vào một tên sau cùng hán tử cổ tay. Hồ Thanh Vũ trong lòng thình thịch nhảy một cái, thầm nghĩ, tam bá cực kỳ hung hãn, bình thường trong nhà cũng không phải như vậy nhân vật thiết lập. Hắn bây giờ Hoàng Ly kiếm quyết cũng đã có 7, 8 phần hòa hậu, lúc này nhìn kỹ lại, chỉ gặp tam bá trong lòng bàn tay trường kiếm tựa như sống lại, sinh ra linh tính. Hồ Minh Tông đánh chết hai cái cựu phẩm đại hán đằng sau, lại đơn độc lưu lại cái kia thất phẩm một cái mạng, chỉ là phế đi hắn cầm đao tay phải. Biết ta tại sao phải lưu ngươi một cái mạng sao? Cái kia thất phẩm hán tử cắn răng hồi đáp, để cho ta cho hai vị huynh trưởng nhà sát. Hồ Minh Tông lo lắng nói, đúng phân nửa. Một nửa khác là chúng ta làm hỏng người ta trong tiệm cái bàn, luôn luôn phải bồi thường, dù sao người lao bản cũng là buôn bán nhỏ. Nhớ kỹ muốn đủ ngạch bồi giao, còn có đem chúng ta một bàn này sổ sách cũng cùng một chỗ kết đi. Nói xong liền dẫn Hồ Thanh Vũ ra quán cơm nhỏ, nên ngang rời đi. Ta bá, ngươi không giết hắn thật chỉ là vì để cho hắn nhặt sắc cùng bồi thường tiền sao, liền không sợ hắn tìm người đến báo thù sao? Hồ Minh Tông khinh thường cười nói, sợ cái gì, bọn hắn Lý gia cao thủ lợi hại nhất cũng liền hai cái tiền tiền, coi như thật đem người gọi tới, ta cũng không sợ bọn hắn, mà lại bọn hắn thật muốn trả thù cũng không kém lần này. Chúng ta Hồ gia cùng Lý gia sớm đã là thủy hỏa bất dung, nếu như không phải Lý gia lôi kéo được cái khác bốn cái thế lực hợp thành liên minh, cũng sớm đã bị chúng ta diệt sạch. Chúng ta Hồ gia lập tộc chừng trăm năm, bằng hữu nhiều, nhưng cửu gia càng nhiều, vì địa bàn, vì cơ duyên thậm chí vì danh dự, kiểu gì cũng sẽ đang vô tình hay cố ý bên trong cùng thế lực khắp nơi kết xuống thù hận, có thế lực đã bị chúng ta hủy diệt, có thế lực nhưng như cũng vẫn tồn tại, thậm chí còn có so với chúng ta Hồ gia còn cường đại hơn cựu địch cũng không phải số ít. Bởi vậy ngươi ngày sau hành tẩu giang hồ, cái thứ nhất chính là muốn cảnh giác cao độ, nhận rõ địch bạn, một cái khác chính là muốn nhiều hơn kết giao bạn mới, mở rộng các mối quan hệ của mình. Nếu như không phải các trưởng bối trên giang hồ kết giao xuống tới bằng hữu giúp đỡ, ta Hồ gia từ lâu bị cựu địch hủy diệt. Nghe Tam Bá cảm khái, Hồ Thanh Vũ đều cảm giác trong lòng có ấn mở bắt đầu run rẩy. Thế nào cảm giác mình chỗ Hồ gia có chút tràn ngập nguy hiểm đâu? Hai người trở lại dừng chân khách sạn đằng sau liền trực tiếp về tới riêng phần mình gian phòng, không tiếp tục ra ngoài dạo phố loại hình hoạt động. Hồ Thanh Vũ dù sao cũng là một cái tư tưởng thành thục người, cũng không có lần thứ nhất đi xa nhà loại kia đối với vạn sự vạn vật lòng hiếu kỳ. Ngược lại bởi vì vừa mới trận kia giang hồ chém giết, bị kích thích đến thần kinh, một lần nữa tỉnh lại hắn quyền vương thuộc tính, về đến phòng đằng sau thoáng trải đầu rửa mặt một chút, liền lập tức đi vào trên giường, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu nội công tu luyện. Sáng sớm ngày thứ hai, hai người trực tiếp tại trong khách sạn ăn bữa sáng, liền đem gian phòng lui, lại một lần nữa bước lên lộ trình. Hai người trên tay đều mang theo một viên nhận chữ vật, đi ra ngoài trước đó bên trong đều đựng không ít thường ngày vật dụng, đương nhiên cũng bao gồm ăn uống, chỉ bất quá nhận chữ vật cũng không có giữ ấm giữ tươi công năng, bên trong chỉ có thể cất giữ lương khô. Cứng rắn lương khô tự nhiên là so ra kém mới mẻ xuất hiện đồ ăn mỹ vị, sẽ chỉ ở bất đắc dĩ tình huống dưới lấy ra đỡ đói. Tiếp xuống một đường quả nhiên như Hồ Minh Tông nói tới, liên tục mấy ngày đều không có nhìn thấy thành trấn, mỗi ngày ban đêm hai người đều là tại dã ngoại tìm một chỗ cản gió chỗ, ngủ ngoài trời hoang dã. Một ngày này hai người tại ven đường may mắn gặp một tòa vứt bỏ miếu hoang, còn dư một nửa nóc nhà cũng không đổ sụp, liền ở bên trong sinh một đống lửa, cầm lương khô chuẩn bị nướng nóng lên lại ăn. Hồ Minh Tông tương đối tốt rượu, chuyến này đi ra ngoài mang theo không ít rượu ngon, mỗi một bữa đều muốn đến hơn mấy miệng. Mấy ngày kế tiếp liền ngay cả Hồ Thanh Vũ cũng đi theo hắn bắt đầu thích uống rượu. Tiếp trước thời điểm Hồ Thanh Vũ liền vô cùng chán ghét thương vụ xã giao, nhất là xã giao bên trên uống rượu, mời rượu, hắn từng đợi qua một công ty hoàn mỹ kỳ danh viết có được rượu văn hóa. Nhưng hắn chỉ là chán ghét quá lượng uống rượu, cũng không phải là không thích uống rượu uống đến số lượng vừa phải lúc thân thể loại trạng thái kia hay là thật thoải mái. Bởi vì cái gọi là ít rượu di tình. Thế giới này bởi vì nguyên vật liệu phẩm chất quá cứng, rượu phẩm loại phong phú, tinh phẩm cũng không ít, chỉ là không có xuất hiện tiếp trước như vậy trưng cất kỹ thuật, tất cả sản xuất tiểu dịch đều sẽ có chút đục ngầu. Hồ gia liền có một phần độc môn cất rượu bí phương, chủ tài một trong là Hoàng Lâm Sơn bên trên hoàng mục chất lỏng, cũng coi là lên núi kiếm ăn. Hồ gia tiểu nhưỡng sau khi ra ngoài sẽ mang theo một chút xíu màu vàng đất, cho nên gọi Hoàng Hà hương vị thuần hậu, cảm giác rất không tệ. Hồ Thanh Vũ uống mấy lần đằng sau liền triệt triệt để thích. Chương 11, cản thi khách, cơ quan sư chương 11, cản thi khách, cơ quan sư Hồ Thanh Vũ lúc chạm vạng tối điểm còn đánh một đầu thỏ rừng đồng dạng thú nhỏ. Cùng nhà mình Tam Bá hai người tại trong miếu đổ nát dâng lên đống lửa, chuẩn bị nướng phối thêm lương khô cùng một chỗ ăn. Cái này thịt rừng chất thịt tươi non, hơn phân nửa là bởi vì thế giới này linh lực dồi dào, tất cả sinh vật thể chất đều so sánh với một thế tốt hơn rất nhiều, đáng tiếc không có chuẩn bị cây thì là, bột tiêu cây loại hình đồ nướng thánh vật, chỉ có thể ăn nguyên mùi. Hai người đều là thuộc về lớn khẩu vị, nhất là Hồ Thanh Vũ, còn ở vào lớn thân thể giai đoạn, không bao lâu làm đầu nhỏ thú liền toàn bộ đều tiến vào hai người trong bụng, chỉ ở trên mặt đất lưu lại một đống rải rác xương cốt, chứng minh tồn tại qua vết tích. Hồ Minh Tông trên tay còn lưu lại một cây nhỏ bé cốt thứ, một bên xỉa răng, một bên tiếp tục miệng nhỏ uống vào hoàng hà tiểu. Đông nhiên hắn dường như đã nhận ra cái gì, trong tay xỉa răng động tác dừng lại, lộ ra một bộ cẩn thận lắng nghe thần thái. Hồ Thanh Vũ chú ý tới Tam Bá thần thái, nhưng hắn vẫn như cũng là không nhanh không chậm dùng một khối hình vuông vải thô lau miệng cùng hai tay, lại đem vải thô xếp xong, thu hồi trong lực. Tam Bá, xảy ra chuyện gì sao? Hồ Minh Tông sắc mặt dần dần biến nghiêm trọng, có hai nhóm thế lực ngay tại cách đó không xa tiến hành sống mái với nhau, vậy chúng ta muốn đi qua nhìn xem sao? Hồ Minh Tông nhìn Hồ Thanh Vũ một cái, thấy trong mắt mặc dù lộ ra một tia hiếu kỳ, nhưng trên mặt cũng không có kích động thần sắc, ngược lại tỉnh táo dị thường, hoặc là nói là bình tĩnh, trong lòng không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Vừa ra giang hồ chim non gặp phải loại chuyện này hoặc là có lòng lớn lỗ mãng, cũng sẽ có thận trọng cẩn thận, nhưng là có thể làm được bình tĩnh như vậy, Hồ Minh Tông thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy. Hắn hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định muốn đi qua nhìn một chút, bên kia náo ra tới động tĩnh cũng nhỏ, ta sợ đến lúc đó sẽ liên lụy tới chúng ta, cho nên chúng ta vẫn là đi qua nhìn một chút, tìm hiểu một chút tình huống, miễn cho đến lúc đó gặp phải chuyện trở tay không kịp. Đồ vật đều thu thập, ngươi cũng cùng ta cùng đi chứ? Đợi chút nữa không cần tùy ý nói chuyện, tận lực không cần phát ra âm thanh, nhìn ta sắc mặt làm việc, Hồ Thanh Vũ nhẹ gật đầu, "Tốt, Tam Bá." Nói xong cố ý ngẩng đầu nhìn một cái Hồ Minh Tông kia một trường mặt to. Hai người nhanh chóng thu thập thỏa đáng, tất cả tạp vật tất cả đều bỏ vào trong chữ vật giới chỉ, tùy thân chỉ là lưu lại một thanh trường kiếm, liền rời đi gian này miếu hoang. Hồ Thanh Vũ đi theo nhà mình Tam Bá sau lưng, chỉ thấy Tam Bá một đôi chân dài, trái một cước, phải một bước, tựa như là hành tẩu ở trong núi, nhìn thấy thích hợp điểm đặt chân đồng dạng. Nhưng là ngay tại một bước này một bước ở giữa, thân thể của hắn liền đã nhẹ nhàng hướng phía trước đi tới mấy chục mét khoảng cách, thấy Hồ Thanh Vũ trong lòng một hồi tán thưởng. Hắn lại không biết, lúc này Hồ Minh Tông trong lòng cũng là giật mình vô cùng. Hắn lúc này tiến lên đã sử xuất 7-8 phần công lực, cố ý muốn thử dò xét một chút Hồ Thanh Vũ trong khoảng thời gian này khinh công luyện có mấy phần hòa hậu. Lại không nghĩ, Hồ Thanh Vũ thế mà không nói tiếng nào liền cùng lên, hơn nữa biểu hiện dường như cũng không phải là vô cùng cật lực bộ dáng. A, khinh công của ngươi tiến cảnh rất nhanh a, cái tốc độ này thế mà đều có thể đi theo. Hồ Thanh Vũ kéo căng lấy khuôn mặt, chỉ là nhìn Tam Bá một cái, cũng không nói lời nào. Lúc này nếu là hắn mới mở miệng, vậy thì thật muốn thoát hơi buôn tẩu hơn 2 phút đồng hồ. Hồ Thanh Vũ liền cũng nghe tới phía trước truyền đến một hồi tiếng ồn ào. Có nhân viên hô quát, ngựa tê minh, cũng có đao kiếm từng dao, quyền trưởng hô kích thanh âm, còn có mặt khác một chút thượng vàng hạ cám. Hồ Thanh Vũ nghe không hiểu là gì đó thanh âm đi tới gần, Hồ Minh Tông dựng lên thủ thế, mang theo Hồ Thanh Vũ cùng một chỗ ngồi xổm một cái đống đất nhỏ đằng sau, dò ra nửa cái đầu hướng phía bên ngoài quan sát. Tại bọn hắn phía trước cách đó không xa, liền có một chi vài trăm người đội ngũ, ngay tại vây công một chi đội xe. Đội xe phía trước nhất là một chiếc từ hai đầu cổ quái thú lôi kéo một chiếc to lớn đồng xa. Chiếc này đồng xa ở trong sân nhất là rõ ràng, bất luận là thân xe vẫn là phía trước kéo xe hai đầu quái thú đều không giống như là bình thường sự vật, thân xe dường như toàn thân từ đồng thau chế tạo, không gặp được bất kỳ chất gỗ hoa văn. Phía trước hai đầu quái thú trên thân giống nhau phát ra đồng thau màu sắc, chỗ khớp nối còn có thể nhìn thấy một chút ổ trục bánh răng loại hình vết tích. Song phương lấy chiếc này đồng xa làm trung tâm, đại chiến rất là thảm thiết, Hồ Thanh Vũ trốn ở đống đất phía sau xem náo nhiệt, tự nhiên là thở mạnh cũng không dám. Đồng xa bên cạnh vây quanh một vòng võ sĩ, tất cả đều người mặc thống nhất chế thức áo giáp. Một người cầm đầu toàn thân một bộ xanh vàng sắc áo giáp, trong tay cầm một cây trường thương, thương bên trên ánh sáng màu đỏ phun ra nuốt vào, tựa như một đầu dao long, trong đám người tùy ý tung hành. Vây công trong đội ngũ phàm là có người bị dùng thương đâm trúng thân thể, bất luận là ai, tất cả đều lập tức thân thể chia 5 x 7, phàm phất là thể nội bị lấp mười mấy cân cương liệt thuốc nổ đồng dạng. Tại đồng xa bên trên thì còn đứng dựng lên một gã người mặc áo bào màu vàng người, toàn thân cao thấp hoàng quang cháy mạnh, cùng dưới thân to lớn đồng xa mơ hồ hô ứng. Người này tay phải nắm một thanh trường kiếm, tay trái không giống người bình thường tay, nơi lòng bàn tay không ngừng sẽ bắn ra từng mai viên hình đao phiến, ở bên ngoài đi dạo một vòng sau lại thu hồi trong lòng bàn tay. Tay trái của hắn liền điều khiển tầm 10 mai viên hình đao phiến trên chiến trường qua lại bay múa, thu hoạch địch nhân. Hồ Thanh Vũ thấy hai mắt tỏa ánh sáng, trong lòng nhịn không được hô to, hai người này hảo hảo nhu xoa, bọn hắn mặc dù là bị vây công, hơn nữa nhân số cũng không chiếm ưu như thế, nhưng là khí thế rất đủ. Ai nhìn một hồi, Hồ Thanh Vũ trong lòng đã có mấy phần suy đoán, hai người này hơn phân nửa là thuộc về tiên tiên bên trong nhân vật. Lại quay đầu đi xem vây công phía kia thế lực. Vài trăm người đội ngũ đại khái có thể chia hai bộ phận, một bộ phận từng cái ăn mặc quái dị, không giống cổ Việt quốc nhân dân thường gặp cách ăn mặc, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một số người trên mặt, trần trụi trên cánh tay bao trùm các loại nhan sắc đường vân, một số người trên thân còn rất dài có cùng người bình thường khác hẳn mà dị tứ chi. Cầm trên tay vũ khí cũng là đủ loại kiểu dáng, thiên kỳ bách quái. Một phần nhỏ khác thì là một đám hành động ngốc trệ, quần áo tả tơi quái nhân. Hồ Thanh Vũ quan sát tỉ mỉ thêm vài lần, mới xác định đây là một đám bị người điều khiển tử thi. Ngoa tạo, đây chính là trong truyền thuyết yêu tộc sao? Ta còn tưởng rằng chỉ là gọi đều, thì ra thật cùng người bình thường không giống. Ngay sau đó Hồ Thanh Vũ lại đột nhiên nghĩ đến, đây không phải là thật sẽ có nệ cổ mì mì hồ ly tinh. Hai mắt lập tức toát ra một tia lục quang, bắt đầu càng thêm cẩn thận quan sát kia một chi vây công đội ngũ. Tại trong tộc câu trên khóa thời điểm, trong học đường tiên sinh liền từng giới thiệu qua cái này một mảnh đại địa bên trên một chút tình huống căn bản. Ngoại trừ tam đại cường quốc, mười mấy tiểu quốc bên ngoài, còn có một số cái khác linh linh toái toái lớn nhỏ thế lực, trong đó có một cái thế lực gọi thứ lê tộc cũng bị tục xưng là yêu tộc. Bọn hắn tướng mạo phần lớn cùng chủ lưu đám người có chút khác biệt, trên thân mang theo một chút những sinh vật khác đặc thù, hơn nữa nội bộ lại phân mấy chủng, trên trăm chủng quần, đa số đều không có địa bàn cố định, dù đãng tại từng cái quốc gia bên trong, lẫn nhau ở giữa cũng thường xuyên sẽ xảy ra tranh đấu, cũng không có làm được một lòng đoàn kết. Theo Hồ Thanh Vũ lý giải, đây chính là một đám từ nhiều loại á nhân loại tạo thành dân tộc thiểu số. Cũng không biết là ai tụ tập như thế một đám thứ lê tộc đến đây vây công đồng tàu xe ngựa, trên xe thừa cũng không biết là dạng gì nhân vật trọng yếu. Theo Hồ Thanh Vũ quan sát bọn này thứ lê tộc hình dáng tướng mạo khác nhau, hiển nhiên không phải là cùng một chủng tộc, mà kêu bảo hộ đồng trao xe ngựa võ tướng thì là một cái liền có thể nhìn ra là cổ Việt quốc quân nhân không nghi ngờ gì. Hồ Thanh Vũ đang thấy mặt mày hớn hở, đột nhiên có hai cố gia là màu xám sắt tử thi ở đằng kia chút bình thường thi nhóm miệng hộ hạ bỗng nhiên khởi xướng tập kích, đem đồng trao xe ngựa bên trên một gã áo giáp chiến sĩ bổ nhào, một ngụm liền cắn lấy trên cổ. Các chiến sĩ làm thành vòng phòng ngự lập tức xuất hiện sơ hở. Cái kia dẫn đầu tướng lĩnh giống to một tiếng, tay phải nắm trường thương, đưa ra tay phải dùng sức vung lên, một đạo xích hồng đao khí theo cánh tay hắn bên trên phun ra. Chẳng qua là khi không một quyển đã đem hai cỗ màu xám sắt cương thi chém thành bốn đoạn. Nhưng một kích này cũng đồng thời nhường hắn lộ ra sơ hở, một gã người thấp nhỏ thứ lê tộc nhân bỗng nhiên bạo khởi, hiện ra khí tức băng hàn một cái tay phải hung hăng liền khắc ở trên lồng ngực. Hàn băng kình. Tên này tướng lĩnh coi là thật dũng mãnh, không nhìn thẳng khắc ở trên lồng ngực của mình trường ấn, tay trái kéo lấy trường thương, một cái đại lực quét ngang, thuận thế liền đem cái kia người thấp nhỏ thích khách đánh bay ra ngoài. Hồ Thanh Vũ thấy rõ tên thích khách kia người còn tại giữa không trung liền đã phun ra lão đại một ngụm máu tươi, liền cùng suối phun dường như. Vòng phòng ngự đã bị đánh phá, cứ việc cái kia tướng lĩnh hào dũng vô song, lại có áo bào màu vàng cơ quan sư phụ trợ, nhưng là nhân viên của bọn hắn vẫn như cũng là liên tiếp bị đánh giết, biến càng ngày càng ít. Đồng đau trên mũi xe áo bào màu vàng cơ quan sư ở đằng kia danh tướng tiếp nhận tổn thương sau, hiển nhiên đã đối xông ra vòng vây đã mất đi lòng tin, dần dần tuyệt vọng, ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ. Cắt Ma Thanh, ngươi con rùa đen rút đầu, liền chỉ biết trốn ở bọn này rác rưởi đằng sau sao? Có gan liền đi ra cùng lão tử qua hai tay. Một tiếng này gầm thét tiếng gầm quần quần tứ tán, Hồ Thanh Vũ trốn ở chiến trường 300 trượng có hơn, vẫn như cũng bị chấn hai thai vụ vụ âm thanh trận trận. Trong lòng không khỏi nhà rãnh, cái này nhược trí, mắt thấy các ngươi bại cục đã định, ai còn sẽ chạy tới cùng ngươi đơn đấu? Quả nhiên, tại chiến trường bên ngoài một cái thâm trầm thanh âm yếu ớt bay vào chiến trường, ngươi như thế ưa thích cùng người động thủ, ta tự sẽ thành toàn ngươi, chờ ngươi chết, ta liền sẽ đem ngươi thi thể chế thành thi binh, tiếp tục là ta chinh chiến đạo này thanh âm, phiêu phiêu đăng đăng, để cho người ta căn bản nghe không ra là từ đâu chuyển tới. Cắt Ma Thanh lời còn chưa dứt, đầu lĩnh kia tướng quân bỗng nhiên phát ra hét lớn một tiếng, tự chiến. Nguyên bản đã lâm vào xu hướng suy tàn một đám các chiến sĩ bỗng nhiên một lần nữa bạo phát ra vô song khí thế, theo nhà mình thủ lĩnh liền bắt đầu hướng phía trước công kích. Áo bào màu vàng cơ quan sư thấy này lập tức phát ra một tiếng kinh hô, đồng thời trong xe ngựa cũng truyền ra một đạo thanh âm lo lắng, "Yến tướng quân, không thể dẫn đầu tướng quân cũng không đình chỉ, cũng không quay đầu, chỉ là hô một câu, Hà đại sư, nhất định phải bảo vệ tốt Vương đại nhân." Lúc này, tại bọn công kích đằng trước, thứ lê tộc sát thủ trong đoàn một gã thân hình cao lớn võ sĩ vừa xài bước ra, đi tới dẫn đầu tướng quân trước mặt, cũng không thấy thế nào động tác, dưới xương sườn đao quang một quyển, nhân đao hợp nhất, cả người giống như một thất sắc bén vô cùng hàn quang, thẳng đến dẫn đầu tướng quân trên cổ đầu người. Cái này thình lình lại là một gã tiên tiên cao thủ. Tướng lĩnh hai tay cầm súng, không nhìn sảng khoái đầu mà đến đao quang, nên không vung đẩy. Một thương này khí thế bạc quân, ung dung không nổi, thương bên trên xích hồng quang diễm đột nhiên tăng gọn, giống như một đạo trường hồng, lượn lờ cửu tiêu, cùng thứ lê tộc cao thủ kia một đạo đao quang mạnh mẽ liều cùng một chỗ, bạo khởi đầy trời ánh sáng màu đỏ. Cùng một thời gian, đứng ở đồng thau xe ngựa bên trên Hà đại sư, dùng sức một trường đánh vào trên mũi xe, đồng thau xe ngựa, tính cả phía trước hai đầu cơ quan quái thú trên thân đồng thời hoàng quang đại thịnh, theo trên đó bắn ra lít nha lít nhít mũi tên, phi đao trở lưỡi dao, đem vây chung quanh thi binh, lâu la thành hàng đánh ngã xuống đất, theo sát lấy các tướng sĩ bước chân hướng phía vòng vây bên ngoài phóng đi. Vọng tưởng, trước đó còn bình chân như vậy Cắt Ma Thanh phát ra một tiếng gầm thét, ngay sau đó lại phát ra một tiếng rít, tựa hồ là bị một tiếng này rít lên chỗ kích thích, còn may mắn còn sống sót thi binh trong nháy mắt bắt đầu cuồng bạo, ý đồ lấy thân thể của mình đến ngăn cản đồng thau xe ngựa bánh xe. Song phương thế lực tại một đuổi một chạy phía dưới, nhanh chóng thì rời đi chỗ này chiến trường. Trốn ở đống đất phía sau Hồ Thanh Vũ thật dài phun ra một mạch, coi là thật đặc sắc, cái này có thể so sánh kiếp trước nhìn những cái được gọi là mạng lớn muốn chân thực nhiều. Hắn đang ở trong lòng cảm khái, lại nghe bên người Hồ Minh Tông lẩm bẩm một câu, "Vương đại nhân, chẳng lẽ là hắn?" Chương 12, kịch chiến chương 12, kịch chiến. Hồ Thanh Vũ hiếu kỳ quay đầu hỏi, "Tam bá, ngươi biết trong xe ngựa người là ai?" Hồ Minh Tông sờ lên cằm, nói rằng, "Ân, đoạn thời gian trước gia tộc nhận được tin tức, nói là trong triều xảy ra biến đổi lớn, có không ít quan viên bị giáng chức bị truất. Vấn đề này còn liên lụy đến không ít giang hồ thế lực. Đồng thao trong chiến xa vị này Vương đại nhân rất có thể chính là một người trong số đó bị giáng chức tới chỗ bên trên ngự sử, việc này liên lụy quá lớn, chúng ta không tiện nhúng tay." "Tốt, Tam bá." Đáng tiếc, sự tình phát triển cũng không có làm thỏa mãn Hồ Minh Tông ý, tại hai người bọn hắn trở lại kia một gian hoang phế trong miếu đổ nát, đợi đến sau nửa đêm, hai người đang vây quanh một cái ảm đạm đống lửa cùng áo mà ngủ lúc, đột nhiên bị một hồi thanh âm huyên náo đánh thức. Đợi đến Hồ Minh Tông mang theo Hồ Thanh Vũ xông ra miếu hoang, chuẩn bị nhanh chóng lúc rời đi, đã tới không kịp. Một chiếc đồng thau xe ngựa tại hai đầu cơ quan quái thú kéo động hạng, đã vọt tới trước người. Chiếc này đồng thau xe ngựa mặc dù toàn thân lấy đồng thau chế tạo, nhưng chạy trên mặt đất cũng không có đồng thau loại kia nặng nề cảm giác, chạy quá trình bên trong cũng không có cái gì tiếng vang, rất là thần dị. Trên xe áo bào màu vàng Hà đại sư, tay trái cánh tay máy đã gãy mất một đoạn, mặt cắt lộ ra tinh vi máy móc cấu tạo, tay phải cầm một thanh trường kiếm, trên thân treo không ít vết máu, đang ngồi ở đồng thau xe ngựa khung xe bên trên không ngừng thở hổn hển. Khung xe một bên khác thì là nằm ngang lấy cái kia tướng sĩ thủ lĩnh, đáng tiếc đã không có sinh tức. 7-8 cái da màu xám sắt thi binh tại một gã gầy gò trung niên nhân điều khiển nhanh chóng hướng về tiến lên, đem đồng thau xe ngựa lại một lần nữa vây lại. Đồng thời cũng sẽ không kịp rời đi, Hồ Minh Tông cùng Hồ Thanh Vũ hai cho cùng nhau bao vây đi vào. Áo bào màu vàng Hà đại sư nhàn nhạt nhìn Hồ gia hai người một cái, quay đầu nhìn về trong xe người nói rằng, "Vương đại nhân, Hà Mộ vô năng, không bảo vệ được ngài." Đồng thau xe ngựa bên trong một đạo ôn hòa nam tử trung niên thanh âm truyền ra, "Hà đại sư nói chỗ nào lời nói, là Vương Mộ liên lụy mọi người. Nếu là có cơ hội, Hà đại sư ngươi liền tự đi à, không cần xen vào nữa, Hà Mộ cái này chẳng lành người." Áo bào màu vàng Hà đại sư phát ra cười dài một tiếng, "Cắt Ma Thanh, ngươi ta liền tại cái này làm kết thúc à, nhìn cuối cùng là ngươi đem ta luyện thành thi binh, vẫn là ta đem ngươi cải tạo thành cơ quan nhân." Cắt Ma Thanh nhẹ nhàng một bước liền rơi vào một gã thi binh trên bờ vai, yếu ớt nói rằng, "Đem ta vất vả thu nạp thủ hạ tất cả đều đánh giết hầu như không còn, ngươi cùng kia yến tướng quân cũng coi là chết có ý nghĩa. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ cuối cùng chính mình suốt đời sở học, đưa ngươi hai thi thể luyện chế là mạnh nhất thi binh." Song phương nhân mã tất cả cũng không có đem ngoài ý muốn bị cuốn vào Hồ gia hai người để ở trong mắt, cũng không biểu thị bọn hắn sẽ bỏ qua hai người, mà là một phe là bởi vì đã tự thân khó đảm bảo, sẽ không có gì tâm tư quản người khác. Một phương khác thì là đã đem hai người coi là người chết. Đại chiến hết sức căng thẳng, các ma thanh đã không còn giữ lại, tất cả thi binh trong cùng một lúc toàn bộ nhào tới, trong đó có hai đầu thi binh còn nhào về phía Hồ Gia hai người. Ngay cả hắn tự thân, lần này cũng là tự thân lên trận, mang theo thi binh vây quanh Hà đại sư. Hà đại sư mượn nhờ chính mình tỉ mỉ chế tạo đồng thau chiến xa miễn cưỡng chống lại các ma thanh thế công, đáng tiếc hắn đồng thau chiến xa trải qua thời gian dài chiến đấu, bên trong rất nhiều cơ quan đều đã bị kích phát, một chút thủ đoạn công kích cũng đã bị tiêu hao hầu như không còn, lúc này chỉ có thể làm được miễn cưỡng chống cự. Một bên khác đối mặt nhào lên hai đầu thi binh, Hồ Minh Tông gánh chịu phần lớn công kích. Loại này ra màu xám sắt thi binh thực lực đại khái tại võ sĩ cựu phẩm tả hữu, hành động cứng ngắc, nhưng phòng ngự kỳ cao, hơn nữa hung hãn không sợ chết. Hồ Minh Tông thân làm tiên tiên trở xuống không nhiều cao thủ, nếu như là đối mặt bình thường võ sĩ, loại thực lực này đã sớm bị hắn chém thành 4-5 đoạn, nhưng là đối mặt như thế hai cái bánh trưng lại có điểm thúc thủ vô sách. Liên tiếp mấy kiếm đâm tại thi binh thân thể yếu hại phía trên, đối phương đều là không phản ứng chút nào, tiếp tục sinh nhào mà lên. Hồ Thanh Vũ tại nhà mình tam bá bên cạnh, giống nhau không ngừng xuất kiếm, thử thăm dò thi binh nhược điểm chỗ. Những này thi binh toàn thân cứng rắn như sắt, Hồ Thanh Vũ một kiếm mai hoa tam lộng, phân biệt đâm vào trước mắt thi binh cổ họng, tim, trên đan điền, thế mà chỉ có thể miễn cưỡng đâm vào khoảng một tấc. Đồng tử công mặc dù uy lực cường thịnh, nhưng là tại đơn đốt lực xuyên thấu không quá đủ a. Những này thi binh đã là thuộc về tử vật, kia các ma thanh còn có thể thao túng bọn chúng hoạt động nhất định là có một loại dường như máy thu tín hiệu. Trước tiên cần phải đem cái này linh kiện tìm ra. Hồ Thanh Vũ căn cứ chính mình kiếp trước nhìn qua rất nhiều cương thi phiến, dọn bị phiến tổng kết kinh nghiệm, đầu tiên liền đem mục tiêu khóa chặt tại thi binh trên đầu. Thừa dịp Hồ Minh Tông trường kiếm nhốt chặt hai đầu thi binh cơ hội, Hồ Thanh Vũ tung người một cái, dưới chân dường như đạp một bộ cái thang đồng dạng, thân hình cấp tốc cất cao, đi tới hai đầu thi binh trên không. Giữa không trung, thân thể của hắn chống giống một cái treo ngược, biến thành đầu dưới chân trên tư thế, hai tay cầm kiếm, một kiếm liền đâm vào một đầu thi binh đỉnh đầu huyệt bách hội. Một kiếm này chẳng những tập trung hắn toàn bộ lực lượng, còn hội tụ hắn toàn bộ thân thể trọng lượng, cùng hướng phía dưới quán tính, một kiếm trực tiếp đem kia thi binh đầu đâm xuyên, một đoạn mũi kiếm đã theo thi binh cái cằm chỗ xung ra. Thép tinh trên trường kiếm bám vào chí dương nội lực trong nháy mắt tại thi binh trong đầu bộc phát, đem nó nội bộ quấy thành một đoạn hỗn áo. Hồ Thanh Vũ xoay người rơi xuống đất, kia một đầu thi binh đồng thời ứng thanh ngã xuống đất. Tốt Hồ Minh Tông một tiếng lớn tiếng khen hay, trường kiếm trong tay trong nháy mắt lại sắc bén mấy phần, đem trước mắt còn lại kia một đầu thi binh nút chặt, mấy kiếm về sau, một chiêu bạch hồng quán nhật đâm vào thi binh cổ họng. Ngay sau đó chân khí cổ động, cánh tay đều mơ hồ lớn một vòng, trường kiếm dùng sức vẩy một cái, liền đem kia một đầu thi binh đầu đánh bay tới không trung. Hôn trướng một cái tức hồn hẹn thanh âm truyền đến. Trải qua liên tục mấy ngày truy sát, các ma thanh trong tay thi binh cũng đã chỉ còn lại như thế vài đầu, cái này vài đầu cũng đều là hắn bỏ ra lớn tinh lực tỉ mỉ luyện chế ra tới, lúc này mắt thấy lại tổn thất hai đầu, đau lòng không muốn không muốn. Đánh chết hai đầu thi binh về sau, Hồ Minh Tông cũng không chần chờ, lập tức nhào về phía mặt khác hai đầu thi binh. Hắn biết lúc này nếu như chính mình mang theo Hồ Thanh Vũ lập tức chạy trốn, cũng có thể chạy mất. Nhưng bạn nhất cắt ma thanh cùng áo bào màu vàng Hà đại sư ở giữa chém giết cuối cùng là cắt ma thanh thắng được, vậy hắn hai liền sẽ bằng bạch thêm ra một gã tiên thiên cảnh đại địch. Dứt khoát thừa dịp lúc này phe mình còn có ưu thế, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Cắt ma thanh lập tức khó thở, quát mắng, hôn trướng, mau dừng tay ha ha ha. Áo bào màu vàng Hà đại sư phát ra một tiếng vui sướng cười to, trường kiếm trong tay chấn động. Nguyên bản một trường rộng trường kiếm, thân kiếm đột nhiên vỡ ra, từ phía trên bắn ra hai thanh hẹp dài lưỡi dao, nháy mắt sau đó liền đánh trúng vào hai đầu thi binh, trực tiếp đem nó nổ đầu. Đồng thời tại dưới thân đồng thau xe ngựa xe tỏa dưới đáy bỗng nhiên chui ra một quả lớn nhỏ cỡ nắm tay hình tam giác kim loại đầu. Cái này cơ quan thú nhanh chóng leo ra xe tỏa, cái đuôi thật dài hất lên, liền nào tới một đầu thi binh trên thân. Cái đuôi của nó cuối cùng là một đoạn dao găm sắc bén, trên không trung tựa như một cây trường tiên, một cái xinh đẹp vung roi, dao găm liền đã theo thi binh một bên huyệt thái dương đâm vào, tại khác một bên huyệt thái dương đâm ra. Cắt ma thanh trong nháy mắt sắc mặt đại biến, hoàng long, ngươi thế mà đã luyện chế ra loại này phẩm cấp cơ quan thú. Hà đại sư cười ha ha nói rằng, vẫn là kém một chút, đây chỉ là nửa thành phẩm, bất quá hôm nay dùng để đối phó ngươi là dư xài nguyên bản. Theo bên người thi binh trong nháy mắt ngã xuống hơn phân nửa, tình thế đối cắt ma thanh mà nói chuyển tiếp đột ngột. Người này cũng là quả quyết, biểu hiện trên mặt hung ác, song trưởng toát ra một cỗ màu xám nhạt thi khí, hiện lên trước sau chi thế, hướng phía Hà đại sư vào đầu ấn xuống. Hóa thi trưởng. Hà đại sư sắc mặt nghiêm túc, trong tay phải trường kiếm đang bay ra hai đoạn lưỡi dao về sau, trong thân kiếm ở giữa liền chống hai cái, biến thành một thanh thật dài tam xoa cổ. Lúc này chuôi này tam xoa cổ tại Hà đại sư nội lực thôi động hạng, trong nháy mắt bạo khởi một hồi màu lam hồ quang điện, cách đó không xa hai đoạn lưỡi dao dường như nhận lấy triệu hoán đồng dạng, chống giống bay lên, từ phía sau lưng đâm về cắt ma thanh. Đồng thời tay trái của hắn chỗ cụt tay có máy móc cắn vào âm thanh truyền ra, giống nhau bạo khởi một đoàn màu lam hồ quang điện, cùng cắt ma thanh mạnh mẽ đối banh ở cùng nhau. Mãnh liệt lam sắc quang mang đem cách đó không xa Hồ Thanh Vũ ánh mắt trong nháy mắt hấp dẫn, hắn theo bản năng nhìn sang. Ngoại tạo điện tử trường thao túng, khoa học ngự kiếm. Bạo khởi khắp thiên lam quang đem Hồ Thanh Vũ ánh mắt đều cho lóe mù một mấy mắt. Chờ hắn lần nữa khôi phục thị lực thời điểm, khi thấy cắt ma thanh nhanh chóng lùi về phía sau, trên thân còn cắm một đoạn lưỡi dao, cùng kia Hà đại sư chống tam xoa cổ nửa quỳ tại đồng thau xe ngựa bên trên không ngừng nôn ra máu. Đồng thời một đạo thân ảnh quen thuộc cũng nhanh chóng nhào về phía cắt ma thanh. Hồ Minh Tông giữa không trung cùng cắt ma thanh mạnh mẽ giao thủ một chiều, cả người thẳng bị đánh bay trở về, cùng bóng ra như thế lăn trên mặt đất hai vòng, mới xoay người nửa ngồi trên mặt đất. Các ma thanh đoán trước không đến cái này hậu thiên cấp độ người lại dám trực tiếp hướng tự mình động thủ, do xoay sở không kịp đội vàng nên kích, cũng giống nhau bị đánh bay, lại hướng phía Hà đại sư cái hướng kia bay đi. Hà đại sư thấy này cơ hội trời cho, cưỡng đề một ngụm cuối cùng chân khí, có chút phía bên phải thân, trực tiếp chống phát nổ chính mình còn lại kia một đoạn cơ quan cánh tay. A Cát Ma Thanh kêu thảm mới phát ra một nửa liền im bặt mà dừng, thân thể trùng điệp rơi trên mặt đất, gậy bắn ra về sau, hoàn toàn đã mất đi âm thanh. Hồ Thanh Vũ càng không yên lòng, trực tiếp từ đằng xa ném ra trường kiếm của mình, một kiếm đâm vào Cát Ma Thanh mắt phải bánh mắt, trực tiếp đâm thủng đầu góc của hắn. Thấy vẫn như cũ không có phản ứng, trong lòng mới trùng điệp thở phào một cái. Bên cạnh Hồ Minh Tông thấy này cũng rốt cục buông lòng xuống thân thể, một chút ngồi liệt trên mặt đất. Ha ha ha, khục khục, tiểu huynh đệ ngươi cũng là cẩn thận cụ cụ, lần này may mắn mà có hai vị xuất thủ tương trợ, Hà Mộ khả năng may mắn sống được một mạng, ân cứu mạng, Hà Mộ nhớ kỹ. Chỉ là Hà Mộ trước mắt còn có trách nhiệm mang theo, ngày sau hai vị nếu là có sự tình gì, Hà Mộ sẽ làm hết sức. Hồ Minh Tông nguyên điệu đứng lên, chắp tay nói rằng, Hà tiền bối khách khí, chúng ta đều chỉ là vì tự vệ, chưa nói tới cái gì ân cứu mạng. Chỉ là nơi đây chuyện đã xảy ra, còn mời Hà tiền bối thay vãn bối hai người giữ bí mật, đừng cho người khác biết có vãn bối hai người tham dự việc này. Hà đại sư vớt một cái chính mình máu trên khóe miệng nước động, nói rằng, lẽ ra nên như vậy, Hà Mộ định sẽ không lại nhường việc này liên lụy tới hai vị. Lúc này đồng thao xe ngựa bên trong bỗng nhiên truyền ra một đạo giọng ôn hòa, lần này sát kiếp toàn bởi vì lão phu nổi lên, hai vị anh hùng tuy là ngoại ý muốn bị cuốn vào, nhưng chúng quy là cứu được lão phu cùng Hà đại sư hai người tính mệnh. Cái này một cái ngọc quyết xin hãy nhận lấy, ngày sau lão phu nếu có thể tái khởi, dùng cái này ngọc quyết làm tín vật, các ngươi có thể đến tìm lão phu, sẽ làm có thâm tạng. Nếu là lão phu lại không xoay người cơ hội hắc hắc vậy thì tất cả đều nghĩ Hồ Minh Tông trong lòng đối trong xe lão giả thân phận đã có chỗ suy đoán, lúc này gặp đến lão giả đưa ra một cái ngọc quyết, lập tức tiến lên cung kính tiếp nhận. Áo bào màu vàng Hà đại sư thấy tình cảnh này, đột nhiên trong lòng hơi động, đưa tay tại ngực mình móc sờ soạn một chút, lấy ra một cái hai ngón tay rộng bằng tay, giống nhau đưa cho Hồ Minh Tông. Đứa bé này là vãn bối của ngươi à? Ha ha, một đường chém giết xuống tới trên người ra hỏa sự tình đều tiêu hao sạch sẽ, chỉ còn sót như thế cái đồ chơi nhỏ đưa cho hắn làm đồ chơi à? Đưa mắt nhìn Hà đại sư lái đồng thao xe ngựa đi xa, Hồ Thanh Vũ trong tay lật qua lật lại vừa mới tới tay huyền hắc thủ hoàn, thở ra một hơi thật dài, cuối cùng kết thúc. Tam bá, trên giang hồ đều là như thế kích thích sao? Quang chúng ta nhìn thấy liền đã chết bốn người tiên tiên đi, Hồ Minh Tông cười lắc ý, kích thích. Lúc này mới chưa tới nơi nào đâu. Chuyện lần này lớn đâu, chúng ta gặp phải chỉ là một cái trong đó khâu mà thôi. Chương 13, cơ quan, Huyền Xà chương 13, cơ quan, Huyền Xà. Hồ Thanh Vũ lòng hiếu kỳ lập tức bị treo lên đến, hắn tràn đầy phấn khởi mà hỏi, Tam bá, đến cùng là chuyện gì xảy ra, nói cho ta một chút Hồ Minh Tông, chúng ta rời đi trước nơi thị phi này, trên đường cùng ngươi nói tỉ mỉ. Được rồi. Trên đường trải qua nhà mình Tam bá kể rõ, Hồ Thanh Vũ mới làm rõ toàn bộ sự kiện đại khái tình huống. Cổ Việt Vương triều trên quan trường đoạn thời gian trước đã xảy ra một trận dung chuyện, một vị hoàng tử không biết là cái nào gân đắp sai, làm một cái cực phạm hoàng đế đương triều chuyện kiên kỵ, trực tiếp bị lột hoàng tử vị cách, đẩy vào lãnh cung, ngay tiếp theo còn dính líu không ít trong triều đại quan. Trong đó có chút quan viên là nguyên bản đã đưa về hoàng tử môn hạ, nhưng cũng có một bộ phận thuần túy là bị liên lụy. Lần này gặp gỡ cái này, một gã vương ngự sử chính là thuộc về bị liên lụy một viên. Theo Hồ Minh Tông đạt được tin tức, cái này một gã vương ngự sử thật là chênh lệch một bước liền có thể ngồi lên giám sát ngự sử vị trí như xoa nhân vật, đáng tiếc một chiêu sai, cả bàn đều thua. Hai người một đường phi nhanh cũng không ngừng. Thẳng đến giữa trưa ngày thứ hai, mới tìm một chỗ rừng cây bên dưới, dừng bước lại hơi chút nghỉ ngơi, thuận tiện tế điện một chút của chính mình ngũ tạm miếu. Thừa dịp cái này khẽ hở, Hồ Thanh Vũ từ trong ngực lấy ra Hà đại sư cuối cùng tặng kia một cái vòng tay. Cái này mai vòng tay toàn thân màu đen, hai bên biên giới có một vòng vảy dày đặc như thế đường vân, hai ngón tay rộng, cỡ lọ xẹt bệ tạ lấy âm khắc thủ pháp có khắc huyền xà hai chữ. Ngoại trừ những cái kia lân phiến đồng dạng đường vân cùng một cái tên bên ngoài, mặt ngoài không còn một tia khe hở, tựa như hôn nguyên một thể, nhưng là tại Hồ Thanh Vũ tinh tế nghiên cứu về sau, lại phát hiện cái này một cái vòng tay bên trong giấu giếm huyền cơ. Hắn đưa tay vòng đeo ở tay trái mình trên cổ tay, vận chuyển nội lực, chân khí xông lên, huyền xà vòng tay tại một hồi ken két tiếng vang bên trong cấp tốc mở rộng, chớp mắt liền biến thành một đầu dài nhỏ bốn chân huyền xà. Cái này huyền xà tổng thể lớn lên khái tại khoảng 40 cm, một đầu dài nhỏ cái đuôi liền chiếm có một nửa, cái đuôi bên trên tất cả đều là từ từng mảnh tinh mịn lưỡi dao tạo thành. Huyền xà thân thể hai bên cùng bốn cái trên mặt bàn chân ngón chân bưng bộ nhìn kỹ lại hàn quang lấp lóe, lại tất cả đều là lưỡi dao sắc bén. Đầu này huyền xà cơ quan thú nhìn xem khéo léo đẹp đẽ, nhưng lại rõ ràng là một cái đủ để giết người hung khí. Huyền xà tại Hồ Thanh Vũ trong tay xoay tròn lúc đích, bay quanh vài vòng về sau liền một lần nữa có vào, biến trở về vòng tay bộ dáng, tự động bọc tại hắn trên cổ tay trái. Hóa ra là lúc trước đưa vào kia một ngụm chân khí đã hao hết. Hồ Minh Tông nhìn xem Hồ Thanh Vũ loay hoay huyền xà vòng tay, không khỏi cảm khái một tiếng. Vị này Hà đại sư không hổ là cơ quan sư một đạo bên trên tiên tiên cảnh nhân vật, tay nghề chính là quá cứng. Đi, nghỉ ngơi không sai biệt lắm, chúng ta tiếp tục lên đường a. Ta bá, lên đường cái từ này dùng không thích hợp. Hồ Minh Tông, hai người lại đi hơn một canh giờ, liền mơ hồ nhìn thấy phía trước chân trời xuất hiện mấy đạo khói đen, lượn lờ bốc lên. Hồ Thanh Vũ hưng phấn chỉ về đằng trước nói rằng, Tam bá, phía trước có dấu vết người, chúng ta ban đêm đi ngủ ở đâu ở lại a? Hồ Minh Tông nhẹ gật đầu, chỉ là vừa nghi ngờ nói, thế nào sớm như vậy liền có khói bếp, bọn hắn là vừa vặn hôm nay có cái gì hoạt động sao? Hai người thúc vào bụng ngựa, hướng phía khói bếp phương hướng chạy đi. Đi một nửa, đột nhiên nhìn thấy phía trước trên đường lớn xuất hiện mấy đạo nhân ảnh, phía trước một đợt mười mấy người đang lẩn trốn, đằng sau có năm cái đang đuổi. Đợi đến Hồ Thanh Vũ hai người đuổi tới phụ cận thời điểm, phía trước mười mấy người đã bị đằng sau năm người kia giết chết hơn phân nửa, chỉ còn lại 6 người còn sống. Lúc này Hồ Thanh Vũ hai người cũng đã thấy rõ, phía trước chạy trốn những người này trên thân quần áo bình thường, tất cả đều là vải thô áo gai, sắc mặt hoảng hốt sợ hãi, đều là một chút dân chúng thấp cổ bé họng. Mà phía sau truy sát năm người thì là người mặc thống nhất chế thức trang phục, ngực trái đến bả vai bộ vị cũng đều văn một đầu chắp cánh lao hổ đồ án. Năm người này dũng manh hung ác, từng cái trên mặt đều mang theo một cỗ hung thần khí. Một cái trốn được chậm trung niên nhân rơi xuống cuối cùng, bị bọn hắn gặp phải, chỉ thấy một đạo hàn quang thoáng hiện, cầm đầu đại hắn đã một đao đem nó chạm làm hai đoạn, dây lắt liền tạo nên một chùm huyết vũ. Còn lại năm người mắt thấy phía trước đông nhiên xuất hiện Hồ Thanh Vũ hai người, nguyên bản đã tuyệt vọng trong mắt lập tức sinh ra một cỗ chờ mong, hướng phía hai người liền hô to cứu mạng. Truy sát năm người cũng giống nhau nhìn thấy cưỡi ngựa mà đến hai người. Cầm đầu đại hán cũng không nói thêm cái gì, chỉ là lạnh lùng phun ra một chữ, giết. Bên cạnh hắn hai tên đại hán nghe vậy lập tức hai tay giương lên, phi tiêu, tụ tiễn, ngân châm, trông sát, sát hoàn, tiền tài tiêu, táo sát đinh, hết thảy 7 loại ám khí, tổng cộng chừng 30 kiện, liền bao phủ Hồ Minh Tông cùng Hồ Thanh Vũ toàn bộ thân. Ngoại tào Hồ Thanh Vũ giận mắng một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ. Sát đinh 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 một hồi dậy đặt tiếng vang về sau, chừng 30 kiện ám khí một cái không rơi, đều bị Hồ Thanh Vũ dùng trường kiếm đập bay, hơn nữa đều bị bắn bay tới hai bên đại lộ mấy cây đại thụ trên cành cây. Hồ Minh Tông hài lòng cười nói. Hồ Thanh Vũ cơn giận còn sót lại chưa tiêu, quát to một tiếng, đồ hỗn trướng, an dám lạm sát kẻ vô tội. Hắn dù sao cũng là đến từ xã hội văn minh, mặc dù chuyển sinh tới một phương thế giới này về sau thường xuyên có bị hung bốn, nhưng mắt thấy những người này giết người như cắt cỏ giới, đối với sinh mạng không có một tia kính sợ. Lại thêm trước đó vừa mới còn kinh nghiệm một trận vô duyên vô cớ chém giết, trong lồng ngực vốn là ở một ngụm vô danh khí, lúc này không thể kịp được. Ngăn lại ám khí về sau, thân thể một cái bay vút. Dưới chân phảng phất là có một loại nấc thang trên hư không giẫm đạp hai lần, thân ảnh liền đã rơi vào kia năm tên sát thủ trước mặt. Vừa mới hành hung cái kia tên là thủ đại hán nghe răng cười một tiếng, trong tay đao quang một quyển, tựa như một đạo thác nước treo ngược, đao pháp vậy mà cũng có chút tinh diệu. Chỉ có điều cái loại này trình độ ức hiếp một chút bình thường giang hồ khách vẫn được, đối mặt Hồ Thanh Vũ loại này theo trong đại gia tộc đi ra tử đệ, liền không quá đủ nhịn. Hồ Thanh Vũ trường kiếm trong tay vậy một cái, nhẹ nhõm xuyên thấu đối phương đao quang thác nước, chỉ là nhẹ nhàng quét ngang, tất cả, cầm đầu đại hán trên cổ liền nhiều hơn một đạo tiên diễm vết máu. Đại hán trong hai mắt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi, không nghĩ ra cái này mặt mũi tràn đầy non nớt giá hỏa làm sao lại có như thế sắc bén kiếm thuật. Đây coi như là Hồ Thanh Vũ lần thứ nhất đúng nghĩa giết người, trong lòng khó tránh khỏi có chút nho nhỏ khó chịu. Cái này còn nhờ vào trước đó kia một trận kịch chiến, sớm rèn luyện một chút thần kinh của hắn. Lão đại đường chủ, còn lại bốn tên sát thủ còn không có kịp phản ứng liền gặp được nhà mình thủ lĩnh đã bị người một kiếm đứt cổ, lập tức giơ các giống như binh khí, hướng phía Hồ Thanh Vũ theo bốn phương tám hướng rơi xuống. Hồ Minh Tông ngồi trên lưng ngựa, bình chân như vậy, cũng không có ý xuất thủ. Hồ Thanh Vũ cũng không có há miệng hướng nhà mình tam bá xin giúp đỡ, mà là tại bốn tên sát thủ trong vòng đây, trái một bước, phải vòng một chút, liền nhẹ nhõm né tránh mấy người vây công. Lúc này trong lòng của hắn còn có dư lực đang suy nghĩ, bọn gia hỏa này luyện đoán chừng chính là tam bá nói trên giang hồ loại kia tam tứ lưu võ công, cùng ta Hồ gia đích truyền võ công so sánh xác thực không tại một cái cấp bậc bên trên. Thân hình hắn nhanh chóng cắt vào hai tên sát thủ ở giữa, tay trái vừa nhấc, trên cổ tay cơ quan thú huyền xà trong nháy mắt hoàn thành hình thái chuyển biến, nhẹ nhàng nhảy lên liền nhảy tới trong đó một tên sát thủ trên thân. Một bên khác, hắn trường kiếm giương lên, một chiêu ly dương thiên truy, nóng rực lưỡi kiếm xẹt qua, đem tên sát thủ kia một quả đầu lâu chém xuống tới. Cùng một thời gian, huyền xà cũng đã dùng chính mình dài nhỏ cái đuôi cắt tên sát thủ kia yết hầu, máu tươi tựa như nước suối đồng dạng dâng trào. Còn lại hai tên sát thủ mắt thấy cái này đống nhiên xuất hiện thiếu niên trong nháy mắt liền lại giết phe mình hai người, rốt cục bắt đầu đối rối, đống nhiên liền phát ra một tiếng hô, quay đầu qua lại đường chạy về. Hồ Thanh Vũ thân làm một gã xuyên biệt khách, duyệt qua vô số truyền hình điện ảnh tác phẩm cùng tiểu thuyết tác phẩm, biết rõ diệt cỏ tận gốc khiến cho đạo lý, cũng thấy qua rất nhiều đánh rắn không chết cố sự, đám người này động một tí giết người, lãnh khốc vô tình, hắn có thể nào cho phép như thế hai cái vương bắt đạn chạy trốn. Hắn tay trái hất lên, ném ra vừa mới trở lại trên cánh tay của hắn cơ quan thú huyền xà, ném ra trước đó thuận tiện trả lại nó mạo xương xuống điện chính mình thì là hai lần nhảy bọn, liền đuổi kịp một tên khác sát thủ. Bất quá khoảnh khắc, đã đánh chết cái này một người, đồng thời huyền xà cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, về tới trên người hắn. Chương 14, đây cũng là giang hồ chương 14. Đây cũng là giang hồ kia mấy tên may mắn còn sống sót người sống sót, có ba người cũng không quay đầu lại, hướng thẳng đến phương xa chạy mất. Còn lại hai người nhìn thấy Hồ Thanh Vũ chỉ là trong khoảnh khắc liền đã truy sát năm tên hung nhân toàn bộ đánh chết, lập tức liên tiếp quỳ xuống, không ngừng hướng phía hai người dập đầu. Bên cạnh dập đầu, bên cạnh tại trong miệng không ngừng hô, cảm tạ ân nhân ân cứu mạng, còn mời ân nhân đi phía trước trong thôn mau cứu ta kia một nhà lao tiểu. Hồ Thanh Vũ một lần nữa vượt lên lưng ngựa, nhanh chóng nói rằng, tam bá, chúng ta nhanh lên một chút đi xem một chút đi, nói không chừng còn có thể nhiều cứu một số người đến. Hồ Minh Tông hành tẩu giang hồ nhiều năm, kinh nghiệm chuyện so nhà mình chất tử nhiều hơn rất nhiều, những chuyện tương tự cũng gặp qua không ít, khẽ thở dài một cái, thầm nghĩ trong lòng, những người này làm việc khốc liệt, liền năm người này cũng đã có trên giang hồ tam lưu tiêu chuẩn, phía trước trong thôn cũng không biết còn có bao nhiêu đồng bọn. Cũng được, liền dẫn Thanh Vũ đứa nhỏ này đi qua nhìn một cái a, nếu là tình huống không đúng, ta lại dẫn hắn đào mệnh chính là hành tẩu giang hồ thủ vững danh giới cuối cùng phi thường trọng yếu. Tại thế giới phồn hoa này, bên trên đủ loại dụ hoặc thích nhất câu dẫn người khác, nếu là một người không thể thủ vững ở trong lòng mình ranh giới cuối cùng, liền sẽ biến thành một cái không có nguyên tắc người. Những loại người này bất kỳ một thế lực nào đều không thể tiếp nhận. Cho dù là những cái kia hỗn loạn, tà ác thế lực, như ma giáo chi lưu, cũng sẽ không cho phép chính mình trong thế lực nắm giữ loại cặn bã này. Cho nên đối với Hồ Thanh Vũ lúc này bày ra, điểm này tinh thần hiệp nghĩa, Hồ Minh Tông vẫn là mong muốn tận lực đem nó bảo trì lại. Hai người cưỡi ngựa một đường đuổi điên cuồng, rất nhanh liền tới một tòa tiểu thôn lạc bên ngoài. Xa xa hai người liền nhìn thấy, trong thôn đã là đỏ bừng một mảnh, khắp nơi là ánh lửa cháy mạnh, trước đó bọn hắn ở phía xa nhìn thấy thì ra cũng không phải là khói bếp, mà là bị đốt phòng ở toát ra khói đen. Nhưng khi hai người lúc chạy đến, trong thôn ngoại trừ hỏa diễm thiêu đốt phát ra đôm đốt âm thanh bên ngoài, lại không một tia thuộc về nhân loại tiếng vang. Theo thôn khẩu đi đến, hai mắt thị lực có thể thấy được phạm vi bên trong, khắp nơi đều là thi thể. Hồ Thanh Vũ cầm ngựa vọt vào trong thôn, đập vào mắt thấy vẫn như cũng là chỉ có từng cỗ thi thể, toàn bộ thôn, trên trăm nhân khẩu, ngoại trừ lúc trước được cứu 5 người kia bên ngoài, đã bị giết sạch sẽ. Hồ Thanh Vũ thân ở trong biển lửa, mặc dù bốn phía đều có quần quần sóng nhiệt đánh tới, nhưng vẫn như cũng là cảm giác tay chân mình băng lãnh, thậm chí bắt đầu toàn thân run rẩy. Hắn dù sao cũng là đến từ một cái xã hội văn minh, chưa từng có nhìn thấy qua cảnh tượng thảm liệt như vậy. Ở kiếp trước cũng chỉ có tại một chút truyền hình điện ảnh trên tác phẩm có khả năng sẽ thấy cảnh tượng tương tự, nhưng này cũng đều là sẽ tiến hành một chút tính nghệ thuật mỹ hóa xử lý, hay là trực tiếp sẽ đánh lên men. Bằng không căn bản là qua không được thẩm. Xuyên Việt về sau lại một mực chịu gia tộc bảo hộ, vẫn là thuộc về một đóa nhà ấm ở trong đóa hoa lần thứ nhất tận mắt nhìn đến có người thế mà có thể làm ra cực kỳ tàn ác chuyện, một cỗ sát khí, lại có một cỗ sợ hãi theo đáy lòng thỉnh thịch toát ra, kém chút ngay tại chỗ hắc hóa. Tinh thần của hắn không ngừng châm luân, chỉ là trong mơ hồ phát giác được kia hai tên người sống sót cũng đã chạy về tới trong thôn, đang bị nằm rạp trên mặt đất gào khóc. Mặt khác chính là nhà mình tam bá đi vào bên người, há miệng cùng mình nói vài câu lời gì. Đang lúc tâm linh của hắn muốn bị hắc ám hoàn toàn bao phủ lúc, một đạo to rõ hài nhi khóc nỉ non âm thanh, đột nhiên xuyên thấu biển lửa, đồng thời cũng đâm xuyên qua trong lòng hắn bên trên hắc ám, giáng lâm tới hắn linh thức bên trong. Hồ Thanh Vũ đột nhiên toàn thân một cái giật mình, thậm chí trong nháy mắt khôi phục thanh tỉnh, hét to một tiếng, có cái hài tử còn sống nói thân hình nhảy lên, liền hướng phía khóc nỉ non âm thanh truyền đến phương hướng đánh tới. Đợi đến tới gần, Hồ Thanh Vũ mới phát hiện cái này khóc nỉ non âm thanh là theo một gian dân trạch bên trong một cái giường tâm phía dưới truyền đến. Hắn không nhìn lửa nóng hừng hực xông vào trong phòng, túi người theo dưới giường lôi ra một cái tã lót, bên trong đang có một mới mấy tháng lớn hải nhi há hốc mồm tại ba ba khóc lớn. Nghĩ đến là phụ mẫu tại tao ngộ đồ sắt lúc đội vàng đem nó giấu ở dưới giường, sau khi tỉnh lại không gặp được mẫu thân mình liền bắt đầu khóc nỉ non. Cũng là hắn vận khí tốt, là tại phi hổ bang bọn sát thủ rời đi về sau mới bắt đầu phát ra động tĩnh, nếu là lại sớm một chút, chắc hẳn cũng là khó thoát khỏi cái chết. Tam bá, nơi này còn có một cái người sống sót. Hồ Minh Tông thở dài một tiếng, nói rằng, đi hỏi một chút ba người kia à, có hay không biết đứa nhỏ này. Kết quả lại là hai người kia không có người nào quan tâm đứa nhỏ này, gặp được Hồ Thanh Vũ hai người sau, lập tức hướng phía hai người lần nữa dập đầu, trong miệng hô, mời hai vị đại hiệp cho chúng ta báo thù a đi vào ngoài thôn. Hồ Minh Tông tinh tế hỏi hai người vài câu, chỉ là ba người này cũng không rõ ràng cụ thể tình huống như thế nào, vừa bãi nói một trận, cuối cùng chỉ biết là một cái tên là Phi Hổ Bang giang hồ thế lực, đột nhiên có hai mươi mấy người xâm nhập trong thôn. Không giật đồ, cũng không cùng người tra hỏi, chỉ là gặp người liền giết. Mấy người bọn họ là nguyên bản ngay tại thôn khẩu phụ cận, lúc này mới có thể đạt được cơ hội chạy ra thôn đi. Hồ Thanh Vũ, Phi Hổ Bang, tam bá đó là cái gì thế lực? Hồ Minh Tông bất đắc dĩ nói, ta cũng không thể đối chuyện trên giang hồ mọi thứ biết được, trên giang hồ thế lực tùy sinh tùy diệt, nhất là một chút thế lực nhỏ, không ai có thể toàn bộ hiểu rõ tin tưởng. Cái này Phi Hổ Bang trước đó cũng chưa từng nghe nói qua, chúng ta đi tới thành trấn hỏi thăm một chút a. Hồ Thanh Vũ nhìn qua dần dần đem toàn bộ thôn tiêu đốt hầu như không còn đại hỏa, nhịn không được hỏi, những người này liền vô tâm sao? Bọn hắn sao có thể vô cớ liền tàn sát hơn trăm người? Bọn hắn đều là xuất sinh tới sao? Hồ Minh Tông thở dài một cái, nói rằng, đây cũng là giang hồ, chỉ có điều cùng ngươi dứt khoát mong đợi giang hồ không phải cùng một mặt mà thôi. Cho nên chúng ta mới muốn cố gắng luyện võ, để cho mình không ngừng trở nên càng thêm cường đại, dạng này khả năng tại kiến nạn như vậy rơi xuống trên đầu mình lúc có thể có đầy đủ lực lượng đi chống cự, cũng có thể tại gặp gỡ như vậy tình huống bi thảm lúc có thể thay người ra mặt, cứu trợ vô tội. Tam bá, đứa bé này làm sao bây giờ? Trong thôn may mắn còn sống sót ba người mắt thấy là sẽ không tới quản đứa bé này. Hồ Minh Tông nghĩ nghĩ, nói rằng, trước mang theo à, phía trước có một tòa thành nhỏ, bên trong có chúng ta hổ ra cửa hàng, đến lúc đó giao cho bọn hắn, để bọn hắn đi tìm một đôi vợ chồng lính đi nuôi dưỡng tốt. Hồ Thanh Vũ nhìn xem cái này còn tại hoa hoa khóc lớn hài tử, run lên cánh tay, trấn an một chút, đột nhiên nghĩ đến chính mình sáu cô cùng sáu cô phụ. Tam bá, ngươi nói nếu như đem tiểu hài này đưa cho sáu cô, các nàng sẽ bằng lòng thu dưỡng hắn sao? Hồ Minh Tông nghe vậy sững sờ một chút, chần chờ nói rằng, có khả năng sẽ đi nói mặt mũi tràn đầy khổ não vớt vớt đầu, có thể hay không đừng để hắn khóc, làm cho đầu ta đau màn đêm buông xuống thúc cháu hai người mang theo một đứa bé chỉ có thể tiếp tục ngủ ngoài trời hoang dã. Hồ Thanh Vũ chỉ huy nhà mình tam bá tới trong núi rừng bắt một đầu ngay tại thời kỳ cho con bú mẫu thú cho hải tử cho ăn sữa, lại tại một dòng suối nhỏ vừa cho nàng thanh tẩy một chút thân thể cũng đã. Không sai, mở ra tã lót về sau, Hồ Thanh Vũ hai người mới phát hiện, thì ra đây là một cái nữ hoa. Dây vo nửa ngày, Hồ Thanh Vũ rốt cục đem cái này tiểu nữ hoa cho anh ngủ thiết đi. Hồ Minh Tông lúc này mới đi tới, vẻ mặt đề phòng nhìn xem trong lúc ngủ mơ còn tại hé miệng đáng yêu khuôn mặt nhỏ. Nhìn không ra, tiểu tử ngươi còn có cái loại này tay nghề, nhìn qua liền cùng một cái kinh nghiệm phong phú nhũ mẫu như thế. Nếu không phải biết tiểu tử ngươi nội tình, ta đều muốn cho là ngươi là một cái nữ giả nam trang đây này. Hồ Thanh Vũ nhẹ nhàng đem tã lót đặt vào trên mặt đất, sau đó lập tức lắc lắc cánh tay, đây quả thực so với mình luyện một ngày kiếm còn mệt mỏi hơn. Ta bá, ta vẫn là nắm chặt đi đường à, để cho ta một người chiếu cố tiểu gia hỏa này, ta cũng không chịu đựng nổi. Hồ Minh Tông lúng túng sờ lên đầu của mình, cười theo nhỏ giọng nói rằng, mấu chốt ta cũng sẽ không chiếu cố đứa nhỏ à, chỉ có thể vất vả Thanh Vũ ngươi, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm đi. Hồ Thanh Vũ nhịn không được liếc mắt, trực tiếp nhả danh nói, ngươi ít đến của ta, ta mẹ nó hận nhất câu nói này, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Câu nói này quả nhiên là bắt hắn cho kích thích, kiếp trước làm mấy năm châu ngựa, đợt một chút lại bị lãnh đạo dùng câu nói này bắt cóc. Hồ Minh Tông không hiểu thấu mà hỏi, bổ cái gì? Chương 15, Tử Khí Đông Lai. Chương 15, Tử Khí Đông Lai. Giải quyết cái kia tiểu nữ hoa về sau, Hồ Thanh Vũ cùng nhà mình tam bá mới cùng một chỗ ăn cơm tối. Sau đó liền tại bên cạnh đống lửa bắt đầu ngồi xuống. Tu tập nội công, ngoại trừ hấp thu năng lượng thiên địa luyện nhập trong cơ thể mình bên ngoài, vẫn là đối tự thân nhục thể cùng tinh thần một loại chiều sâu điều trị, bởi vậy mỗi một lần ngồi xuống xong, đều có thể có xong đủ tinh khí thần. Đương nhiên chỉ dựa vào ngồi xuống là không cách nào hoàn toàn thay thế giấc ngủ, dù sao kia là nhân thể cơ bản nhất một loại nhu cầu, là trải qua hơn mấy ngàn vạn năm biến hóa ra một loại khởi động lại năng lực. Nhưng là dùng ngồi xuống tu luyện để thay thế giấc ngủ một hai ngày vẫn là có thể, nhất là đợi đến tu luyện lâu ngày, công lực thâm hậu về sau, người thân thể cùng tinh thần sẽ bắt đầu hướng một loại không phải người phương hướng tiến hóa, liền có thể từ từ thoát ly thường nhân một chút đặc tính. Hồ Minh Tông công lực sớm đã tu luyện tới hậu thiên đỉnh phong, chỉ cần hắn một ngày không có đột phá tới tiên thiên, kia bất luận hắn tu luyện thế nào, cũng không thể lại hướng phía trước tiến một bước. Bởi vậy hắn bình thường đã rất ít lại chuyên tâm tu luyện nội lực, mà là bắt đầu học tập một chút bảng môn kỹ thuật, tỉ như luyện thể, quyền pháp, kiếm pháp trở. Nhưng là tại bắt đầu chỉ đạo Hồ Thanh Vũ tu luyện về sau, trong lúc vô hình bị Hồ Thanh Vũ chăm chỉ ảnh hưởng, tu luyện nội lực thời gian cũng bắt đầu nhiều hơn. Nhất là lần này đi ra ngoài, Hồ Thanh Vũ là chỉ cần có rảnh rỗi nhàn công phu, hoặc là không có việc gì thời điểm liền sẽ khoanh chân ngồi xuống, tiến hành ngồi xuống tu luyện. Đúng phải như thế cuốn tới bay lên chất nhi, Hồ Minh Tông thế mà cảm nhận được áp lực lớn lao, cũng không dám lại có một tia thư giãn. Sáng sớm ngày thứ hai, ở chân trời đem sáng không sáng lúc, Hồ Thanh Vũ tại một đêm ngồi xuống về sau, tinh thần trong lúc vô tình trốn vào một loại huyền chi lại huyền hoàn cảnh. Linh hoạt kỳ ảo phiêu miểu, thần hai ta quên. Dừng cây ở giữa luồng gió mát thổi qua, sáng sớm chim chóc đang liễu diễu cao minh, nhưng tất cả những thứ này đều không có ảnh hưởng đến hắn. Tại tinh thần của hắn cảm giác bên trong, thế giới không còn là thế giới, thanh âm dường như đến từ một cái khác chiều không gian, xuyên qua trong rừng gió nhẹ, theo trên lá cây nhỏ xuống giọt sương, không trung xẹt qua chim chóc vỗ cánh, hết thảy tất cả, tốc độ biến càng ngày càng chậm, cuối cùng dứt khoát làm lên động tác chậm, phảng phất như là bị điều thành không. Một lần nhanh đồng dạng, lập tức lại biến thành không. Không một lần nhanh. Đột nhiên, Hồ Thanh Vũ cảm giác được cực phía chân trời xa xôi, có một đạo vô cùng to lớn linh cơ ngay tại xuất hiện. Hồ Thanh Vũ đột nhiên mở hai mắt ra, hai đạo tinh quang theo hai tròng mắt bên trong bắn ra, vừa vặn cùng kia phía chân trời xa xôi vỡ ra một tuyến kim hồng chi sắc đồng thời xuất hiện. Kia xóa nắng sớm như kiếm, đâm rách lăn lộn vân đảo, cũng giống nhau đâm rách giữa thiên địa cuối cùng một sợi hắc ám, lại mờ mịt sương mù bên trong ngưng kết ra một sợi tử khí. Hắn nhìn qua tử khí từ đông phương lên như diều gặp gió, đột nhiên phúc trí tâm linh, há miệng nhẹ nhàng khẽ hấp, kia một sợi nguyên bản còn tại xa xôi chân trời tử khí bỗng nhiên ở giữa cũng đã đi tới trước mặt hắn, bị hắn một ngụm hút vào chính mình trong bụng. Chỉ một thoáng, Hồ Thanh Vũ mắt nổi đom đóm, ù hai trận trận, chỉ là cũng không có chút nào cảm giác khó chịu. Trong lòng của hắn ngược lại bỗng nhiên toát ra thiên hoa loạn truy, địa dụng kim liên, hồng trung đại lữ mấy cái tử nhi. Kia một sợi tử khí vừa vào bụng, liền chui vào kinh mạch của hắn, cũng theo kinh mạch nhanh chóng tiến vào trong đan điền. Nhưng là ở trong quá trình này, tử khí cũng không có cùng nội lực của hắn đem kết hợp, mà là tự mình tại tùy ý hành động. Phản phất là căn bản là trướng mắt Hồ Thanh Vũ mấy năm tu luyện ra được nội lực đồng dạng, vô cùng chẳng thèm nó tới. Mà Hồ Thanh Vũ vất vả tu luyện ra được kia một thân đồng tử công nội lực thì hoàn toàn tương phản, theo sát tử khí sau lưng, mong muốn dựa vào đi, lại không đụng tới đối phương, tựa như là một cái chính tông liếm cậu kiên nhẫn. Bất quá cái này liếm cậu vất vả nỗ lực cũng không phải là không có chút nào thu hoạch. Nó mặc dù không thể đụng phải đối phương, nhưng là đang không ngừng tới gần tử khí quá trình bên trong, giống nhau nhận lấy tử khí xâm nhiễm, biến càng thêm cô đọng, vận chuyển lúc cũng càng thêm mượt mà, tơ lụa. Hơn nữa chỗ tốt còn không chỉ điểm này. Tử khí tại Hồ Thanh Vũ đan điền ở sau đó liền không động đậy được nữa, mà là co vào ngưng tụ thành một đoàn, dường như một cái trứng gà, không phút dây dương, hỗn độn một mảnh. Mà Hồ Thanh Vũ nội lực tại chạy qua trong đan điền lúc liền có thể nhận cái này một sợi tử khí kéo dài xâm nhiễm, thậm chí đã mơ hồ có một chút biến hóa mới. Cái gọi là vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương, trung khí dị vi hòa Hồ Thanh Vũ đoạn này thời gian liền một mực tại tự hỏi âm dương tương sinh đạo lý. Mà tại cái này ngày đêm giao thế, âm dương chuyển hóa lúc, hắn lại ngoài ý muốn lâm vào đốn ngộ chi cảnh, nhường hắn đối âm dương tương sinh, tương hô y tồn. Tuần hoàn qua lại đạo lý có càng sâu lý giải. Ở trong đó đã có ngày khác tích nguyện mệt mỏi, nội tình hùng hậu nguyên nhân. Cũng có hôm qua tâm thần nhận xung kích, kém chút nhập ma, sau lại bị cưỡng ép kéo về, này một sinh tử biến hóa quá trình bên trong tinh thần đạt được rèn luyện, có chất chuyển biến nguyên nhân. Hồ Thanh Vũ đông nhiên có chút nghiêng đầu, ánh mắt rơi vào một mảnh vừa mới chốc ra, ngay tại hướng xuống phiêu đạm trên lá cây, trong đôi mắt dường như có hai đạo nhỏ bé kiếm quang hiện lên. Kia một mảnh lá cây nguyên bản đang duy trì liên tục rơi xuống quỹ tích bỗng nhiên tại trình độ phương hướng bên trên hướng một bên lệch một chút tốt một mực xếp bằng ở một bên không có lên tiếng Hồ Minh Tông nhịn không được hô to một tiếng. Lần trước gia tộc luận võ về sau, tộc trưởng liền nói ngươi ngày sau có cơ hội có thể lĩnh ngộ kiếm ý, ta vốn là còn hoài nghi, hiện tại xem ra, quả nhiên vẫn là tộc trưởng ánh mắt độc ác. Hồ Thanh Vũ hai mắt nhắm lại, vừa mới kia một chút liền để tinh thần hắn tiêu hao gần một nửa. Kiếm ý, thì ra là thế, ta còn tưởng rằng đây là đem kiếm pháp luyện đến cảnh giới nhất định về sau cũng biết đâu. Khó trách sẽ như vậy khó. Hồ Minh Tông lập tức lộ ra một bộ dở khóc dở cười biểu lộ, nếu là chỉ cần đem kiếm pháp luyện đến cảnh giới nhất định liền có thể nắm giữ kiếm ý, vậy cái này kiếm ý cũng quá không đáng giá. Ngươi chỉ cần có thể hoàn toàn nắm giữ một loại kiếm ý, ngày ấy sau nhất định có thể trở thành một vị kiếm đạo đại tông sư. Đây chính là Phượng Mao Lân Giác tồn tại. Hồ Thanh Vũ đứng dậy, đầu tiên là duỗi lưng một cái. Hắn phát hiện nhà mình Tam Bá dường như cũng không có phát giác được lúc trước hắn hấp thu tử khí chuyện này, chỉ là chú ý tới hắn tại kiếm ý lĩnh ngộ bên trên đột phá. Kiếm ý này cũng quá huyền ảo ư, ta hiện tại mặc dù mò tới một chút da lông, nhưng mong muốn nắm giữ, còn không biết chênh lệch lấy mấy cái cách xa vạn dặm đâu. Cách xa vạn dặm? Có khoa trương như vậy sao? Hồ Thanh Vũ dừng một chút mới phản ứng được, thế giới này cũng không có Tây Du Ký cố sự, con khỉ kia cũng không phải là một ngôi nhà dụ hộ hiệu quốc dân đoàn sủng. Bất quá hắn cũng không tiếp tục đi giải thích cái gì. Xác thực như hắn nói tới, kiếm ý không có cách nào tu luyện, toàn bộ nhờ lĩnh ngộ, ngươi lĩnh ngộ được vậy thì sẽ, ngươi muốn lĩnh ngộ không đến, kia lại thế nào khổ luyện kiếm pháp đều vô dụng. Đây là một hạng vô cùng ăn thiên phú kỹ năng. Hắn hiện tại mặc dù đã mò tới một chút da lông, nhưng là lần tiếp theo muốn có tiến bộ, cũng không biết phải tới lúc nào, khả năng một cái lĩnh ngộ liền có thể nắm giữ, cũng có thể là cả một đời cũng liền một mực là trình độ này. Tam Bá, chúng ta sớm một chút lên đường a, không, chúng ta sớm một chút lên đường đi. Được rồi, chương 16, Vận Châu phí ra chương 16, Vận Châu phí ra thời gian đi vào ngày thứ 2 buổi chiều, Thanh Hoa huyện trong huyện thành, hai đạo phong trần mệt mỏi thân ảnh vừa vào cửa thành về sau, liền lập tức nhanh chóng hướng phía một nhà cửa hàng chạy tới. Hai người trên mặt tất cả đều tràn đầy mỏi mệt, còn có một loại chết lặng. Vừa mới tới lối vào cửa hàng, Hồ Minh Tông không thể kìm được, trực tiếp há miệng quát to lên, nhanh nhanh nhanh, gọi một cái bà nương tới trong tiệm trưởng quỹ nguyên bản ngay tại sau quầy bắt lấy bản tính, nghe vậy ngẩng đầu hướng phía cửa nhìn lại, chờ thấy rõ người tới, lập tức giật mình, liền muốn tiến lên hành lễ. Hồ Minh Tông không nhịn được vừa lớn tiếng hô một câu, nhanh lên, nhanh lên, đến bà nương. Hồ Thanh Vũ hai tay ôm một cái tã lót, bên trong truyền ra một hồi hoa hoa khóc nỉ non âm thanh, theo sát lấy bổ sung một câu, muốn loại kia sinh dưỡng qua đứa nhỏ. Trưởng quỹ lập tức quay đầu, A Lực, nhanh đi hậu viện đem mẹ ngươi gọi tới, đem ngươi di nương cũng cùng một chỗ kêu đến a. Nói xong mới quay đầu, tiến lên hướng phía Hồ Minh Tông thi lễ một cái, tiểu nhân gặp qua Tam gia. Tam gia, ngài đây là? Một cỗ lo lắng cảm xúc phảng phất là muốn tràn ra hai mắt, Hồ Minh Tông khẩn trương đứng ở nguyên địa, không nhúc nhích, chỉ là nhìn chằm chằm Hồ Thanh Vũ trong ngực tã lót, thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút hậu viện phương hướng, lập tức lại quay lại ánh mắt. Hồ Thanh Vũ đột nhiên nghĩ đến cái gì, các ngươi lại đi tìm một cái nũ mẫu tới. Trưởng quỹ chắp tay trả lời, tốt, thiếu gia. Hai phút sau, ở đằng kia thanh niên A Lực dẫn đầu hạ từ hậu viện đi tới hai vị phụ nhân, Hồ Thanh Vũ một cái bước nhanh về phía trước, liền phải đem trong ngực tiểu nữ hoa giao cho phía trước phụ nhân kia. Sau đó lập tức lui về sau tam đại bước. Hồ Minh Tông cái này bất tranh khí, tự tiến vào cửa hàng về sau vẫn là đứng cách cô bé này 5 bước có hơn, không chịu lại tới gần một tơ một hào. Phụ nhân kia vừa mới vừa ra tới, còn không có biết rõ ràng chuyện gì xảy ra, liền trực tiếp bị lấp một cái tã lót, vô ý thức nhìn mình trong ngực. Ai u, tiểu hoa nhi này thế nào khóc lợi hại như vậy, thanh âm đều đã câm. Hồ Thanh Vũ chờ đợi nói, mau nhìn xem chuyện gì xảy ra, trên đường đã khóc nhanh một canh giờ, thế nào cũng hống không tốt, ngươi đi thử một chút. Phụ nhân đưa tay tiến trong tã lót sờ mấy cái, hẳn là đói bụng, còn có kéo. Không thể nào, chúng ta cho nàng uy quá a, cũng đem quá. Phụ nhân há mồm muốn nói điều gì, một bên trưởng quỹ lập tức một tiếng ho khan, tiến lên nói rằng, thiếu gia, liền để nội tử trước mang theo hải tử về phía sau viện trong phòng dọn dẹp một chút, uy chút đồ ăn a. Hắn nhưng là hiểu rõ vô cùng nhà mình nàng dâu kia một cái miệng, sợ nàng mới mở miệng liền đắc tội chủ gia tới tam gia, kịp thời đưa nàng đã đến bên miệng lời nói cơm chế rút về. Một bên Hồ Minh Tông lập tức đáp, tốt, tốt, mau đi đi. Hồ Minh Tông cùng Hồ Thanh Vũ hai người, bốn con mắt đều nhìn chòng chọc vào phụ nhân trong ngực tã lót, cho dù nàng đã quen người, chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng lưng, vẫn như cũ kiên định không thay đổi nhìn chằm chằm. Ngay tiếp theo trong cửa hàng trưởng quỹ cùng hỏa kế cũng bị hai người bọn họ mang mở ra bắt đầu khẩn trương lên, cùng nhau đều đem ánh mắt nhìn về phía cái kia phụ nhân bóng lưng. Thẳng đến cái kia phụ nhân thân ảnh biến mất ở đằng kia khối vải mảnh về sau, Hồ Thanh Vũ hai người mới đồng thời nhẹ nhàng thở ra, trước kia căng cứng thân thể cũng rốt cục thư giãn xuống. Trưởng quỹ tò mò hỏi, Tam gia, ngài đây là cái gì cái tình huống? Đứa nhỏ này Hồ Minh Tông tùy ý phất phất tay, nói rằng, trên đường nhặt, ta đợi chút nữa viết một lá thư, ngươi sắp xếp người đem thư cùng hài tử cùng một chỗ đưa về Hoàng Lâm Sơn trang bên trong. Tiếp lấy chỉ vào Hồ Thanh Vũ nói rằng, đây là Minh Hoài con thứ ba, gọi Thanh Vũ. Trưởng quỹ lập tức lại chính thức hướng phía Hồ Thanh Vũ thi lễ một cái, tiểu nhân gặp qua Thanh Vũ thiếu gia. Tam gia, Thanh Vũ thiếu gia, đã nhanh tới giờ cơm, không bằng đi trước hậu viện uống chút nước trà, cho tiểu nhân đi bên ngoài khách sạn đặt trước bàn tiệc tối trở về. Hồ Minh Tông vung tay lên, đi, ngươi đi an bài A Ban đêm dừng chân cũng cùng nhau an bài, chúng ta tại cái này nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai lại xuất phát. Tốt, Tam Bá. Là, Tam gia. Sáng sớm ngày thứ hai, trưởng quỹ cũng đã chi kỷ là hai người chuẩn bị xong hai con ngựa chiến, một chút lương khô, lại chiêu đãi hai người ăn một bữa phong phú bữa sáng, lúc này mới đưa hai người ra khỏi thành. Theo cái này Thanh Hoa huyện huyện thành tới Vận Châu thành liền đã không có thừa nhiều ít lộ trình, hai người quần áo nhẹ khoái mã, một đường đi nhanh, chỉ tốn hai ngày thời gian liền đã đi vào Vận Châu thành cửa thành. Cổ Việt quốc triều đình đem trong nước phân chia thành nói, phủ, châu, huyện cấp 3 hành chính cùng giám sát hệ thống, sắp đặt 13 đạo, hơn 200 châu, hơn ngàn huyện thành. Ngoài ra còn có vài tòa phụ thành. Phủ thành đều là cùng châu đồng cấp, nhưng là địa vị cao hơn đặc thù khu hành chính, như quân sự yếu địa phủ đô đốc, cùng thiết lập ở biên cương đô hộ phủ. Vận Châu chỗ chính là Hoài Nam đạo, là Hoài Nam đạo lớn nhất một tòa châu thành, cũng là Hoài Nam đạo chỉ chỗ. Hồ gia chỗ các thành, cũng gọi hợp châu thành, thuộc về Dĩnh Trung đạo, là Dĩnh Trung đạo chỉ chỗ. Hoài Nam đạo cùng Dĩnh Trung đạo phong thổ lại tự khác biệt, thành thị bố cục hợp quy tắc, đường đi rộng lớn, thành nội kiến trúc đa số thổ một kết cấu, nóc nhà áp dụng ngói xanh. Trên đường người đi đường phần lớn người mặc một loại áo dài hoặc cổ tròn bảo, một chút làm lao động tầng dưới chốt nhân sĩ thì xuyên áo ngắn phối khố điệp. Hồ Minh Tông kia một gã hảo hữu chí giao chỗ phí gia chính là cắm rễ ở chỗ này. Phí gia cùng Hồ gia khác biệt, cũng không có lựa chọn ở ngoài thành thành lập gia tộc trang viên, mà là trực tiếp trong thành chiếm cứ lao đại một khối địa phương cung cấp thành viên gia tộc phồn diễn sinh sống. Hai người vừa mới vừa tiến vào Vận Châu thành cửa thành, liền có một gã hạ nhân ăn mặc trung niên nhân tiến lên đón. Thật là cấp thành Hồ gia Hồ Tam gia ở trước mặt. Hồ Minh Tông nhìn lướt qua, hồi đáp, chính là phí lao đại phái ngươi tới sao? Đúng vậy, tiểu nhân là phí phủ tứ quản gia, phụ chủ nhân nhà ta mệnh lệnh đến đây nên đón Tam gia, tiểu nhân đã tại thành này cổng chờ hai ngày, hôm nay rốt cục đợi đến Tam gia ngài. Tam gia, còn có vị tiểu thiếu gia này, mời tới bên này ha ha ha, phí lao đại quá khách khí, ta cũng không phải không biết đường. Tại lúc đến trên đường Hồ Minh Tông liền đã cùng nhà mình tốt chất nhi giới thiệu qua cái này phí gia cùng trong miệng hắn vị kia phí lao đại. Phí gia thực lực tổng hợp cùng Hồ gia không sai biệt lắm, giống nhau có hai vị huyền thai cảnh cao thủ, thiên thiên cảnh muốn so Hồ gia nhiều mấy vị. Trong tộc trước mắt cũng còn không có thần chiếu cảnh nhân vật tọa chấn, bởi vậy cùng Hồ gia như thế, chen không tiến thập đại thế gia bốn người đứng đầu. Hồ Minh Tông lúc tuổi còn trẻ hành tẩu giang hồ, bởi vì một lần kinh ngộ, cùng bốn người khác quen biết, cũng kết thâm hậu tình nghĩa, thậm chí còn kết bái làm minh đệ khác họ. Trong đó có vị này phí lao đại, hắn bởi vì là lớn tuổi nhất, cho nên chiếm đại ca vị trí, 5 năm trước đã tấn thăng tiên thiên, trước mắt thực lực tại năm minh đệ bên trong giống nhau là thứ nhất. Lần này kết hôn chính là hắn thứ tư tử, tên là Phí Văn Vũ, năm nay 18 tuổi, so Hồ Thành Vũ lớn 5 tuổi, đã là bát phẩm võ giả. Chương 17, lại cho tiểu đệ thăng cấp trước chương 17, lại cho tiểu đệ thăng cấp trước thúc cháu hai người theo tứ quản gia tiến vào một gian độc môn tiểu viện, chỉ là hơi chút nghỉ ngơi về sau, liền trước sau có hai phần thiệp mời bị phân biệt đưa đến Hồ Minh Tông cùng Hồ Thanh Vũ trong tay. Hồ Thanh Vũ mở ra thiệp mời, chỉ thấy trên đó viết: "Thanh Vũ hiền đệ, nghe nói hiền đệ theo Hồ Tam thúc mà đến, ngu huynh vui vô cùng, nay tại Túy Tiên lâu thiết tiến, chỗ ngồi trang nhã không có tác dụng, chờ đợi đệ đến." Là quản chỗ viết là Phí Văn Vũ. Hồ Thanh Vũ xem hết thiệp mời, liền quay đầu nhìn về nhà mình Tam bá nhìn lại. Hồ Minh Tông nói rằng: "Phí lao đại gọi chúng ta mấy cái lao huynh đệ cùng đi họp gặp, trên tay ngươi chính là Phí Văn Vũ phát thiệp mời, hay là hắn đại ca?" "Là chuẩn tân lang quan." "Ân, đi thôi, vừa vặn các ngươi thế hệ trẻ tuổi cũng nhiều thân cận một chút, nhớ kỹ ban đêm muốn trở về, không cần ở bên ngoài qua đêm." Hồ Thanh Vũ trầm mặc một chút, hắn nghe hiểu nhà mình Tam bá trong lời nói hàm ẩn thâm ý, vừa nghĩ tới tự luyện cái này phá cơ vu, trong lòng liền chấn hoảng. Hồ Minh Tông nhìn thấy nhà mình chất nhi bỗng nhiên liền sắc mặt nghiêm túc, cũng đoán được tâm tình của hắn lúc này, chỉ bất quá hắn chính mình cũng là đáy lòng chột dạ, không dám nói thêm gì nữa, lập tức liền theo tứ quản gia trước một bước rời đi tiểu viện. Hồ Thanh Vũ kỳ thật cũng không thích loại này thương vụ mở tiệc chiêu đãi, nhất là lúc này tâm tình không tốt, chỉ là người ta Phí đại huynh đệ đều đã sai người chuyên môn đưa thiệp mời tới, nôn tử còn đặc biệt khách khí, nếu là sẽ không lại cho mặt mũi, coi như không nói được. Hắn lúc này đối đến đây đưa tin gã sai vật nói một câu: "Làm phiền chờ một chút, tạm chờ ta thu thập một chút, liền theo ngươi đi qua." Trở về nhà bên trong, hắn tại trong chữ vật giới chỉ chọn lấy một cái hoàn toàn mới xanh đen trường bào thay đổi, lại đeo lên kia một ngụm thanh cương trường kiếm, lúc này mới trở ra cửa, nhường Phí gia gã sai vật dẫn đường, một đường dự tiệc mà đi. Túy Tiên lâu cũng không phải là đơn độc một ngôi lầu, mà là từ ngũ trọc lầu các tạo thành, mỗi một nhà lầu các đều là mái cong như bằng cánh răng ra, trong đó lấy khắc hoa một hành lang tương liên, giống như dao long nâng ná. Sơn son hành lang uốn lượn ở giữa, mạ vàng đồng đinh khảm nạm cửa gỗ bên trong lộ ra trận trận thấm người mùi thơm. Vài tòa lầu các ở giữa giá có gỗ tô cầu vượn, tạo hình tinh xảo, chuẩn bao kín kẽ, lan can điêu khắc cuốn nhánh sen văn, lan can chỗ càng khảm khảm trai phát họa vân vân đồ án. Trên thiên tiểu bộ lấy lưu ly bao trùm, lúc này đèn hoa mới lên, ánh đến xuyên thấu qua ngũ thải lưu ly chiếu ra lộng lẫy quang ảnh, phảng phất giống như tinh hà rơi xuống nhân gian. Làm Hồ Thanh Vũ đến Túy Tiên lâu cửa chính lúc, khi thấy có hai tên người trẻ tuổi tại một tòa cầu vượt phía trên, tung hoành xuyên thẳng qua, diễn phần mình ra chiêu, giữa không trung phía trên kịch đấu đến đặc sắc xuất hiện. Mà ở đằng kia một tòa cầu vượt tương liên trong một tòa lầu cát, một đám 10 cái nam nữ trẻ tuổi đang tựa tại bên cửa sổ, nhìn xem hai người kịch chiến, không gào to màu cổ động. Nhìn thấy Hồ Thanh Vũ đến, lầu các bên trên một gã bị đám người chen chúc tại xe vị người trẻ tuổi lên tiếng kêu lên: "Thật là Thanh Vũ hiền đệ tới, mau mau mời lên lầu đến." Hồ Thanh Vũ theo gã sai vật thẳng lên lầu 9, cái này đã là cái này một tòa lầu các tối cao tầng lầu, bị Phí Văn Vũ làm tầng bao xuống, mở tiệc chiêu đãi một đám thiếu hiệp, các hiệp nữ. Phí Văn Vũ là 10 phần tuấn tú tiểu hòa tử, hắn nhìn thấy Hồ Thanh Vũ sau liền 10 phần nhiệt tình, trực tiếp đi lên phía trước, lôi kéo Hồ Thanh Vũ cánh tay, cười mỉm nói: "Hiền đệ đến rất đúng lúc, lại nhìn ta Hoài Nam đạo xuất sắc nhất hai vị thiếu hiệp luận võ." Hai người trở lại bên cửa sổ, đồng loạt hướng phía dưới nhìn lại. Kia một tòa cầu vượt gác ở 6 tầng độ cao, hai tên tỷ võ thiếu hiệp kịch đấu say sưa. Hồ Thanh Vũ nhìn hai người chỗ làm võ công con đường, một người thi triển chính là một môn cầm nã thủ, năm ngón tay bốn lượn như câu, giống như một đôi ương chảo, vung vậy ở giữa phát ra trận trận xé rách không khí gào thét. Một người khác sử chính là một môn đại khai đại hợp trường pháp, mỗi một trường đều như sắp xếp mây đăng khí, mãnh liệt không dứt. Hai người chỗ làm võ công theo thứ tự là Thiên Đương Trảo cùng Kinh Vân Trưởng đều là Hoài Nam đạo bên trên có tên truyền thừa. Ha ha ha, liền hai cái này mặt hàng, thế mà cũng có thể coi là Hoài Nam đạo xuất sắc nhất, xem ra Hoài Nam đạo thế hệ trẻ tuổi đã không ai. Bỗng nhiên một thanh âm từ đằng xa truyền đến, tùy theo một thân ảnh tại mấy tòa nhà vũ trên đỉnh nhanh chóng hiện lên, trong nháy mắt liền đã đi tới dưới đáy hai người tỷ võ kia một tòa cầu vượt phía trên. Người tới không chút nào dừng lại, nhanh chóng cắt vào hai người giao thủ trong vòng, đồng thời một tay niết kiếm chỉ, một tay cũng trưởng như lao, chia ra tấn công vào hai người. Hai cánh tay của hắn giống như hai thanh sắc bén dao kiếm, nhẹ nhõm đột phá hai người phòng ngự, một cái tay điểm trúng một người ngực yếu huyệt, một cái tay khác thì bổ vào một người khác huyệt thiên trung bên trên. Huyền Thiên Liên kiếm chỉ, vô kiếm sơn trang người. Phí Văn Vũ một tiếng gầm thét, thân ảnh đã rơi vào dưới đáy vòng chiến đấu từ bên trong. Phí Văn Vũ mặc vào một cái quan bào đại tụ quần áo, chỉ thấy hắn rơi vào vòng chiến về sau tay áo vung dậy, liền có một cỗ như sấm bạo đồng dạng khí lãng phun ra ngoài, mạnh mẽ đem người tới đẩy ra 10 bước có hơn, sau đó vung tay áo một cái, liền mang theo trước đó tỷ võ hai tên thiếu hiệp, lâng lâng ở giữa về tới lầu 9. Trong quá trình này thuận tiện còn giúp hai người sơ hiểu thụ thương kinh mạch. Hồ Thanh Vũ trong lòng thầm khen một tiếng, chiêu này Lưu Vân Phi tụ coi là thật không tệ, uy lực mạnh mẽ, xuất ra còn đẹp trai như vậy. Lưu Vân Phi tụ chính là Phí gia gia truyền võ học, trên giang hồ cũng là 10 phần nổi danh. Mà người tới chỗ làm Huyền Thiên Liên kiếm chỉ thì là thuộc về Dĩnh Trung đạo Vô Kiếm Sơn Trang công phu. Cái này Vô Kiếm Sơn Trang nói đến còn cùng Hồ gia có chút nguồn gốc, là thuộc về cùng Hồ gia vô cùng không hợp nhau một phương thế lực, hơn nữa chính là cùng trước đó gặp phải Quái Đao Lý gia kết minh bốn cái thế lực một trong. Bị đánh lui người kia mắt thấy Phí Văn Vũ đã mang theo hai người về tới lầu 9, liền hề phải nói, tốt một tay Lưu Vân Phi tụ, đáng tiếc ta hiện tại vẫn chỉ là lục phẩm, so ra kém ngươi cái này thất phẩm, chờ ta tấn thăng thất phẩm, nhất định có thể để ngươi bại vào ta dưới kiếm. Khẩu khí thật lớn, thật sự là thối không ngửi được thả ngươi nương chó má đồ hôn trướng, có chủ tâm tới quấy rối đúng không? Tới tới tới, nhường ta đến giáo huấn ngươi. Phí Văn Vũ đưa tay ngăn lại bên người đám người chửi rủa, ngươi là Vô Kiếm Sơn trang người nào, thật là đối Phí Mô có ý kiến gì, cố ý gây sự tới. Hồ Thanh Vũ sờ lên cái mũi của mình, nói rằng, Phí tứ ca, người này tên là Lý Ngọc Long, xuất thân Khoái Đao Lý gia, sau lại bái Vô Kiếm Sơn trang một vị bộ trang chủ vi sư, bởi vậy đồng thời tinh thông hai nhà võ công. Khoái Đao Lý gia, Vô Kiếm Sơn trang, đó không phải là cùng các ngươi Hồ gia có thủ hai cái thế lực sao? Trong hiểu lâu một người trẻ tuổi đống nhiên lên tiếng hỏi một câu. Phí Văn Vũ giật mình, quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái, tranh thủ thời gian mở miệng hướng phía Lý Ngọc Long nói rằng, bất luận ngươi đối Phí Mỗ có ý kiến gì, Phí Mỗ đều sẽ tiếp lấy. Lý Ngọc Long lúc này chú ý điểm cũng đã không tại Phí Văn Vũ trên thân, nói rằng, ta lần này chính là muốn tới khiêu chiến Hoài Nam đạo thanh niên tài tổ nhóm, lại nghĩ không ra thế mà còn có ngoài ý muốn niềm vui tiểu tử này, họ Hồ sao? Hắc hắc hắc, nói ánh mắt cũng đã rơi vào Hồ Thanh Vũ trên thân, tựa như một con rắn độc, âm tàn băng lãnh. Hồ Thanh Vũ trong lòng hơi động, biết đối phương đã đối với mình động sát cơ. Lý Ngọc Long đưa tay hướng phía Hồ Thanh Vũ một chỉ, Hồ gia tiểu tử, có dám xuống tới cùng ta một trận chiến? Nếu là không dám, chỉ cần nói một câu Hồ gia người đều là thứ hèn nhát, ta liền không so đo với ngươi. Ha ha ha, Phí Văn Vũ phất ống tay áo một cái, nói rằng, nơi đây Phí Mỗ mới là chủ nhà, tự nhiên hẳn là từ Phí Mỗ đến chiêu đãi các hạ. Lý Ngọc Long quát to, họ Phí, ta thừa nhận mình bây giờ còn không phải đối thủ của ngươi, nếu ngươi nhất định phải lấy lớn hiếp nhỏ, ta cũng nhận. Vừa rồi làm Kinh Vân trưởng cái kia người trẻ tuổi lúc này đã thở ra hơi, lập tức nói rằng, thật sự là trò cười. Phí tứ ca cùng ngươi động thủ chính là lấy lớn hiếp nhỏ, ngươi một cái lục phẩm hướng chỉ có ngũ phẩm Hồ gia tiểu đệ khiêu chiến cũng không phải là ỷ lớn hiếp nhỏ. Lý Ngọc Long lý trực khí chẳng nói, thất phẩm đã là nhất lưu võ giả, cùng chúng ta năm, lục phẩm tự nhiên không giống. Ta cùng cái này Hồ gia tiểu tử giống nhau đều vì nhị lưu võ giả, vì sao không thể khiêu chiến? Ngươi Hồ Thanh Vũ ôm quyền đối với xung quanh một vòng thiếu hiệp, các hiệp nữ nói rằng, Phí tứ ca, chư vị các ca, các tỷ tỷ, không cần lại cùng hắn lãng phí miệng lưỡi, cái này khiêu chiến, tiểu đệ ta tiếp. Hồ tiểu đệ, không cần thiết xúc động, người này đã là lục phẩm. Đúng vậy a, hắn rõ ràng là tại khích tướng ngươi, tuyệt đối không nên bị lừa rồi. Cả đám nhao nhao mở miệng thuyết phục, ngay cả Phí Văn Vũ cũng giống nhau nói rằng, Thanh Vũ hiền đệ, lần này là Ngu Minh chiêu đãi không chủ đáo, không có an bài tốt, liên lụy đến ngươi. Cái này Lý Ngọc Long Ngu Minh tự sẽ bãi bình, hơn nữa cam đoan sẽ không ảnh hưởng tới ngươi Hồ gia danh dự, việc này Ngu Minh cam đoan với ngươi, ngươi không cần phải đi mạo hiểm đáp ứng hắn khiêu chiến. Hồ Thanh Vũ cười ha ha một tiếng, nói rằng, chỉ là lục phẩm mà thôi, chư vị huynh trưởng, còn có các tỷ tỷ chớ hoảng sợ, lại cho tiểu đệ thăng cấp trước chương 18, Huyền Thiên liền kiếm chỉ chương 18. Huyền Thiên liền kiếm chỉ Hồ Thanh Vũ thân hình hướng phía trước một bước, liền đã nhảy ra ngoài cửa sổ, mũi chân tại mấy chỗ trên mái hiên liên tục điểm nhẹ, giống như tại thang lầu dậm chân ngược lên đi đồng dạng, phiêu phiêu đãng đãng đã rơi xuống dưới đáy tòa kia cầu vượt phía trên. Trong quá trình này trên người hắn khí tức không ngừng bốc lên, chân khí trong cơ thể vận chuyển, xông mở nguyên một đám khiếu huyệt, cuối cùng quán thông toàn bộ kinh mạch. Đợi đến Hồ Thanh Vũ rơi xuống cầu vượt phía trên lúc, trên người hắn khí tức đã ổn định đạt đến lục phẩm. Lý Ngọc Long cũng không nhiều nói nhảm, nhìn thấy Hồ Thanh Vũ một thân một mình rơi xuống, lập tức vừa người nhào tới, tay trái đằng sau lưng một vệt, cũng đã nhiều một thanh đoạn đao nơi tay. Hắn tay trái đao, tay phải kiếm chỉ, đồng thời phát động công kích, trong nháy mắt liền phong bế Hồ Thanh Vũ quanh thân không gian. Hồ tiểu đệ, coi chừng, hèn hạ trên lầu cả đám thấy Lý Ngọc Long thừa dịp Hồ Thanh Vũ vừa mới rơi xuống, ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng, liền trực tiếp động thủ, hơn nữa vừa động thủ liền toàn lực ứng phó, sát khí bốn phía, lập tức phát ra liên thanh giận mắng. Phí Văn Vũ càng là đã làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị, dù là sau đó sẽ bị người có trô lên án. dù sao cái này Thanh Vũ Hiền đệ thật là cha mình hảo hữu Chí Giao con cháu, lại là tới tham gia chính mình hôn lễ mới gặp gỡ cái này việc sự tình. Hồ Thanh Vũ trong con mắt phản chiếu lấy đao quang, cùng kiếm chỉ, không chút hoang mang tay trái ngón cái vẩy một cái, bên eo trường kiếm liền đã mất nhập trong tay phải. Ỷ vào chiều dài ưu thế, Hồ Thanh Vũ trong tay thanh cương trường kiếm lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ theo Lý Ngọc Long đoạn đao cùng kiếm chỉ ở giữa là vào, trực chỉ đối phương cổ họng. Một kiếm này tốc độ nhanh chóng, góc độ chi xảo trá, khiến Lý Ngọc Long giật nảy cả mình, vội vàng về đao đón đỡ, cất bước lại từ phía bên phải xung lên, kết quả lại phát hiện đối phương trường kiếm lại một lần nữa đâm tới, trực chỉ trái tim yếu hại. Lý Ngọc Long chỉ có thể ra lại đao đánh bay, thừa dịp đối phương kiếm thế dùng hết, không kịp trở về thủ, quay người theo bên trái xuất kỳ bất ý, một chỉ điểm hướng đối phương cổ họng, không nghĩ tới Hồ Thanh Vũ ứng biến cực nhanh, trực tiếp giơ kiếm đến trước ngực, xoay người chuyển động, kéo theo trường kiếm quét ngang. Lý Ngọc Long nếu là không tiến hành biến chiêu, Hồ Thanh Vũ nhất định có thể ở kiếm chỉ của hắn điểm trúng chính mình trước đó, đem nó hai ngón tay vào sạch. Lý Ngọc Long bất đắc dĩ, chỉ có thể hai ngón hướng xuống một chút, điểm tại Hồ Thanh Vũ trên thân kiếm. Động tác mau lẹ ở giữa, hai người đã giao thủ mấy chiêu, Lý Ngọc Long nghĩ không ra Hồ Thanh Vũ mới vừa vặn đột phá lục phẩm thế mà liền có thể cùng chính mình đánh cho thế lực ngang nhau. Nguyên bản còn nghĩ phải thừa dịp hắn vừa mới đột phá, cảnh giới bất ổn, xuất kỳ bất ý nhanh chóng đem nó đánh giết, sau đó lập tức trốn xa, bây giờ lại phát hiện chuyện không có đơn giản như vậy. Phiền toái. Lý Ngọc Long rốt cục bắt đầu nhìn thẳng vào trước mắt đối thủ này. Phát hiện người này diện mục non nớt, nhìn xem tuổi tác hẳn là muốn so chính mình gần 2-3 tuổi, chỉ là lúc này cầm trong tay trường kiếm cùng mình giằng co, như cũng biểu hiện được khí độ bất phàm. Cái này khiến trong lòng của hắn sát cơ càng tăng lên, trẻ tuổi như vậy hào kiệt, vẫn là chết sớm một chút tốt. Hồ Thanh Vũ thì là tò mò nhìn đối diện Lý Ngọc Long, hắn tại xuyên việt trước một đời kia liền thâm thụ võ hiệp văn hóa ảnh hưởng, khát vọng chính mình có một ngày cũng có thể trở thành một gã tự do sông sáo giang hồ du hiệp. Đến lúc đó áo trắng như tuyết, kiếm khí như sương, không nên quá xoái. Bởi vậy tại xuyên việt sau từ nhỏ liền bắt đầu luyện kiếm, lúc này đối mặt cái này Lý Ngọc Long, hắn đối với đối phương khoái đao không có chút nào hứng thú, lại đối cái kia một tay huyền thiên liên kiếm chỉ vô cùng hâm mộ. Đây là một bộ dùng chỉ thay kiếm công phu, tại hậu thiên cảnh giới lúc cũng liền như thế, chân chính nhường nổi danh là tại tiên thiên cảnh giới bên trong có khả năng phát huy ra uy lực. Võ giả chỉ cần tiến vào tiên thiên, thực lực liền sẽ có một cái chất vượt qua, có thể làm được chân khí ngoại phóng, phát ra kiếm khí, đao khí, trưởng lực, huyền kinh loại hình. Mà tu luyện cái môn này huyền thiên liên kiếm chỉ tại đạt tới tiên thiên cảnh giới về sau liền có thể thuần bằng một đôi tay chỉ bắn ra sắc bén kiếm khí, uy lực không thua đao kiếm, càng là xoáy đến ép một cái. Lý Ngọc Long hai mắt nhắm lại, toàn thân chân khí bốc lên, ta mẹ nó cũng không tin, ngươi một cái vừa tấn thăng lục phẩm có thể kiên trì bao lâu. Hắn tay trái đoạn đao đào quang nối thành một mảnh, tựa như một khối màn sáng, tay phải kiếm chỉ liền chút, tựa như là màn sáng bên trên tô điểm, lại tràn đầy sắc cơ. Hồ Thanh Vũ đồng thời đã hoàn thành xúc thế, đột nhiên một phát, thân hình nhảy lên, đột nhiên đi vào Lý Ngọc Long trước mặt, trường kiếm liên tục nhanh chóng đâm ra thất kiếm, tại Lý Ngọc Long trong ánh đao xuyên thẳng qua lại, thẳng đến cuối cùng một kiếm, mới có một lần giao kích. Đốt một tiếng vang nhỏ, đao kiếm tương giao, lực lượng cường đại nhường Hồ Thanh Vũ thân hình nhịn không được lùi lại, mượn lực nhất chuyển, thi triển thanh vân thế, thân hình lăng không một chiếc, liền bay về phía một bên khác. Cầu vượt là bắc giữa không trung bên trong, 6 tầng lầu cao độ, bởi vậy làm Hồ Thanh Vũ bay về phía bên cạnh về sau, liền đã thoát ly cầu vượt phạm vi, dưới chân không còn có thể mượn lực chỗ. Nhưng là chỉ thấy thân ảnh của hắn liền phảng phất một đầu dược không đi khắp giao long, lại giống là một cái dương cánh bay lên không phi ứng, vậy mà tại không có chút nào mượn lực tình huống hạ chống giống chuyển hướng một lần, đưa tay bắt lấy cầu vượt dưới đáy, lại từ khác một bên quấn về tới cầu vượt phía trên. Hảo Khinh Công Túy Tiên lâu một tòa khác lầu các bên trên, Hồ Minh Tông đang cùng mặt khác 4 tên hình dáng tướng mạo khác nhau nam tử cùng một chỗ xuyên thấu qua phòng cửa sổ nhìn về phía dưới hai người giao thủ, bên cạnh còn có 2 tên thanh niên tiếp khách. Lúc này phát ra tán thưởng chính là ở giữa mà ngồi, chiếm cứ xe vị một người trung niên nam tử. Người này tướng mạo nho nhã, cùng Phí Văn Vũ giống nhau đến mấy phần, chính là Phí Văn Vũ phụ thân Phí Thiên Tường, cũng là Hồ Minh Tông trong miệng vị kia Phí lão đại. Minh Tông, người đứa cháu này tuổi còn trẻ, một thân tu vi thật là không kém. Nhà ta ba tiểu tử tại tuổi như vậy thời điểm thật là kém xa tít tắc hắn. Hồ Minh Tông đắc ý cười một tiếng, nói rằng, đại ca khiêm tốn, Văn Kiệt bây giờ đều đã là cựu phẩm, lập tức liền muốn vượt qua ta nhóm mấy lao già này, hắn dạng này mới thật sự là thanh niên tài tuấn. Phí Thiên Tường quay đầu liếc mắt nhìn chính mình trưởng tử một cái, ghét bỏ nói, cái gì thanh niên tài tuấn, nếu như không phải dựa vào người cho kia một bình ngọc tinh đan, hắn có thể nhanh như vậy tấn thăng cựu phẩm. Lại cho hắn 5 năm thử một chút. Một bên Phí Văn Kiệt nghe vậy lộ ra một nụ cười khổ biểu lộ, đến từ cha ruột nhà danh trí mạng nhất, hắn cũng không dám có cái gì phản bác. Bên cạnh ba người khác nhau cười ha ha, là đại ca ngươi tiêu chuẩn quá cao, Văn Kiệt mới chừng 20, về sau tiên thiên có hy vọng, nói không chừng có một ngày liền đem ngươi cái này làm lão tử cho siêu việt nữa nha. Ha 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 ha, Hồ Thanh Vũ xoay người một lần nữa lên trời cầu về sau, trường kiếm trong tay bên trên bỗng nhiên nổi lên một tia màu vàng sáng chạch, Hoàng Ly kiếm quyết sử xuất, xung quanh nhiệt độ đều lên cao mấy chuyến. Hoàng Ly kiếm quyết chính là công chính chi kiếm, kiếm thế đường hoàng đại khí, bây giờ Hồ Thanh Vũ công lực ngày càng thâm hậu, một bộ này kiếm quyết xuất ra sau, uy lực cũng là ngày càng cường thịnh. Lý Ngọc Long đao quang tại Hoàng Ly kiếm quyết phía dưới dường như bị cực nóng ánh lửa chiếu rọi đến tuyết động đồng dạng, cấp tốc tán loạn. À, đây là lầu các bên trên ngay tại uống rượu Phí Thiên Tường trên mặt đống nhiên lộ ra một tia kỳ quái biểu lộ, dường như nhìn thấy cái gì làm hắn kinh ngạc nhưng lại không dám xác định chuyện. Hồ Minh Tông thấy được Phí Thiên Tường biểu hiện, cũng không nói thêm gì, chỉ là phối hợp ở đằng kia uống rượu, đồng thời chú ý dưới lầu Hồ Thanh Vũ tình trạng. Lúc này Lý Ngọc Long tâm thái cùng vừa rồi đã hoàn toàn khác biệt, trước đó hắn vẫn cho là chính mình thu thập trước mắt cái này Hồ gia tiểu tử kia là tay cầm đem bóc chuyện, khác biệt duy nhất chính là cần dùng thủ đoạn nhiều ít, tốn hao thời gian dài ngắn mà thôi. Lúc này hắn đột nhiên ý thức được, chính mình thế mà có khả năng thực lực còn không bằng đối phương, đinh 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 đao kiếm lần nữa tương giao, giao kích âm thanh liên miên bất tuyệt. Đợi cho hai người lẫn nhau tối lui, mọi người mới thấy được rõ ràng, Lý Ngọc Long bên trái trên bờ vai đã nhiều hơn một vết kiếm hằn sâu, máu me đầm địa. Ngay ngắn cánh tay trái vô lực rũ cục lấy, ngay cả trong tay đoạn đao đều chỉ là miễn cưỡng còn cầm trên tay. Trước đó Hồ Thanh Vũ có thấy qua nhà mình Tam Bá cùng khoái đao Lý gia ba tên cựu phẩm cùng thất phẩm võ giả giao thủ, liền đối Lý gia đao pháp đặc tính có một điểm hiểu, cũng nhìn qua Tam Bá cố ý hướng hắn biểu hiện ra một chút phương pháp phá giải, về sau đang đi đường quá trình bên trong hắn còn cố ý cùng Tam Bá hỏi qua phương diện này một vài vấn đề. Bởi vậy lúc này đối đầu Lý Ngọc Long, cái kia chính là cầm bài thi chép đáp án. Lại càng không cần phải nói cái này Lý Ngọc Long công lực nông cạn, còn phân tâm đi học tập Huyền Thiên Liên kiếm chỉ tại nhà mình đao pháp bên trên tạo nghệ thực sự lơ lòng rất. Lý Ngọc Long thối lui về sau, đoạn đao rơi xuống, lập tức nhấc chân vẩy một cái, đem đoạn đao bước lên, tay phải kiếm chỉ điểm tại đoạn đao trôi đao phía trên. Đoạn đao tựa như một đạo thiểm điện đồng dạng mối hạ bắn về phía Hồ Thanh Vũ. Hồ Thanh Vũ huy kiếm đón đỡ, chờ hắn lại dương mắt nhìn về phía Lý Ngọc Long lúc, phát hiện ra hỏa này đã xoay người nhảy xuống cầu vượn, thi triển lý ra khinh công thân pháp, nhanh chóng biến mất tại đã dần dần trở tối sắc trời bên trong. Mắt thấy đã truy chi không lên, Hồ Thanh Vũ chỉ có thể coi như thôi. Chỉ tiếc, giết cỏ tận gốc, hậu hoạn vô tận. Hồ Thanh Vũ thả người mà lên, mũi chân tại trên mái hiên liền chút hai lần, liền đã một lần nữa về tới 9 tầng đại đường bên trong. Lần này cùng Lý Ngọc Long giao thủ triển lộ ra công phu, nhường 9 tầng trong hành lang mười mấy tên tuổi trẻ thiếu hiệp, các hiệp nữ tất cả đều bội phục. Phí Văn Vũ mừng rỡ tiến lên lần nữa kéo lên Hồ Thanh Vũ cánh tay, mang theo hắn đi tới chính mình sở tại chủ bàn, còn cố ý nhường trong tiệm tiểu nhị tại chính mình chỗ ngồi bên cạnh thiết kế thêm một cái chỗ ngồi, mời hắn cùng nhau ngồi xuống. Kế tiếp Phí Văn Vũ đầu tiên là đem Hồ Thanh Vũ lại chính thức hướng đang ngồi đám người làm giới thiệu, cũng đem trong chảng đám người nhất nhất giới thiệu cho Hồ Thanh Vũ. Lúc này ở tầng này tụ hội hơn 10 người, cơ hồ đã bao hàm Hoài Nam đạo thế hệ tuổi trẻ nổi danh nhất, nhìn nhân vật bên trong ít ra một nửa. Sau khi mọi người ngồi xuống, Phí Văn Vũ nhường lầu 9 một lần nữa lên một phần thịt rượu. Trong bữa tiệc tất cả mọi người đối Hồ Thanh Vũ biểu hiện được 10 phần nhiệt tình, thỉnh thoảng liền có người đi lên mời rượu, trong đó thậm chí còn có mấy tên tính cách tương đối hướng ngoại hiệp nữ. Thậm chí có cái đừng không quá thận trọng, đã quanh co lòng vòng mở ra bắt đầu tìm hiểu Hồ Thanh Vũ một chút vấn đề riêng. Hồ Thanh Vũ đối với mấy cái này vấn đề tất cả đều không trả lời, liền giả bộ như chính mình không có nghe hiểu, hoặc là trực tiếp chính là nói hiệu nói vượn một trận, lừa dối quá quan. Cuối cùng thật sự là chịu không được đám người cố này nhiệt tình, hắn con ngươi đảo một vòng, liền nghĩ đến một cái nói sang chuyện khác biện pháp. Chỉ thấy hắn cười hì hì tiến đến Phí Văn Vũ bên người, nói rằng: "Phí tứ ca, ngươi cái này thời gian quý báu, vì sao vội vàng thành thân a?" Phí Văn Vũ cũng không nghĩ đến Hồ Thanh Vũ lại đột nhiên hỏi ra một cái như thế bén nhọn vấn đề, đang ngồi hiệp nữ ở trong thật là phần lớn nhận biết mình bị hôn thê, trong đó có hai cái vẫn là nàng khuê trung mật hữu, coi là thật không tốt lắm trả lời. May mà hắn cũng có chút nhanh trí, lập tức liền đáp lễ một chiều, gặp được cả một đời nhận định người, tự nhiên là cần nhanh chóng ra tay. Cũng là Thanh Vũ hiền đệ, tuổi trẻ tài cao, lại dáng vẻ đường đường, ngày sau không thông báo mê đảo nhiều ít vị tiên tử à, ha ha ha, đám người một hồi cười vang, ở trong thế mà thật là có hai ba vị hiệp nữ bỗng nhiên liền đỏ mặt. Chương 19, Lạo Thảo Phi Hổ giúp. Chương 19, Lạo Thảo Phi Hổ giúp. Trận này mở tiệc chiêu đãi một mực duy trì liên tục tới giờ hợi mới đưa đem kết thúc. Đợi đến Hồ Thanh Vũ trở lại ở lại trong sân lúc, hắn Tam Bá đã ngồi đường bên trong, khoan thai tự đắc thưởng thức một ly trà. Tam Bá, ngươi thế nào sớm như vậy liền trở lại? Chỉ là mấy cái lao huynh đệ ở giữa tự ôn chuyện mà thôi, hơn nữa kế tiếp còn có vài ngày đâu, có nhiều thời gian lại tụ họp. Ban đêm tại chiến yến tiệc uống nhiều rượu, Hồ Thanh Vũ vốn định cứ như vậy sớm một chút trở về phòng nghỉ ngơi, đột nhiên nghĩ đến kia Lý Ngọc Long. Tam Bá, hôm nay ta tại Túy Tiên lâu gặp khoái đao Lý gia cái kia Lý Ngọc Long, còn cùng hắn giao thủ. Hồ Minh Tông cười hát hát nói, ta biết, toàn bộ quá trình ta đều nhìn ở trong mắt. Ngươi hôm nay biểu hiện rất không tệ, không cho ta Hồ gia mất mặt. Hồ Thanh Vũ ngay tức khắc ngạc nhiên nói, ngươi cũng đi Túy Tiên lâu? Ha ha ha, đúng à, Phí Lao đại mở tiệc chiêu đãi chúng ta cũng là tại Túy Tiên lâu, ngay tại các ngươi kia một tòa lầu các sát vách. Hồ Thanh Vũ tiếp nối nói, đáng tiếc cuối cùng vẫn là bị Lý Ngọc Long tên kia trốn thoát, lưu lại tai họa. A, Hồ Minh Tông đối đứa cháu này thật sự là càng ngày càng hài lòng, chẳng những tiên phú kiệt xuất, luyện công còn rất chăm chỉ, vốn có rõ ràng như vậy ưu điểm về sau, phẩm tính phương diện cũng rất tốt. Nên cẩn thận thời điểm cẩn thận, nên tàn nhẫn thời điểm tàn nhẫn, còn có thể nắm giữ cơ bản ranh giới cuối cùng. Không cần lo lắng, gia hỏa này không biết sống chết, tại Phí Lao tứ đại hôn kỳ ở giữa đến đây náo sự, đây rõ ràng chính là không có đem Phí ra để vào mắt, quá mức cuồng vọng, cho dù không có chúng ta Hồ ra cái tầng quan hệ này, Phí ra cũng không thể lại nhường hắn tốt hơn. Hiện tại đi, hắn còn có thể hay không còn sống rời đi Hoài Nam đạo đều không tốt nói cái này. Lý Ngọc Long mới đầu cũng chỉ là nhìn đúng tại trên thiên tiểu tỷ võ hai người võ công đều chỉ là tại ngũ phẩm, tự mình ra tay có hoàn toàn chắc chắn, lúc này mới nhảy ra khiêu khích, mong muốn dùng cái này đến đọ sức cái tên âm thanh. Kỳ thật Phí Văn Vũ yến thỉnh một đám thiếu hiệp, các hiệp nữ ở trong cũng không phải là không có thực lực mạnh hơn, chỉ có điều những người kia cùng Phí Văn Vũ đồng dạng, hoặc là tuổi tác quá lớn, hoặc là đã tiến vào thất phẩm, bát phẩm, mong muốn ra tay đều có thể bị hắn dùng ngôn ngữ ép buộc ở. Chỉ có điều về sau chuyện phát triển ra ứ dự kiến, đột nhiên xuất hiện một cái Hồ Thanh Vũ. Liên cùng Hồ Thanh Vũ biết Lý Ngọc Long như thế, Lý Ngọc Long cũng giống nhau nghe nói qua Hồ Thanh Vũ danh tự, hơn nữa còn biết hắn là Hồ gia nội bộ thi đấu thấp tuổi trẻ hạng nhất. Bởi vậy ngay đầu tiên liền đối cái này Hồ gia thế hệ trẻ tuổi bên trong kiệt xuất người kế tục sinh ra sát ý. Kế tiếp mấy ngày, Hồ Thanh Vũ cùng nhà mình Tam Bá liền tại cái này Vận Châu thành tạm thời ở lại, chờ đợi tiệc cưới cử hành. Trong lúc đó cũng thường có các lộ giang hồ nhân sĩ đến đây bái phòng cùng mở tiệc chiêu đãi. Hồ Thanh Vũ cũng nhận qua mấy lần thì mời, phần lớn là đến từ Phí gia, chỉ có điều đằng sau mấy ngày Phí Văn Vũ xem như chuẩn tân lang quan, cần chuẩn bị công tác càng ngày càng nhiều, rốt cuộc rút không ra thời gian dư thừa, tới mở tiệc chiêu đãi Hồ Thanh Vũ biến thành của hắn đại ca Phí Văn Kiệt. Một ngày này, Phí Văn Kiệt lần nữa tới cửa, trong tay còn ôm một cái hình sợi dài hộp gỗ. Thanh Vũ nhìn đệ, Vũ Minh lại tới quấy rầy. Phí đại ca nói chỗ nào lời nói, trong khoảng thời gian này các ngươi bận rộn như vậy, còn luôn nhín chút thời gian đến xem tiểu đệ, hẳn là tiểu đệ thật không tiện mới đúng. Ha ha ha, hiền đệ khách khí. Bất quá hiền đệ nói gần nhất nhà chúng ta chuyện càng ngày càng nhiều là thật, cho nên ta cũng không nhiều nhiều lời, nói cho ngươi mấy câu, nói xong cũng đi, còn có rất nhiều sự vật cần chuẩn bị đâu. Hồ Thanh Vũ kinh ngạc, Phí đại ca, ta ngồi xuống nói. Đồng thời nhường hạ nhân bưng một bình trà cùng mấy bản tinh xảo điểm tâm nhỏ đi lên. Phí Văn Kiệt tiện tay đem kia hình sợi dài hộp gỗ bỏ vào trên bàn trà, nói rằng, hiền đệ cùng Hồ Tam gia tại đến Vận Châu trên đường có phải hay không gặp được một bang phái, gọi Phi Hồ Bang. Hồ Thanh Vũ trong nháy mắt sắc mặt biến nghiêm túc, hồi đáp, đúng vậy, gặp được, nhưng chỉ là bọn hắn trong bang mấy cái thành viên. Phí đại ca ngươi là có cái này Phi Hồ Bang tin tức sao? Phí Văn Kiệt nói rằng, đúng vậy, cái này Phi Hồ Bang là Hoài Nam đạo một cái cỡ nhỏ bang phái, thành lập tại 6-7 năm trước. Nhưng nó cũng không phải là một cái đơn thuần giang hồ bang hội, ở sau lưng của hắn còn có một cái hát thủ. Cái này Phi Hổ Bang nhưng thật ra là trong triệu một vị đại nhân vật nào đó chuyên môn sai người xây dựng thay mình làm công việc bẩn thỉu. Hiền đệ, ngươi là có hay không nghe nói qua đoạn thời gian trước trong triệu phát sinh kia một trận biến cố? Hồ Thanh Vũ nhẹ gật đầu, trong tộc trưởng bối có nói qua, nghe nói là một vị hoàng tử phạm vào đường kim hoàng đế kiêng kỵ, bị xử phạt, còn liên lụy trong triệu một nhóm lớn quan viên. Đúng, trong triệu một bộ phận người thừa cơ hội này muốn diệt trừ đối lập. Phi Hổ Bang chính là ở sau lưng người mệnh lệnh dưới đang đuổi giết một gã bị giáng chức tới chỗ bên trên quan viên. Hồ Thanh Vũ nhịn không được nói rằng, bọn hắn muốn truy sát quan viên, lại vì sao muốn đổ sát dân chúng vô tội? Phí Văn Kiệt hừ lạnh một tiếng, nói rằng những này vô não ngu xuẩn làm việc tự nhiên là không kiêng nể gì cả, nhưng là bọn hắn như thế làm việc cũng giống nhau phạm vào ta Phí gia kiêng kỵ, bởi vậy mấy ngày nay ta Phí gia đã an bài nhân thủ tìm tới bọn hắn, đem bọn hắn nổ tận gốc. Bên trong một chút nghiệp chướng nặng nề người cũng đã cho tương ứng trừng phạt. Hồ Thanh Vũ lập tức hiểu ý, hiểu rõ cái này trừng phạt chính là nhân đạo hủy diệt. Cái này Phi Hổ Bang làm việc tùy tiện, còn diệt tuyệt nhân tính. Hồ Thanh Vũ sớm đã có ý nghĩ chờ sau này thực lực mình đầy đủ liền phải đi tìm tới bọn hắn tiến hành thay trời hành đạo, thuận tiện chút cơn giận. Chỉ có điều lại nghĩ không ra, lúc này mới qua không có mấy ngày, nửa tháng cũng chưa tới, đối phương liền đã bị nhổ tận gốc, hoàn toàn trong giang hồ xóa tên. Vốn đang coi là lớn nhỏ là buồn, cuối cùng phát hiện thì ra chỉ là nhỏ tạp là mét. Là thật có chút biết mấy. Phí Văn Kiệt tiếp tục nói, cái này Phi Hổ Bang mặc dù chỉ là một cái làm công việc bẩn thỉu găng tay đen, nhưng như thế mấy năm xuống tới, vẫn là góp nhặt mấy món đồ tốt. Ta nghe nói hiền đệ tại đến Vận Châu trên đường cùng bọn hắn phát sinh qua xung đột, vừa vặn liền tại bên trong chọn lấy một cái, đưa cho hiền đệ, tạm thời coi là chúng ta chiêu đãi không chu đáo đền bù. Nói liền đem trên bàn trà hình sợi dài hộp gỗ đẩy lên Hồ Thanh Vũ trước mặt. Hồ Thanh Vũ vội vàng chối từ, đây là đại ca ngươi nhóm chiến lợi phẩm, vô công bất thụ lộc. Phí Văn Kiệt cười ha ha một tiếng, trực tiếp mở ra hộp gỗ, chỉ thấy bên trong nằm một thanh liền vỏ trường kiếm, kiếm ngạc điêu khắc thành một quả đầu rồng hình dạng, trên chuôi kiếm cuốn có từng tầng cá mập ra phong hoạt. Vỏ kiếm là dùng một loại tông mục chế, bên ngoài tô điểm có vài chỗ mảnh kim loại, đã có cố định tác dụng, lại là trang trí vật. Hiền đệ liền thu cất đi. Cái này mặc dù là tang vật, nhưng rơi vào hiền đệ trong tay, Ngô Minh tin tưởng vững chắc nó chắc chắn trở thành một thanh chính nghĩa chi kiếm. Hơn nữa việc này Hồ Tam gia cũng là biết đến. Nghe được Phí Văn Kiệt nói như thế, Hồ Thanh Vũ mới hai tay nhận lấy một thanh này trường kiếm. Hắn tay trái nắm lấy vỏ kiếm, tay phải nắm chặt chuôi kiếm, mở ra khóa trụ, nhẹ nhàng vừa gảy, một đạo sắc bén khí tức lập tức đập vào mặt. Chỉ thấy bị rút ra một đoạn thân kiếm sáng ngời như gương, có thể rõ ràng phản chiếu ra mặt người. Tại ở gần kiếm ngạc sử âm khắc thủ pháp khắc mây này hai chữ. Cái gọi là Vân Tòng Long, Phong Tòng Hổ cái này mây này hai chữ vừa vặn cùng viên kia đầu rồng điêu khắc đều gọi lẫn nhau. Vân Hề kiếm, Hào kiếm. Phí Văn Kiệt cười ha ha một tiếng, hiện đệ ưa thích liền tốt, Ngô Minh trước hết cáo tử. Nói liền đứng dậy. Hồ Thanh Vũ lần nữa cảm ơn, lại đưa hắn tới cửa chính. Trôi này Vân Hề kiếm dài ngắn, trọng lượng cùng hắn một mực sử dụng thanh cương trường kiếm đều có chút hứa khác nhau, bất quá ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn. Hắn trở lại trong viện sau, sử dụng mới đến tay Vân Hề kiếm luyện hai lần Hoàng Ly kiếm quyết cũng đã có thể hoàn toàn thích ứng. Chương 20, bí cảnh chương 20, bí cảnh tháng 7, lớp 10, ngày hoàng đạo, phân biệt y thư bên trên lời nói, định ngày có chủ an giường, gà cưới, cầu tự chờ, chăm sự tình cắt ngủ ý vợ chồng sinh hoạt tan ổn, sớm sinh quý tử. Giờ mão hai khắc, nắng sớm sơ lộ, trên cây cối hạ sương chưa tiêu tán, đón dâu đội ngũ liền đã đạp trên trong thành đường lát đá xuất phát, tám nhấc đại kiệu phi hồng phải thải, màn kiệu bên trên kim tuyến thêu lên tịnh đế liên tại sương mù bên trong như ẩn như hiện. Hồ Thanh Vũ đi theo Tam Bá Sen lẫn trong một đám tân khách ở trong, là trận này thịnh đại nghi thức đảm nhiệm bối cảnh tượng. Thời gian đi tới hoàng hôn, toàn bộ nghi thức cũng giống nhau đi tới cao trào khâu. Một đám tân khách tại tiếp khách gã sai vật dẫn đạo hạng, tất cả đều tiến vào Phí ra một tòa trong đại viện. Qua tường xây làm bình phong ở cổng, đối diện chính là một tòa tầng 16 lầu gỗ. Lâu này mái con bệnh lên sừng, giường cột chạm trổ, cả tòa lâu một cái nhìn sang không có một khối ngói đá, toàn thân là vật liệu gỗ dựng. Nhất khiến Hồ Thanh Vũ kinh ngạc chính là, lâu này tại ánh mắt của hắn nhìn soi mói, đang có mịt mờ sương mù tại các tầng lầu ở giữa bay ra, nhường cả tòa kiến trúc nhìn tựa như là dựng tại mây bay phía trên, lộng lẫy, tiên khí mười phần. Hồ Minh Tông kinh ngạc mở miệng nói, nghĩ không ra Phí Lao đại thế mà đem bọn hắn Phí ra Tiên Vân lâu cũng mời ra, đại thủ bút á trong giọng nói tràn đầy một loại tên là hâm mộ cảm xúc. Theo Tiên Vân lâu bên trong bay ra mây mù phiêu phiêu đãng đãng, đã tràn đầy cả tòa sân nhỏ. Hồ Thanh Vũ nhắm hai mắt tĩnh tâm cảm thụ, những này mây mù mang theo một cỗ thấm vào ruột gan dị hương, hút vào trong phổi sau liền hóa thành một hồi thanh lương tại thể nội nhanh chóng quyết tán. Hồ Thanh Vũ lập tức cảm giác được đại não một hồi thanh minh, ngay cả chân khí trong cơ thể cũng bắt đầu tự phát vận chuyển. Cái này mây mù thế mà còn có để thần tỉnh não, xúc tiến tu luyện công hiệu. Tam bá, cái này Tiên Vân lâu là kiện linh khí. Hồ Thanh Vũ ngạc nhiên nhìn trước mắt Tiên Vân lâu, đầy mắt không thể tưởng tượng nổi. Cây bao lớn một cái linh khí, cái này cần hao phí nhiều ít linh tài khả năng chế tạo. Hồ Minh Tông cảm giác chính mình nước bọt đều nhanh muốn chảy ra. Hắn miễn cương thu hồi ánh mắt của mình, nói rằng, đúng, cái này Tiên Vân lâu là Phí gia tại trăm năm trước trải qua hai đời người, bỏ ra thời gian mười mấy năm mới tạo ra một cái cỡ lớn linh khí, sử dụng vật liệu tất cả đều là đến từ Phí gia chấp trưởng kia một tòa linh cảnh bên trong một loại linh mục. Đây mới thật sự là gia tộc nội tình. A nghe được nhà mình tam bá nói đến linh cảnh hai chữ, Hồ Thanh Vũ lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, linh cảnh, Phí gia thế mà trông coi một tòa linh cảnh, khó trách cường thịnh như vậy. Tam bá, ngươi biết nhà bọn hắn linh cảnh là cái dạng gì sao? Trái phải vô sự, chỉ là đang nhìn náo nhiệt, thuận tiện chờ lấy khai tiệc ăn tiệc tối. Hồ Minh Tông liền cẩn thận cùng Hồ Thanh Vũ nói một chút. Phí gia linh cảnh, bên trong cụ thể tình hình người ngoài cũng không tin tưởng, mỗi một tòa linh cảnh chỉ cần là độc thuộc một phương thế lực cũng sẽ không hướng ngoại giới bộc lộ quá nhiều tin tức. Linh cảnh tính chất, bên trong đặc sản đều là một cái thế lực bảo trì cường thịnh vô liếng. Bất quá Phí gia tồn tại lịch sử so với chúng ta Hồ gia xa xưa nhiều, Tam Quốc phân lập trước đó liền đã có truyền thừa, đạt được cái này một tòa linh cảnh thời gian cũng đã có gần 200 năm, vẫn là có không ít tin tức lưu lạc đi ra. Nói Hồ Minh Tông không tự giác liền hạ thấp thanh âm của mình, nghe nói nhà bọn hắn linh cảnh bên trong thừa thải các loại linh mục, hơn nữa bên trong tràn ngập một loại mục thuộc tính linh lực, ôn hòa thuần hậu, tầm bổ hiệu quả cực dai. Phí gia tại linh cảnh bên trong trồng đại lượng hạt thóc, cây ăn quả, mặc dù rất ít có thể đạt tới linh vật đẳng cấp, nhưng phẩm chất so phía ngoài hàng thông thường vẫn là cao rất nhiều. Phí gia coi đây là căn cơ, cơ hồ chiếm cứ ta cổ Việt quốc một nửa vật liệu gỗ giao dịch, cùng một chút lương thực, hoa quả giao dịch, cái này cho phí gia góp nhặt đại lượng tài phú. Hồ Thanh Vũ chợt chợt có âm thanh, chỉ sợ còn không chỉ chừng này chỗ tốt, Tiên Vân lâu phát ra mây mù đều có để thần tỉnh não, xúc tiến công lực hiệu quả, nếu như tới linh cảnh bên trong tu luyện, cái này hiệu quả còn không phải gấp bội. Hồ Minh Tông tràn đầy cảm xúc nhẹ gật đầu. Nếu như hắn Hồ gia cũng có thể có dạng này một tòa linh cảnh, cố gắng hắn từ lâu đột phá tiên tiên cảnh, không cần một mực tại hậu thiên cảnh giới phí thời gian. Ngay sau đó hắn lại ủ rũ lắc đầu, ai, linh cảnh tuy tốt, nhưng cũng không đủ thực lực, coi như đạt được cũng không giữ được à. Trong lịch sử liền có không ít thực lực không đủ thế lực khi lấy được linh cảnh về sau, không có giữ lại bí mật, còn chưa kịp lợi dụng linh cảnh tài nguyên tăng thực lực lên đã bị người khác ăn sạch xóa sạch, xương vụn đều không có thừa một chút. Cái gọi là linh cảnh là trong thế giới này một chút đặc thù chỗ, bọn chúng đã thuộc về thế giới này, lại độc lập với thế giới bên ngoài, là nguyên một đám bám vào trên thế giới cỡ nhỏ không gian cua. Cùng trong chữ vật giới chỉ không gian cùng loại, nhưng là so kia một loại thuốc càng thêm cao cấp. Chữ vật đạo cụ bên trong không gian cũng là nguyên một đám không gian độc lập, nhưng là bên trong không có không khí, không có dương quang, cũng không có thời gian khái niệm, bởi vậy chỉ có thể dùng làm chữ vật công cụ, không có cách nào cất giữ vật sống, cũng không có thuộc tính đặc biệt. Mà linh cảnh thì phải đối lập hoàn chỉnh rất nhiều, bên trong quy tắc hoàn thiện, có thể hình thành một cái hoàn chỉnh sinh thái hệ thống, đạt tới bản thân nội bộ tuần hoàn. Bởi vì dựng linh cảnh cơ sở quy tắc khác biệt, đồng dạng linh cảnh bên trong sẽ còn xuất hiện một chút ngoại giới không có đặc sản. Những này linh cảnh còn có một cái đặc thù, cái kia chính là tất cả đều là bám vào chủ thế giới phía trên, bởi vậy đều cùng chủ thế giới sẽ có một cái hoặc nhiều cái điểm kết nối, những này điểm kết nối chính là linh cảnh lối vào. Có thể nắm giữ những này cửa ra vào, liền biểu thị ngươi đã trưởng không cái này một tòa linh cảnh. Nếu như là chỉ có một cái cửa ra vào, vậy liền sẽ trở thành một tòa chuyên môn linh cảnh. Nếu có nhiều cái cửa ra vào, kia tỷ lệ lớn sẽ bị mấy nhà thế lực cộng đồng trưởng khống, trừ phi nắm giữ vượt qua đồng dạng thực lực cường đại. Nghe nói Phí gia đã có thể tại linh cảnh bên trong trồng trọt ra linh dược. Hồ Minh Tông cùng Hồ Thanh Vũ hai chú cháu ngay tại kia đối lấy linh cảnh thở dài thở ngắn thời điểm, bên cạnh đột nhiên chuyển đến một đạo réo rắt như núi suối đồng dạng tiếng nói. Hồ Thanh Vũ quay đầu nhìn sang, Triệu tỷ tỷ, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ ở bên trong buổi tiếp tân nương từ đâu. Đột nhiên chen vào nói chính là một gã người mặc áo tím thiếu nữ xinh đẹp, vị tiểu thư này tỉ mắt ngọc mày ngài, da như mỡ đông, lúc này một thân áo tím, càng lộ ra duyên dáng yêu kiều. Cũng là Hồ Thanh Vũ trước đó tại Phí Văn Vũ trên tiệc rượu nhận biết một gã hiệp nữ, tên là Triệu Tử Anh, là thanh bang bang chủ độc nữ. Xuân xanh bao nhiêu cũng không tin tưởng, dù sao đây là cao hơn cơ mật quốc gia tuyệt mật, nhưng khẳng định là so Hồ Thanh Vũ phải lớn. Thanh bang là một cái tại thanh giang bên trên kiếm ăn người chèo thuyền nhóm tạo thành bang hội, truyền đến Triệu Tử Anh phụ thân đời này đã là đời thứ ba. Tại mấy đời bang chủ dốc hết tâm huyết quản lý phát triển phía dưới quy mô từng bước mở rộng, lại thêm lương tử cổ Việt quốc thập đại kiếm phái một trong thanh giang kiếm phái, hiện tại đã lũng đoạn thanh giang thượng cựu tầng thuyền vận chuyển làm ăn. Phí Văn Vũ vị hôn thê chính là xuất thân thanh giang kiếm phái, cùng Triệu Tử Anh hai người từ nhỏ quen biết, thuộc về quê trùng mật hữu. Hơn nữa Phí gia vật liệu gỗ chuyện làm ăn trải rộng cả nước, thậm chí còn có tiêu hướng quốc gia khác, đối vận thua năng lực nhu cầu cực lớn, cùng thanh bang cũng nhiều có hợp tác, cho nên vận châu thành phụ cận mặc dù cũng không thủy hệ, nhưng hai nhà quan hệ vẫn tương đối thân cận. Kỳ thật thanh bang cùng Hồ gia cũng có được không ít hợp tác, chỉ có điều Hồ Thanh Vũ cũng không có nhúng tay gia tộc chuyện làm ăn, trước đó cũng không biết mà thôi. Triệu Tử Anh cùng Hồ Thanh Vũ nhẹ gật đầu, đầu tiên là hướng phía Hồ Minh Tông chính thức đi vãn bối lễ, vãn bối Triệu Tử Anh gặp qua Hồ Tam gia. Hồ Minh Tông ha ha cười nói, hóa ra là thiếu bang chủ ở trước mặt lần này tự sau khi ra cửa, Hồ Thanh Vũ liền nhiều lần nghe được người khác gọi chính mình Tam Bá là Hồ Tam gia, cái này khiến trong lòng của hắn luôn có một loại Hồ Hán Tam ký thị cảm. Triệu Tử Anh điểm điểm cười một tiếng, nhẹ nói, Hồ tiểu đệ, lại gặp mặt rồi, nói ánh mắt của nàng có hơi hơi sáng, à, tiểu đệ trên người ngươi khí tức trầm ngưng, hai ngày này dường như lại có tinh tiến nha. Hồ Thanh Vũ khiêm tốn vừa cười vừa nói, chỉ là đem cảnh giới củng cố một chút mà thôi. Nghe nói như thế, Triệu Tử Anh nhịn không được đưa tay che miệng lại cười khẽ một tiếng, tiểu đệ ngươi làm Thiên Lâm trận đột phá, quả nhiên là nhường tỷ tỷ mở rộng tầm mắt. Nói trong lòng nhịn không được thở dài một cái, nghĩ đến, vị này Hồ tiểu đệ tuổi còn trẻ liền đã có lục phẩm cảnh giới, hơn nữa nhìn hắn lần trước đột phá như vậy nhẹ nhõm, nhất định là nội tình thâm hậu, làm bên trên thiếu niên anh tài. Đáng tiếc chính là còn quá trẻ, tuổi của hắn nếu có thể to con 5-6 tuổi tốt biết bao nhiêu, hoặc là lại lớn 3-4 tuổi cũng không phải không được. Triệu Tử Anh bởi vì là thành bang bang chủ độc nữ, đạt được cha cảm mến bồi dưỡng, càng là sớm mấy năm liền đã giúp đỡ phụ thân quản lý bang phái, trên giang hồ đã có nổi tiếng danh vọng, còn phải một cái tiểu long nữ nhã hảo. Chỉ là cho dù nàng mỹ danh hưởng dự giang hồ, dưới váy dài vô số tuổi trẻ tài tuấn, nhưng lại cũng không một người có thể vào được nàng Triệu Tử Anh mắt. Tu vi có thể cùng nàng sánh vai niên kỷ quá lớn, cùng nàng không sai biệt lắm tuổi tác, tu vi hiện tại quả là quá thấp. Lúc này gặp tới Hồ Thanh Vũ cái này một cái tuổi trẻ tài tuấn, vị này giang hồ tiểu long nữ chỉ hận chính mình quá mức lớn tuổi. Hồ Thanh Vũ là không thể tu luyện độc tâm thuật hoặc là tha tâm thông loại hình thần thông, bằng không hắn nếu là biết trước mắt vị này mỹ lệ đoan chính đại tỷ tỷ có này phiền não, tất nhiên sẽ chủ động nói một câu, tỷ tỷ không cần ưu sầu, ta liền ưa thích tuổi khá lớn nữ tử. Không đúng, nếu như hắn biết Triệu Tử Anh suy nghĩ trong lòng, chỉ sợ sẽ càng thêm thống hận chính mình cái kia hố con cha ruột. Hồ Thanh Vũ nhìn xem tiểu tỷ tỷ mũi thẳng môi bật lên, nhìn quanh sinh huy mặt, trong lòng đối giải quyết đồng tử công tác dụng phụ tâm tình càng thêm cấp bách.